Chương 2665 Hắc Ám Xâm Lâm, chương 2665 Hắc Ám Xâm Lâm, ngươi có thể phát giác được sự tình, chẳng lẽ ta còn không phát hiện được sao? Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái nhìn xem nữ oa. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi cái này thối muội muội hay là quá non một chút. Mặc kệ là thực lực phương diện hay là trí tuệ khối này, cũng còn kém xa đâu. Đã ngươi đã nhận ra, vậy ta cũng sẽ không cần nhắc nhở ngươi cái gì. Nữ oa quay người liền muốn rời đi. Ngươi không bằng lưu tại Cửu Thiên Thập Địa, miễn cho bị cổ thần để mắt tới, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Diệp Thanh Vân quên đủ. Hừ, ta hiện tại cũng là cổ thần, cũng có được cổ thần chi lực, ngươi tại sao không hỏi một chút những cái kia cổ thần có sợ hay không ta? Nói xong, nữ oa không làm lưu lại, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Toàn bộ quá trình cũng chính là cùng Diệp Thanh Vân đánh một trận, vẫn không có thể đánh thắng được. Có thể nói là tương đương phiền muộn. Nha đầu này, trước kia làm sao không có phát hiện nàng như thế phản nghịch. Hàng gia chậm rãi từ từ bay tới, chó bên trong chó khí nói. Nữ lớn 18 biến, đều lớn như vậy số tuổi, tự nhiên sẽ có chút khác biệt, có lẽ năm đó nàng chính là như vậy, chỉ bất quá vẫn luôn giấu rất tốt thôi. Diệp Thanh Vân cười cười, không thèm để ý chút nào nữ hoa thái độ cùng hành vi. Hàng gia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Hư vô thần điện là thế nào một chuyện? Diệp Thanh Vân thu liêm dáng tươi cười, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Ta lúc đầu coi là hư vô thần điện là cổ thần sáng tạo ra địa phương, là để bọn hắn chín cái cổ thần ngày bình thường gặp nhau lúc sử dụng. Nhưng ta hiện tại phát hiện, hư vô thần điện tồn tại không có đơn giản như vậy. Hàng gia nghe chút, cũng lập tức lĩnh hội tới Diệp Thanh Vân ý tứ. Ngươi nói là hư vô thần điện còn có dấu mặt khác bí mật? Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Nếu ta đoán không lầm, hư vô thần điện hẳn là còn có những tác dụng khác, mà lại khả năng chỉ có thực lực mạnh nhất ba cái cổ thần, thậm chí khả năng chỉ có cổ thần lao đại biết. Mặt khác cổ thần căn bản cũng không rõ ràng hư vô thần điện tồn tại chân chính ý nghĩa. Nghe đến đó, hàng gia thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu là ngay cả mặt khác cổ thần cũng không biết được hư vô thần điện bí mật, vậy bí mật này chỉ sợ khá là khủng bố. Bằng không, chúng ta đi một chuyến hư vô thần điện. Hàng gia đề nghị. Không thể đi, chí ít hiện tại không được. Diệp Thanh Vân trực tiếp bác bỏ. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa hư vô chi giới, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hàng gia, ngươi không cảm thấy cái này hư vô chi giới quá lớn, căn bản không có biên giới, ngay cả ngươi ta cũng không biết nó đến tột cùng lớn đến trình độ gì. Chín đại hoàn vũ, tại toàn bộ hư vô chi giới bên trong cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản tính không được cái gì. Ta hiện tại rất hoài nghi, cái này hư vô chi giới bên trong sẽ có hay không có so cổ thần còn cường đại hơn, còn cổ lao hơn sinh linh. Lời vừa nói ra, hàng gia mắt chó chừng một cái, lập tức liền hiểu Diệp Thanh Vân đang lo lắng cái gì. Đó là khả năng giấu ở hư vô chi giới chỗ càng sâu, càng xa xôi uy hiếp. Tuy nói hiện tại còn không xác định có hay không, nhưng chỉ cần mảnh này mênh mông vô biên hư vô chi giới vẫn tồn tại như cũ lấy chưa từng thăm dò đến khu vực, vậy cái này uy hiếp liền từ đầu đến cuối tồn tại. Liên tựa như một vùng tăm ám xâm lâm, ai cũng không biết phía trước thấy không rõ địa phương, có thể hay không ẩn nút lấy một đầu sẽ ăn người manh thú. Mênh mông hư vô chi giới, nữ hoa thân ảnh cô độc vút qua. Nàng đi tới một mảnh tàn phá tĩnh mịch phía trên đại địa, nhìn xem vùng đại địa này chia năm xẻ bảy dáng vẻ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Mảnh này tĩnh mịch đại địa chính là trước đó Diệp Thanh Vân cùng mấy đại cổ thần tiến hành hoàn vũ thế chiến địa phương. Mà giờ khắc này, mảnh này tàn phá đại địa đã sớm bị làm vỡ nát. Bất quá vẫn như cũ có một chút khí tức lưu lại nơi này. Khí tức mười phần lộn xộn, có cổ thần khí tức, có Diệp Thanh Vân khí tức, có hàng gia khí tức, còn có mặt khác vô số cường giả khí tức. Nữ hoa một bên hồi tưởng đến trước đó cùng Diệp Thanh Vân một trận chiến, một bên dùng tự thân chi lực đi cảm thụ nơi đây lưu lại khí tức. Đây là một loại đặc biệt phương pháp, cho dù là không có nắm giữ nhân quả đại đạo chi lực, cũng có thể đại khái hiểu rõ nơi đây chuyện xảy ra. Nữ hoa nên biết được nơi đây phát sinh hết thảy, một mặt là muốn tìm hiểu ra càng nhiều trí cao đại đạo, một phương diện cũng là nghĩ nhìn trộm cổ thần càng nhiều bí ẩn. Nàng bây giờ, xem như trừ Diệp Thanh Vân cùng hàng gia bên ngoài, đối với cổ thần hiểu rõ nhiều nhất người. Mà luyện hóa bốn tòa thiên địa phế tích lực lượng, cũng làm cho nữ hoa mơ hồ cảm thấy mình cùng hư vô thần điện ở giữa tồn tại một vòng như có như không cảm ứng. Ngôi thần điện kia, tựa hồ đang hô hoán nữ hoa, để nàng đi hướng nơi đó. Tựa như là một loại bẩm sinh sứ mệnh. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, nữ hoa cũng không biết nên như thế nào đi tìm hiểu, tựa hồ theo cổ thần chi lực dần dần thâm hậu, loại này kêu gọi cùng sứ mệnh cảm giác liền càng mãnh liệt. Sau một lát, nữ hoa mở mắt, trong mắt có từng tia hồng mang lập lòe. Đó là đại đạo chuỗi nhân quả. Mặc dù không cách nào ngưng tụ ra, nhưng cái này cũng đủ để nhìn ra nữ hoa đã chạm tới nhân quả đại đạo bậc cửa. Nếu là có thể đem nhân quả đại đạo triệt để lĩnh hội, vậy nàng là một người thần kiêm ba loại trí cao đại đạo. Nơi này vậy mà phát sinh như vậy hoang đường sự tình. Nữ hoa thần sắc có chút im lặng, hiển nhiên là thấy được thứ hai hoàn vũ những tên kia từng cái tranh nhau chen lấn phản bội chạy trốn tình hình. Ngay tại nữ hoa muốn quay người rời đi nơi đây thời khắc, nguy cơ lại là đột nhiên mà tới. Ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới, ngăn cản nữ hoa đường đi. Uy áp kinh khủng, càng là trong nháy mắt đem nữ hoa dưới chân vốn là vỡ vụn tàn phá đại địa triệt để chấn thành bụi bặm. Nữ hoa thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú ba đạo thân ảnh kia. Ba cái cổ thần đều là lấy bình thường nhân tộc thân hình lớn nhỏ xuất hiện tại nữ hoa phụ cận. Lừa gạt chúng ta, còn muốn tiêu giao tự tại sao? Người nói chuyện chính là cổ thần Lao Tam, nàng một thân xinh đẹp váy đen, trên mặt bị tiếu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nữ hoa. Mà tại cổ thần Lao Tam bên cạnh thì là cổ thần Lao Ngũ cùng cổ thần Lao Thất. Ha ha. Đối mặt khí thế hùng hổ mà đến ba vị cổ thần, nữ hoa cũng không có chỗ e ngại, ngược lại là trên mặt mang một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Cũng chỉ có thể trách các ngươi cổ thần bụng về không gì sánh được. Lời vừa nói ra, cổ thần Lao Ngũ, cổ thần lao thất cùng nhau giận dữ. Thứ không biết chết sống. Cổ thần lao thất gầm thét một tiếng, kinh khủng cổ thần chi lực trong nháy mắt liền hướng phía nữ hoa mãnh liệt mà đến. Có thể đối mặt cổ thần lao thất áp, nữ hoa thân hình không nhúc nhích tí nào, liền phảng phất một trận gió quét tại thân, chỉ có thể để nó sợi tóc bay múa. Cổ thần, bất quá cũng như vậy. Nữ hoa từ tốn nói. Cổ thần lao thất mặt lộ kinh sợ, theo sau chính là tức giận hơn. Người nữ nhân đáng chết này, trộm đi chúng ta thiên địa phế tích chi lực, mới có bây giờ lực lượng, còn dám ở tại chúng ta trước mặt làm cản. Cổ thần lao ngũ đồng dạng phẫn nộ, hắn cùng lao thất gặp phải một dạng, sáng tạo hoàn vũ thế giới bị trộm đi, nhiều năm tích lũy tại thiên địa trong phế tích lực lượng cũng bị nữ hoa quét sạch sành sanh. Bây giờ nhìn thấy nữ hoa kẻ cầm đầu này, tự nhiên là hận không thể đem nó nghiền xương thành tro. Nhưng nữ hoa vốn không có để ý cổ thần lao ngũ cùng cổ thần lao thất, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cổ thần lao tam. Ngươi nếu nói ta vẫn còn so sánh không lên cổ thần lao tam, vậy ta liền càng muốn cùng đánh một trận, chứng minh ngươi nói cũng không chính xác. Cổ thần lao tam tự nhiên cảm nhận được nữ hoa đối với mình mãnh liệt chiến ý, khóe miệng có chút dương lên đứng lên. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Vâng. Không đợi nữ hoa đáp lại, cổ thần lao tam trong hai con ngươi bộc phát ra hùng hậu không gì sánh được cổ thần chi lực. Nó mang đến uy áp, cùng cổ thần lao thất uy áp hoàn toàn khác biệt. Nữ hoa đốn cảm giác thân hình trầm xuống, lực lượng trong cơ thể lại có một loại bị áp chế cảm giác, thân thể cũng không khỏi tự chủ về sau lùi lại ra. Đi đường tắt, liền thật cảm thấy có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Cổ thần lao tam nhẹ giọng cười lạnh. Ngươi trộm đi bao nhiêu lực lượng, ta sẽ để cho ngươi tại hư vô thần điện bên trong toàn bộ phun ra. Chương 2666 nữ hoa chi tâm chương 2666 nữ hoa chi tâm một trận kinh khủng giao chiến ở chỗ này bộc phát, nhưng cũng không tiếp tục quá lâu. Nương theo lấy từng đạo máu tươi màu vàng chảy xuống, nữ hoa đã lâm vào tam đại cổ thần trói buộc phía dưới. Ba đạo xiềng xích màu đen xuyên thủng nữ hoa ngực bụng. Nàng cổ thần chiến giáp đã bị đánh nát, trong tay chiến mâu cũng vỡ nát không chịu nổi, nơi ngực có một cái độc lớn. Lòng của nàng, vậy mà cũng bị cướp đi. Phù phù, phù phù, phù phù. Bành trướng nhảy lên trái tim, giờ phút này đang bị cổ thần lao tam nắm trong tay, đó là thuộc về nữ hoa trái tim. Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà trở nên lợi hại như vậy, phí hết lớn như vậy kình mới đem bắt giữ. Cổ thần lao ngũ trong tay nắm lấy xiềng xích màu đen, ánh mắt có chút kiên kỵ nhìn chằm chằm nữ hoa. Cổ thần lao thất cảm thụ càng là mãnh liệt. Lần này nếu không phải là lao tam cùng theo một lúc tới, chỉ bằng hắn cùng lao ngũ xuất thủ, thật đúng là bắt không được cô gái này hoa. May mắn lao tam cùng đi theo. Tam đại cổ thần liên thủ phía dưới, không chỉ có đánh bại nữ hoa, còn đem nó cổ thần chi tâm cho cắt đoạn, khiến cho nữ hoa lực lượng rất là suy giảm. Giờ phút này bị tam đại cổ thần chấn áp, ngay cả chạy trốn đi đều khó mà làm đến. Đáng chết. Nữ hoa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Diệp Thanh Vân sẽ nói chính mình vẫn còn so sánh không lên cổ thần lao tam, không nghĩ tới sự thật quả thật như vậy. Mình cùng cổ thần lao tam ở giữa, đúng là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cho dù là không có mặt khác hai đại cổ thần tướng trợ, chính mình cũng không thắng nổi cổ thần lao tam. Thậm chí ngay cả mình thi triển trí cao đại đạo chi lực, cũng vẫn là bị cổ thần lao tam phá giải. Đây hết thảy đều bị Diệp Thanh Vân nói trúng. Cổ thần hoàn toàn chính xác có phá giải trí cao đại đạo biện pháp. Giống như cổ thần lao tam, tại nữ hoa thi triển hỗn độn đại đạo chi lực lúc, nàng vậy mà dùng tự thân cổ thần chi lực rót vào hỗn độn đại đạo chi lực, sinh sinh xông phá hỗn độn đại đạo chi lực trói buộc. Biện pháp mặc dù thô bạo, nhưng cũng quả thực hữu hiệu. Dù sao nữ hoa hỗn độn đại đạo thuộc về mới nhập môn trình độ, mà cổ thần lao tam lại có được bàng bạc vô tận cổ thần chi lực, liền có thể dùng loại phương pháp này để đương đối. Nếu là nữ hoa hỗn độn đại đạo có thể đạt tới Diệp Thanh Vân trình độ, cổ thần lao tam liền rất không có khả năng dùng loại phương pháp này. Nữ hoa âm thầm hối tiếc, chính mình nên trực tiếp đào tẩu, không cùng cái này cổ thần lao tam giao chiến. Ngay từ đầu trực tiếp liền chạy đi, vậy coi như là cổ thần lao tam xuất thủ cũng chưa chắc có thể lưu được chính mình. Có thể chính mình hết lần này tới lần khác muốn cùng cổ thần lao tam một trận chiến, để chứng minh thực lực của mình, kết quả bỏ lỡ đào tẩu duy nhất cơ hội. Hiện tại ngay cả cổ thần chi tâm đều bị đoạt đi, để nữ hoa tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Người viên này tâm, ta liền nhận, vừa vặn đệ đệ của ta cũng cần. Cổ thần lao tam từ tốn nói. Về phần ngươi, hay là giao cho lão đại đi xử trí đi. Nói xong, tam đại cổ thần chính là mang theo nữ hoa biến mất tại nơi đây. Cũng liền tại tam đại cổ thần cùng nữ hoa biến mất không lâu sau, hai cái hồ điệp màu vàng lặng yên đến chỗ này, đem nơi đây phát sinh hết thảy đều in dấu xuống đến. Sau đó phiêu nhiên đi xa. Mấy canh giờ sau, nữ hoa cuối cùng vẫn là được đưa tới hư vô thần điện. Mà tại đi hướng hư vô thần điện trên đường, nữ hoa có thể rõ ràng cảm giác được hư vô thần điện đối với mình truyền đến kêu gọi. Loại kêu gọi kia, cùng nàng có cổ thần chi lực sinh ra cộng minh, khoảng cách càng gần thì càng mãnh liệt. Cho đến nhìn thấy hư vô thần điện, loại kia cộng minh mới bình tĩnh trở lại. Nàng trong lòng càng thêm kinh nghi. Cái này hư vô thần điện đến cùng là một loại dạng gì tồn tại? Tại sao lại đối với có được cổ thần chi lực sinh linh sinh ra cộng minh? Chín đại cổ thần đều là đem hư vô thần điện coi là cắm rễ chi địa, thường xuyên sẽ tụ tập nơi này, có thể hay không cũng là nguyên nhân này. Nữ hoa bị mang vào hư vô thần điện bên trong. Mặt khác cổ thần giờ phút này cũng hiện thân. Nữ hoa đối mặt với một đám cổ thần, cũng không có bất kỳ khuất phục chi ý, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Người lựa chúng ta. Cổ thần lão đại từ tốn nói. Nữ hoa cười lạnh, thì tính sao? Các ngươi những này cổ thần, không phải cũng bị cái kia Diệp Thanh Vân luồng lịch xoay quanh sao? Lời này vừa nói ra, mấy cái cổ thần trên khuôn mặt đều không kiềm được. Cổ thần lão nhị càng là bắt lại nữ hoa đầu vai, xinh xinh bóp nát nữ hoa cánh tay. Đương nhiên, bây giờ có được cổ thần chi thể nữ hoa cũng không thèm để ý bực này thương thế. Trộm chúng ta lực lượng, tất yếu để cho người trả giá đắt. Cổ thần lao thất tức giận nói. Nữ hoa chỉ là cười lạnh, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Lão đại, đây là lòng của nàng. Giờ phút này, cổ thần lão tam đem đoạt tới nữ hoa chi tâm đem ra. Nhìn thấy viên này tâm, một mặt vẻ bại cổ thần lão cựu lập tức hưng phấn lên. Lão đại, viên này tâm cho ta đi, hoặc là cho lão tứ, để lão tứ đem tâm ta trả lại cho ta. Cổ thần lão cựu đội bằng nói, một đôi mắt tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm nữ hoa chi tâm. Hắn mất đi cổ thần chi tâm, mấy ngày này quả thực là có chút khó chịu, cũng hoàn toàn không nhìn thấy đoạt lại cổ thần chi tâm hy vọng. Hiện tại nữ hoa bị bắt đến đây, cái kia không vừa vặn có thể dùng lòng của nàng để đền bù tổn thất của mình sao? Mặc kệ là đem tâm cho lão tứ hay là cho mình, lão cựu cũng là có thể tiếp nhận. Tóm lại chính mình sẽ không lỗ là được. Cổ thần lão đại nhận lấy nữ hoa chi tâm, nhưng lại chưa nhìn về phía cổ thần lão cựu, cũng không có muốn đem viên này tâm giao cho cổ thần lão tứ. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn xem nữ hoa. Ngươi biết chính mình sẽ có kết cục gì sao? Cổ thần lão đại mở miệng hỏi. Đơn giản là bị các ngươi cướp đi lực lượng thôi. Nữ hoa lạnh lùng nói ra. Ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, ngay cả một tia tồn tại vết tích đều không thừa, thân ở nơi đây, càng không có bất luận kẻ nào có thể cứu được ngươi. Cổ thần lão đại đang khi nói chuyện, trong tay phát lực, nữ hoa chi tâm lập tức bị cầm bặm bẹo biến hình. Nữ hoa kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ thống khổ. Mà một bên cổ thần lão cựu nhìn cũng là đau lòng không thôi. Tốt bao nhiêu một trái tim a? Ngươi bóp nó làm gì đồ chơi a? Vạn nhất bóp hỏng có thể làm thế nào? Ngươi chân chu tranh thủ thời gian cho ta lắp đặt được hay không? Ta cái này tim còn mát lạnh cả người đây này. Tại ngươi lần thứ nhất đạp vào hư vô thần điện thời điểm, ta liền đối với ngươi đã nói, nếu ngươi có thể chứng minh chính mình, liền có thể trở thành chúng ta một thành viên. Cổ thần lão đại lời nói xoay chuyển, trên tay nữ hoa chi tâm cũng không hề bị đến tra tấn. Nữ hoa khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nhìn xem cổ thần lão đại. Không chỉ có là nàng, mặt khác cổ thần cũng đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhất là cổ thần lão cửu, cái này đều nhanh vội muốn chết. Ngươi cùng nữ nhân này bức bức thứ đồ gì đâu? Hắn hận không thể lập tức đem nữ hoa chi tâm đoạt tới gắn ở trên người mình. Dưới mắt chúng ta chín đại cổ thần có chỗ chống chỗ, mà ngươi bây giờ đã có được cùng bọn ta tương đương lực lượng. Tâm của ngươi cũng đã trở thành cổ thần chi tâm, cho nên nơi này chín đại thần tọa vị trí có thể cho ngươi chiếm cứ một bộ. Nghe nói như thế, nữ hoa đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cổ thần lão đại vậy mà lại đề nghị để cho mình trở thành cổ thần chân chính một thành viên. Mà cổ thần lão cửu thì là trực tiếp tức giận. Lão đại, ta muốn trái tim kia a. Chương 2667 thần điện bí ẩn, chương 2667 thần điện bí ẩn. Cổ thần lão đại bỗng nhiên nhìn về phía cổ thần lão cửu, trong mắt có một tia vẻ không kiên nhẫn, thậm chí đều có thể được xưng tụng sát ý. Cái này đột nhiên mà tới ánh mắt, làm cho nguyên bản vội vàng sao động không chịu nổi cổ thần lão cửu lập tức trong lòng siết chặt. Mặt khác cổ thần cũng đều là đã nhận ra bầu không khí không đối. Lão cửu, đừng muốn ồn ào. Cổ thần lão tam lập tức hướng phía cổ thần lão cửu trừng mắt liếc. Người sau tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nhiều lời. Chỉ là vẫn như cũng không thể nào hiểu được, vì sao lão đại không có trực tiếp đem nữ nhân kia tâm cho mình dùng? Chẳng lẽ lão đại hắn thật không thèm để ý ta cái này đệ nhỏ nhất, còn muốn đem cái này nữ nhân lôi kéo tiền đến, trở thành bọn hắn cổ thần một thành viên sao? Rõ ràng hẳn là trước cố lấy huynh đệ mình mới là nha. Lão cựu trong lòng càng không cam lòng, càng là cảm thấy mình chịu cực lớn ủy khuất, nhưng cũng không trô phát tiết. Cổ thần lão đại cũng không để ý lão cựu cái kia tràn đầy biệt khuất dáng vẻ, vẫn như cũng là đang nhìn nữ hoa. Như thế nào? Trở thành chân chính cổ thần, ngươi liền có thể lưu tại nơi này, chúng ta cũng sẽ không lại làm có ngươi. Nữ hoa trong mắt có mấy phần vẻ không thể tin được, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, cổ thần lão đại thế mà thật đúng là muốn lôi kéo chính mình. Chẳng lẽ hắn coi là thật không thèm để ý chính mình lừa gạt qua bọn hắn sao? Hay là nói, hắn có mưu đồ khác? Lão đại, ngươi vì sao muốn lưu nàng lại? Không chỉ có nữ hoa không hiểu, mà các cổ thần cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cổ thần lão nhị càng là trực tiếp hỏi đi ra. Cổ thần lão đại trong mắt lướt qua một vòng phức tạp. Lão nhị lão tam, hai người các ngươi hẳn là quên ta lúc trước đã nói qua sao? Lời vừa nói ra, cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam đều là giật mình. Trong óc cũng không khỏi hồi tưởng lại tại cực kỳ lâu trước kia, xa xưa đến hai vị này cổ thần vừa mới sinh ra không lâu những năm tháng ấy. Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời đản sinh tại hư vô chi giới, hơn nữa là bị cổ thần lão đại đưa tới đến hư vô thần điện. Lúc kia, toàn bộ hư vô thần điện cũng chỉ có ba người bọn hắn cổ thần. Cũng chính là vào lúc đó, cổ thần lão đại đã từng đã nói với lão nhị cùng lão tam, hư vô thần điện quan hệ trọng đại, nhất định phải có đầy đủ lực lượng để duy trì hư vô thần điện cân bằng. Bọn hắn cổ thần sinh ra, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là gánh vác trách nhiệm. Lời nói này, cổ thần lão đại đối với lão nhị cùng lão tam nói qua, đằng sau đản sinh mấy cái cổ thần thì không có kinh lịch dạng này. Bởi vì đi qua quá lâu, cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam cũng đã đem lúc trước căn dặn cho quên lãng. Giờ phút này nghe được cổ thần lão đại nói như vậy, hai người bọn họ mới đột nhiên hồi tưởng lại cái kia xa xưa trước căn dặn. Lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão nhị vẫn còn có chút không hiểu, kinh ngạc hỏi. Lão tứ, lão ngũ, lão thất cùng lão cửu càng là bốn mặt mở mịt, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Cổ thần lão đại nhưng không có nói tiếp, mà là đem nữ hoa chi tâm một lần nữa đánh vào nữ hoa thể nội. Nữ hoa toàn thân chấn động, suy yếu cảm giác lập tức tiêu tán, cường thịnh tràn đầy lực lượng lại lần nữa hiện lên toàn thân. Nàng lập tức tránh thoát trên người trói buộc, đồng thời đã nổi lên muốn chạy trốn tâm tư. Tuy nói nơi này là cổ thần hang ổ, trước mặt còn đứng lấy mấy cái cổ thần, nhưng nữ hoa vẫn như cũ cảm thấy là chính mình có cơ hội đào thoát nơi đây, chí ít có thể lấy nếm thử. Lão bát thần tọa, ngươi có thể thử ngồi lên. Cổ thần lão đại chỉ chỗ cao cái kia to lớn chín đạo thần tọa, ra hiệu nữ hoa đi ngồi lên cái kia nguyên bản thuộc về cổ thần lão đại thần tọa. Ngồi liền ngồi. Nữ hoa tuyệt không do dự, cả người phi thân lên, đồng thời hiện lộ ra nàng cổ thần bản thể. Cái kia trận trận cường thịnh cổ thần khí tức hiện lên mà ra, tràn ngập tại toàn bộ hư vô thần điện bên trong, làm cho cổ thần lão tứ mấy người bọn hắn nhao nhao lộ ra kinh sợ. Nữ nhân này vậy mà đã cường đại như thế. Nữ hoa lấy cổ thần bản thể tư thái, đi tới thứ 8 thần tọa trước đó, nhưng lại chưa tọa hạ, mà là cấp tốc hóa thành một đạo quang ảnh trốn hướng nơi xa. Nàng mới sẽ không ngu như vậy, để nàng ngồi thì ngồi. Tại nữ hoa xem ra, cổ thần lão đại cử động càng không bình thường, mặc kệ hắn có mưu đồ nào đó, tóm lại trước hết nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây lại nói. Nữ nhân này muốn chạy. Cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam gần như đồng thời khởi hành đuổi theo. Nhưng cổ thần lão đại lại so hai người bọn họ càng nhanh. Không đến trong một mấy mắt, rõ ràng đã chạy đi rất xa nữ hoa, lại còn là bị cổ thần lão đại cưỡng ép bắt trở về. Hắn vậy mà cường đại như thế, bị cổ thần lão đại chế trụ nữ hoa trong lòng rất là hãi nhiên. Ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia, đối mặt đuổi theo mà đến cổ thần lão đại, nữ hoa lấy hỗn độn đại đạo chi lực cùng sáng sinh đại đạo chi lực đồng thời xuất thủ, đồng thời còn đem tự thân cổ thần chi lực vận chuyển tới cực hạn. Nhưng vẫn là bị cổ thần lão đại một quyền đánh tan. Cho dù là hai loại chí cao đại đạo, cũng vô pháp chống cự cổ thần lão đại thế công. Quá mạnh. Lực lượng của hắn, nghiêm nhiên là có thể làm đến nghiền ép hết thể trình độ. Chỉ bằng vào một hai loại chí cao đại đạo trình độ, căn bản là không cách nào chống lại. Lực lượng của hắn, cùng với những cái khác cổ thần hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nữ hoa đã triệt để minh bạch Diệp Thanh Vân trước đó đối với nàng lời nói, không nên đem chín đại cổ thần nói nhập là một. Cổ thần cùng cổ thần ở giữa cũng không thể cơ đua cả nắm, nhất là hàng trước nhất ba cái cổ thần, hoàn toàn có thể cùng phía sau cổ thần kéo ra thực lực sai biệt. Mà xem như cổ thần đứng đầu cổ thần lão đại, càng là cùng lão nhị, lão tam cũng có được trên cấp độ khác nhau. Chỉ sợ toàn bộ hư vô chi giới, còn chưa từng xuất hiện có thể làm cho cổ thần lão đại vận dụng toàn lực tồn tại. Nếu là ngươi lời nói, có lẽ có thể làm cho cái này cổ thần lão đại vận dụng toàn lực đi. Nữ hoa nghĩ đến Diệp Thanh Vân. Nàng rất muốn biết, bây giờ Diệp Thanh Vân cùng cái này cổ thần lão đại đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Chỉ tiếc cái này hai đại cường giả đến nay chưa từng chân chính giao chiến qua, bởi vậy cũng không biết hai người bọn họ người ở giữa đến tuột cùng ai càng hơn một bậc. Ngươi đạt được chúng ta lực lượng, đã là cổ thần chi thể, tự nhiên cũng sẽ có thuộc về ngươi sứ mệnh. Cổ thần lão đại mang theo nữ hoa trở lại hư vô thần điện, đồng thời thanh âm của hắn cũng tại nữ hoa vang lên bên tai. Nữ hoa khẽ giật mình, thanh âm này chỉ có nàng có thể nghe thấy. Mặt khác cổ thần tựa hồ cũng nghe được. Mắt thấy nữ hoa nhìn mình, cổ thần lão đại tiếp tục bí mật truyền âm. Cổ thần lực lượng cũng không phải ngươi nghĩ ra được liền đạt được, bây giờ ngươi hẳn là cũng đã phát giác được hư vô thần điện đối với ngươi kêu gọi. Đây chính là ngươi số mệnh, cho dù ngươi muốn trốn tránh cũng không có khả năng. Nữ hoa mày nhăn lại, cái này hư vô thần điện đến cùng có bí mật gì? Thanh âm của nàng cũng chỉ có cổ thần lão đại có thể nghe thấy. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi trước hết ngồi lên lão bát thần tọa. Tốt. Lần này nữ hoa không do dự nữa, càng không có ý đồ đào tẩu. Nàng đã thử qua một lần, căn bản trốn không thoát. Thà rằng như vậy, chẳng trước tiên ngồi lên cái kia đạo thần tọa, nhìn nhìn lại cái này cổ thần lão đại sẽ nói thứ gì. Sau một khắc, nữ hoa nhún người nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống cái kia thứ 8 trên thần tọa. Tất cả cổ thần đều đang nhìn một màn này, mà khi nữ hoa ngồi lên một khắc này, thuộc về nàng cổ thần lạc ấn vậy mà cũng lập tức lưu tại trên thần tọa. Đồng thời, nữ hoa tâm thần rung động, từ thần tọa bên trong truyền đến một cỗ cực kỳ trí nhớ mơ hồ. Trước mắt của nàng, vậy mà xuất hiện 10 đạo quỷ dị vặn bẹo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó cực hạn lực lượng. Diệp Thanh Vân, cái kia 10 đạo quỷ dị vặn bẹo thân ảnh, vậy mà đều là Diệp Thanh Vân dung mạo. Ngươi nhìn thấy, chính là cái này hư vô thần điện bí mật. Chương 2668 cổ thần sứ mệnh, chương 2668 cổ thần sứ mệnh, đây là có chuyện gì? Vì sao ta sẽ thấy những này? Thứ 8 trên thần tọa, nữ hoa đã lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia quỷ dị mà vặn bẹo 10 đạo thân ảnh, từng cái đều cùng Diệp Thanh Vân khuôn mặt không khác nhau chút nào. Nữ hoa có thể từ cái này 10 đạo quỷ dị thân ảnh bên trên bắt được một tia cảm giác quen thuộc. Nhưng đối với so ra, cái này 10 đạo quỷ dị thân ảnh cùng mình chỗ nhận biết Diệp Thanh Vân giống như căn bản không phải một chuyện. Chẳng lẽ ngươi còn có càng lớn bí mật chưa từng bị chúng ta biết được? Ta nhìn thấy những này, đến cùng là ý vị như thế nào? Chín đại cổ thần đản sinh tại hư vô chi giới, nhưng lại bị hư vô thần điện giao phó một loại nào đó sứ mệnh sao? Diệp Thanh Vân, ngươi đến tuột cùng cùng hư vô thần điện, còn có những này cổ thần đến cùng có quan hệ gì? Tuy nói thấy được một chút bí ẩn, nhưng nữ hoa trong lòng nghi hoặc không giảm, trái lại còn tăng. Bởi vì nàng nhìn thấy một màn kia, tất nhiên là cùng Diệp Thanh Vân có rất sâu nguồn gốc. Có thể cái kia 10 đạo quỷ dị vặn bẹo thân ảnh, đến cùng ý vị như thế nào nàng tạm thời còn không cách nào biết rõ ràng. Ta vẫn là không rõ. Nữ hoa nhìn về phía đứng ở phía trước cổ thần lão đại. Vì sao không đem nơi này bí ẩn đều nói cho ta biết? Cổ thần lão đại lắc đầu. Ngươi nhìn thấy, là hư vô thần điện cho ngươi xem đến, cũng không phải là ta. Nữ hoa khẽ giật mình, nàng còn tưởng rằng chính mình vừa rồi thấy tình hình, là cổ thần lão đại cho nàng nhìn. Không nghĩ tới lại là hư vô thần điện. Tại vô số tuế nguyện trước đó, ta đản sinh tại hư vô chi giới, chính là bị chỉ dẫn đi tới hư bên trong thần điện này, cũng nhìn thấy một chút không tầm thường hình ảnh. Cổ thần lão đại chậm rãi nói ra. Nhưng ta nhìn thấy, có thể cùng ngươi không giống nhau lắm. Nữ hoa mặt lộ kinh ngạc. Quả nhiên, hư vô thần điện sớm tại chín đại cổ thần sinh ra trước đó liền đã tồn tại, mà lại thậm chí ngay cả cổ thần lão đại đều là bị hư vô thần điện chỉ dẫn mà đến. Vậy cái này hư vô thần điện đến tột cùng tồn tại cỡ nào dài dằng dặc mà xa xưa tuế nguyệt? lại vì sao có thể đem cổ thần hấp dẫn tới? Vậy ngươi năm đó nhìn thấy cái gì? Nữ hoa giờ phút này cũng không khỏi tò mò, rất muốn biết cái này hư vô thần điện bí ẩn. Chủ yếu nhất là muốn biết Diệp Thanh Vân cùng hư vô thần điện quan hệ trong đó. Ngươi như muốn biết, liền muốn lưu tại nơi này, thay thế đã vẫn lạc lão bát. Có thể. Nữ hoa không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Nàng cũng hoàn toàn chính xác làm xong lưu tại hư vô thần điện dự định. Cổ thần lão đại nhìn chằm chằm nữ hoa một chút, tựa hồ cũng nhìn ra nữ hoa quyết tâm. Ta nhìn thấy qua một cái lão nhân, hắn nói cho ta biết, hư vô thần điện là chúng ta cổ thần nhất định phải bảo vệ địa phương. Đây là chúng ta cổ thần sứ mạng duy nhất. Lão nhân. Nữ hoa rất muốn hỏi một câu, ngươi thấy lão nhân kia sẽ không cũng là Diệp Thanh Vân khuôn mặt đi? Bất quá nàng vẫn là đem cái này hiếu kỳ để ép xuống, cũng không có hỏi nhiều. Cái kia mặt khác cổ thần có thể từng có đồng dạng kinh lịch. Lão nhị cùng lão tam đều có, mặt khác mấy cái thì không có. Vì cái gì? Những này ngươi về sau liền sẽ biết. Nữ hoa nhìn về hướng phía dưới cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam, trong lòng đã là có mấy phần suy đoán. Ta nếu trở thành các ngươi một thành viên, vậy các ngươi sau đó phải làm cái gì, hẳn là cũng sẽ để cho ta biết được đi. Chúng ta cổ thần sứ mạng duy nhất chính là thủ hộ hư vô thần điện, những chuyện khác đối với chúng ta mà nói đều không trọng yếu. Cổ thần lão đại có ý riêng nói. Cái kia Diệp Thanh Vân đâu? Hắn nếu là đến phá hư vô thần điện, hoặc là tiếp tục nhằm vào các ngươi cổ thần lại nên như thế nào? Cổ thần lão đại lúc này nhìn về hướng Cửu Thiên Thập Địa vị trí. Tóm lại, vô luận hắn làm cái gì, hư vô thần điện chính là chúng ta danh giới cuối cùng. Phù Vân Sơn bên trên, Diệp Thanh Vân đã lâu trầm tĩnh lại. Hắn nằm tại chính mình yêu thích nhất trên ghế trúc kia mặt, một bên để đó nước trà, điểm tâm, hoa quả. Nguyệt Đề Hà đứng ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng là Diệp Thanh Vân xoa nắn lấy Nguyệt Thái Dương. Mà Hàng Gia thì là nằm nhòe nó trong ổ chó đầu, trước mặt để đó một cây xương đầu bò, gặm đến gọi là một cái hương. Hết thảy đều phảng phất trở về quá khứ. Loại kia nhàn nhã, bình thản, an nhàn cuộc sống tạm bợ lại trở về. Buộc lên tạp dề Bắc Minh Thần Mâu đứng ở trong viện, mờ mịt nhìn xem nơi này hết thảy. Như vậy bình thường, nhưng lại như vậy không tầm thường. Nàng cũng bị Diệp Thanh Vân dẫn tới phủ Vân Sơn, nguyên bản Bắc Minh Thần Mẫu còn tưởng tượng lấy chính mình có hay không có thể chuyển chính, có thể tại đêm hôm khuya khoắt tiến vào Diệp Thanh Vân trong chăn đầu. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Thanh Vân cũng không có an bài như vậy. Bắc Minh Thần Mẫu như trước vẫn là làm lấy lúc đầu sự tình. Đầu bếp nữ, Diệp Thanh Vân cảm thấy nương môn này khác năng lực không quá được, trừ mông eo ở giữa tỷ lệ rất cho kình bên ngoài, cũng liền xuống bếp phương diện này tương đối có thiên phú. Lưu tại thứ bảy hoàn vũ lãng phí, dứt khoát liền mang về phủ Vân Sơn, để nàng tiếp tục làm nghề cũ. Vừa vặn phủ Vân Sơn bên trên cũng có một vị đạt được Diệp Thanh Vân chân truyền đầu bếp vệ trưởng hoàn. Hai người vừa vặn có thể phối hợp. Thật nham chắn a. Một đầu đại xà du động mà đến, tại Diệp Thanh Vân trước mặt biến thành một người phụ nữ xinh đẹp. Chính là Không Chết Huyền Xà. Lúc trước Không Chết Huyền Xà đi theo Diệp Thanh Vân đi tới phủ Vân Sơn sau, liền một mực lưu tại nơi này. Ngẫu nhiên sẽ còn chạy đến bên ngoài đi vài vòng. Nhưng thời gian lâu dài cũng cảm thấy có chút bị đè nén. Ta muốn đi mặt khác hoàn vũ thế giới nhìn xem. Không Chết Huyền Xà thành thật đứng tại Diệp Thanh Vân trước mặt, đôi mắt đẹp chớp động, hình như có khẩn cầu chi ý có thể, bất quá không được hồ nháo. Diệp Thanh Vân trực tiếp đáp ứng. Đa tạ chủ nhân. Không Chết Huyền Xà đại hỉ, đối với Diệp Thanh Vân cung kính dập đầu đằng sau, liền lập tức đi mặt khác hoàn vũ thế giới. Tuệ Không. Diệp Thanh Vân hô một tiếng, Tuệ Không đầu chọc từ xa mà đến gần cấp tốc đến. Thánh tử có gì phân phó? Tuệ Không chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ, đem mặt khác hoàn vũ thế giới người mạnh nhất đều gọi qua. Tiểu tăng minh bạch. Tuệ Không đạt được phân phó, đó là càng khởi kình. Loại này đã lâu thay thánh tử làm việc cảm giác, để Tuệ Không mười phần đắm chìm trong đó. Càng là có thể thật tốt phỏng đoán thánh tử trong đó dụng ý. Tuệ Không đi trước thứ 9 hoàn vũ, sau đó là thứ 7, thứ 6, thứ 5, thứ 3, cuối cùng mới là thứ 2 hoàn vũ. Cho đến cái này 6 cái hoàn vũ người mạnh nhất đều đã đứng ở Tuệ Không trước mặt. Trong đó thứ 2 hoàn vũ người mạnh nhất chính là trước đó mang theo thứ 2 hoàn vũ mấy cái cường giả phản bội chạy trốn tới Hỏa Hoàng Nữ Đế. Mà thứ 3 hoàn vũ người mạnh nhất cũng là có chút điểm nhìn quen mắt, chính là trước đó bị cổ thần Lao Tam mang đến tham gia hoàn vũ thế giới giao chiến 10 tên cường giả một trong. Chỉ bất quá khi đó còn chưa tới kịp xuất chiến, thứ ba hoàn vũ liền đã tổn không. Về phần mặt khác mấy cái hoàn vũ thế giới người mạnh nhất, Tuệ Không cũng là lần thứ nhất gặp. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ hữu lễ. Tuệ Không một mặt hiền lành, hướng về 6 người này không mình hành lễ. Chỉ là trừ Hỏa Hoàng Nữ Đế cùng thứ ba hoàn vũ người mạnh nhất bên ngoài, mặt khác 4 cái hoàn vũ người mạnh nhất đều là đối với Tuệ Không đối xử lạnh nhạt đối mặt. Lần này thánh tử chuyên triệu, do Bần tăng dẫn đầu 6 vị thí chủ tiến về phủ Vân Sơn, bài kiến thánh tử. Tuệ Không chậm rãi nói đến. Trước đó, Bần tăng cũng nghĩ nhắc nhở chư vị thí chủ, thánh tử lần này chuyển triệu tất nhiên là đối với chư vị có chỗ an bài, còn xin chư vị thí chủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhiều hơn lĩnh hội thánh tử thâm ý, không thể lỗ mãng. Lời vừa nói ra, cái này 6 cái cường giả đều là thần sắc có chỗ biến hóa. Làm sao? Hán Diệp Thanh Vân đáp ứng sẽ không áp bách chúng ta, càng sẽ không cưỡng ép ra lệnh cho chúng ta vì đó hiệu lực. Hiện tại nhanh như vậy liền muốn lật lọng. Chương 2669 vì sao không tránh? Chương 2669 vì sao không tránh? Người nói chuyện chính là một cái đại hán áo đen, thân hình khôi ngô, tứ chi trắng kiện, khuôn mặt càng là khổng vũ hữu lực. Người này cũng là cái này lục đại cường giả bên trong duy nhất nhân tộc xuất thân. 5 người khác cường giả đều không phải là nhân tộc, hoặc là riêng phần mình hoàn vũ đặc hữu kỳ dị sinh linh, hoặc là chính là trời sinh cường đại huyết mạch, điểm xuất phát so với nhân tộc cao hơn. Chỉ có cái này thứ 5 hoàn vũ đại hán áo đen, hắn là thuần túy nhân tộc xuất thân, vô luận là huyết mạch hay là thiên phú cùng với những cái khác mấy cường giả so ra đều xem như thấp nhất. Đại Hàn áo đen lời nói, cũng là mặt khác mấy cái hoàn vũ người mạnh nhất trong lòng ý nghĩ. Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Thanh Vân lần này đem bọn hắn hô qua đi tất nhiên không có chuyện tốt, rất có thể sẽ như cổ thần một dạng đối bọn hắn tiến hành áp bách. Mà Đại Hàn áo đen nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp liền ngay trước Tuệ Không mặt nói ra. Có lẽ cũng là đang cố ý thăm dò Tuệ Không, nhưng cũng rất có thể chính là đơn thuần đầu não tương đối đơn giản. Tuệ Không một mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào để ý A Di Đà Phật, thí chủ quá lo lắng, thánh tử từ trước tới giờ không sẽ ức hiếp bất luận kẻ nào, luôn luôn đều là thiện chí giúp người. Hừ. Đại Hàn áo đen rõ ràng là không tin loại lý do thoái thác này. Hòa Hoàng nữ đế nhãn châu xoay động, vậy nhưng không tiết lộ một chút, Thanh Vân đại nhân để cho chúng ta tiến đến tuột cùng có chuyện gì? Tuệ Không mỉm cười, trong tươi cười ẩn chứa một vòng cao thâm mạn chắc trí tuệ. A Di Đà Phật, thánh tử thâm ý, Vân Tăng không dám nhiều lời, nhưng còn xin chư vị thí chủ yên tâm, chuyến này đối với chư vị mà nói, chỉ có lợi mà không có tệ. Nói đến thế thôi, thiện hai thiện hai, chỉ có lợi không có tệ. Lục đại cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, đều là có chút không quá tin tưởng. Không có cách nào. Tên đầu chọc này nhìn chính là một bộ giảo hoạt bộ dáng, nụ cười kia càng là tràn đầy âm hiểm xảo trá. Xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Gia hỏa này nói lời liền không thể tin. Nhất định mà không có chuyện tốt. Mấy vị, là phúc là họa, vẫn là phải đi mới biết được. Hòa Hoàng nữ đế thở dài nói. Nếu ta các loại không đi, chỉ sợ sẽ đưa tới mầm thai bạn. Nghe nói như thế, mấy cường giả đều là trầm mặt xuống. Hừ. Các ngươi sợ cái kia Diệp Thanh Vân, ta cũng không sợ. Đại Hán áo đen kia ồm ồm đạo. Tuệ Không nghe vậy, không khỏi hướng phía người này nhìn thoáng qua, trong lòng có chút cảm khái. Lại là một cái dũng cảm không sợ thí chủ. Năm đó có rất rất nhiều người như vậy, tại nhìn thấy thánh tử trước đó đều là bực này ý nghĩ. Chỉ tiếc, những người này cuối cùng đều bị thánh tử chết phục. Không có chết phục, cũng đã sớm xuống mồ. Cũng không biết vị thí chủ này hạ trạng, là tin phục hay là xuống mồ, hoặc là khuất phục đằng sau lại bị xuống mồ. Ta liệt vô cầu ngược lại là phải xem thử xem, cái này có thể làm cổ thần đều thúc thủ vô sách Diệp Thanh Vân, đến cùng có cỡ nào năng lực. Liệt vô cầu, chính là cái này đại hán áo đen tục danh. Mặt khác hoàn vũ thế giới người tự nhiên không rõ ràng cái danh hiệu này phân lượng, nhưng đối với thứ năm hoàn vũ các sinh linh mà nói, liệt vô cầu ba chữ này liền đại biểu lấy hai chữ vô địch. Hắn là thứ năm hoàn vũ hào không tranh cãi cường giả vô địch. Thứ năm hoàn vũ cùng với những cái khác hoàn vũ thế giới có chỗ khác biệt, mặt khác mấy cái hoàn vũ thế giới các loại sinh linh tộc đàn săn sát, nhân tộc mặc dù không mạnh, nhưng cũng có thể có riêng phần mình không gian sinh tồn. Nhưng thứ năm hoàn vũ, có thể nói là mấy cái hoàn vũ trong thế giới, nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn ác liệt nhất một cái. Bởi vì thứ năm hoàn vũ đang sinh ra chỗ, liền có lục đại khủng bố tộc đàn xưng bá giữa thiên địa. Cái này lục đại khủng bố tộc đàn sinh ra cương đại, đồng thời đều là yêu thích nuốt nhân tộc, thậm chí còn một lần đem nhân tộc nuôi nuốt đứng lên, lấy thờ bọn hắn cái này lục đại tộc đàn dùng ăn. Thứ năm hoàn vũ nhân tộc có thể nói là tuyệt vọng mà thống khổ, cho dù là vừa ra đời anh hải, liền nhất định sẽ biến thành cái này lục đại khủng bố tộc đàn đồ ăn. Phản phất tàn khốc vận mệnh sẽ vĩnh viễn kéo dài như vậy nữa, cho đến liệt vô cầu sinh ra. Hắn là thứ năm hoàn vũ nhân tộc anh hải, sinh ra yếu đuối, lại là dựa vào uống vào dị tộc chi huyết, trở thành nhân tộc hy vọng. Liệt vô cầu trốn ra giam giữ nhân tộc đời đời kiếp kiếp cầm tù chi địa, vừa dãy rủa sinh tồn, tại lần lượt huyết chiến bên trong không ngừng lớn mạnh tự thân, cho đến hắn tự chế một môn khó có thể tưởng tượng tuyệt học cựu tử phá thiết quyết. Chỉ có cựu tử mới có thể cầu được một chút hy vọng sống, đánh vỡ bao phủ nhân tộc vô số tuế nguyệt mảnh kia tuyệt vọng chi thiên. Nương tựa theo cựu tử phá thiên cảm giác, liệt vô cầu 9 lần tự chiến mà sinh, đem nhục thân cùng hồn phách đánh nát một lần lại một lần, nhưng cũng tái tạo một lần lại một lần, cho đến 9 lần viên mãn. Liệt vô cầu chém giết cái kia lục đại khủng bố tộc đàn mấy vị cường giả, dẫn đầu nhân tộc phấn khởi phản kháng, rốt cục triệt để phá vỡ mảnh kia lồng giam, trở thành thứ năm hoàn vũ nhân tổ, cũng được xưng chi là võ thánh. Lục đại tộc đàn cũng thần phục tại liệt vô cầu phía dưới. Đến tận đây, thứ năm hoàn vũ mới chính thức nên đón tộc đàn cùng tồn tại thời đại. Mà hết thảy này cũng đều là liệt vô cầu cải biến. Hắn công đức, sự tích của hắn tại thứ năm hoàn vũ người người ca tụng, coi là thứ năm hoàn vũ thiên mệnh chi tử. Cho dù là biết được cổ thần tồn tại, minh bạch hoàn vũ thế giới chính là cổ thần sáng tạo, toàn bộ sinh linh đều tại cổ thần bài bố phía dưới, liệt vô cầu cũng chưa khuất phục. Hắn vẫn luôn đang tìm đối kháng cổ thần biện pháp cùng thời cơ. Đáng tiếc cũng không có để hắn chứng minh cơ hội của mình, thứ năm hoàn vũ cũng đã là bị long đại bọn chúng mấy cái lôi đến nơi này. Tuy nói cứ như vậy, cũng tương đương với thoát ly cổ thần khống chế. Nhưng ở liệt vô cầu bực này từ nhỏ nhận hết ức hiếp chèn ép, mang nhân tộc gian nan cầu tồn trong mắt người, cổ thần cũng tốt Diệp Thanh Vân cũng được, đều là giống nhau. Bọn hắn thứ năm hoàn vũ cũng bất quá là đổi một cái khác cổ thần đến khống chế hết thảy thôi. Liệt vô cầu tự nhiên không nguyện ý như vậy. Hắn từ nội tâm chỗ sâu đối với Diệp Thanh Vân chính là cực kỳ mâu thuẫn. Dù là Diệp Thanh Vân còn chưa từng đối với thứ năm hoàn vũ làm qua cái gì, liệt vô cầu ý nghĩ cũng sẽ không có thay đổi. Hắn sẽ một mực đem Diệp Thanh Vân coi là treo ở thứ năm hoàn vũ phía trên diệt thế chi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, vẫn diệt thứ năm hoàn vũ hết thảy. Liệt vô cầu sau lưng là toàn bộ thứ năm hoàn vũ sinh linh, nhất là hắn một đường dẫn đầu quật khởi nhân tộc đồng bào, đều là hắn không gì sánh được coi trọng tồn tại. Rất nhanh, Tuệ Không mang theo bọn hắn 6 người tiến nhập Cửu Thiên Thập Địa, đồng thời một đường đi tới hạ giới Phù Vân Sơn. Thánh tử, người đã đưa đến. Trong sân, nằm lại trên ghế trúc Diệp Thanh Vân trong tay chính cầm một quả chuối tiêu, vừa ăn một bên dùng ánh mắt dò xét Hỏa Hoàng nữ đế 6 người. Trong đó 5 người đều là đối với Diệp Thanh Vân lộ ra vẻ kính sợ, đồng thời rất tự nhiên liền cúi đầu, không dám cùng Diệp Thanh Vân đối mặt. Chỉ có Liệt Vô Cầu, chẳng những không hề kính sợ, thân thể đứng nghiêm, ánh mắt càng là có chút hung hoành trừng mắt Diệp Thanh Vân, một bộ hoàn toàn không sợ bộ dáng. Diệp Thanh Vân lúc này đối với người này sinh ra mấy phần hứng thú, đột nhiên ngồi dậy, một đạo chỉ mang quét ngang mà ra, thẳng đến cái kia lục đại cường giả. Chỉ gặp năm người hãi nhiên thất sắc, cùng nhau lui lại né tránh, chỉ có Liệt Vô Cầu một bước không lùi, thậm chí khi chỉ mang gần ngay trước mắt thời điểm, ánh mắt của hắn đều chưa từng chớp động, càng không có lộ ra e ngại. Tỉnh táo dọa người, chỉ mang cứ như vậy dừng lại, cũng không chân chính rơi xuống mấy người bọn họ trên thân. Diệp Thanh Vân khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhiều hứng thú nhìn qua Liệt Vô Cầu. Ngươi vì sao không tránh? Bởi vì không sợ. Vì sao không sợ? Không sợ nhưng lại không sợ. Chương 2670 lưng đeo hết thể dũng giả, chương 2670 lưng đeo hết thể dũng giả, năm người khác cường giả đều là mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Liệt Vô Cầu, nghĩ thầm cái này ca môn nhi là thật dũng à, hắn dũng, không chỉ có riêng là trong lời nói mặt, càng là thể hiện tại trên hành động. Sáu cái cường giả, năm cái bị Diệp Thanh Vân đạo này chỉ mang dọa lùi, chỉ có hắn Liệt Vô Cầu một bước không lùi, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Chỉ là bực này phách lực, liền đã đủ để thấy người này không tầm thường. Ngươi thật không sợ? Nếu là ta một chỉ này chưa từng thu lực, ngươi giờ phút này chỉ sợ đã trọng thương, thậm chí sẽ chết. Diệp Thanh Vân cười nhạt nói. Liệt Vô Cầu hừ lạnh một tiếng, chết có gì đáng sợ? Ta Liệt Vô Cầu cả đời này đã chết qua rất nhiều lần, sớm đã không đem sinh tử coi là chuyện đáng kể. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn đã xác định cái này Liệt Vô Cầu là thật không sợ chính mình. Còn có một chút cũng có thể nhìn ra, năm người khác cường giả đều cũng không phải là bản thể đến đây, mà là dùng phân thân. Hiển nhiên là đối với mình có chỗ kiêng kỵ. Duy chỉ có cái này Liệt Vô Cầu, hắn thì là bản thể đến đây, cũng không phải là phân thân. Nói cách khác, Liệt Vô Cầu đánh trong đáy lòng liền không có e ngại mảy may, cũng không hề dùng phân thân loại phương thức này tới làm hai tay chuẩn bị. Lấy bản thể tư thái, trực diện Diệp Thanh Vân. Gia hỏa này có chút ý tứ. Diệp Thanh Vân buông xuống nằm ngang ở Liệt Vô Cầu trước mắt tay, một lần nữa ngồi về trên ghế trúc. Mắt thấy Diệp Thanh Vân tựa hồ sẽ không lại xuất thủ, Hỏa Hoàng Nữ Đế năm người cường giả đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Liệt Vô Cầu. Ngươi dạng này dũng cảm, sẽ có vẻ chúng ta mấy cái rất loạn. Đúng rồi, ngươi gọi Liệt Vô Cầu có phải hay không? Đến từ thứ năm hoàn vũ. Diệp Thanh Vân đột nhiên hỏi. Không sai. Liệt Vô Cầu âm vang hữu lực lên tiếng. Diệp Thanh Vân vừa nhìn về phía Hỏa Hoàng Nữ Đế năm người, thứ ba, thứ sáu còn có thứ bảy hoàn vũ, đều tự giới thiệu mình một chút. Nghe nói như thế, cái này ba cái hoàn vũ cường giả hai mặt nhìn nhau, đều liền vội vàng tiến lên một bước. Thứ ba hoàn vũ dực tộc chi chủ Thiên Dực Vương bái kiến Thanh Vân đại nhân. Thứ sáu hoàn vũ Hắc Thạch đại thánh bái kiến Thanh Vân đại nhân. Thứ bảy hoàn vũ thần người ngự bái kiến Thanh Vân đại nhân. Cái này ba cái hoàn vũ người mạnh nhất đều không phải là nhân tộc xuất thân, cho nên cũng không có nhân tộc tục danh, đều là nói ra tại riêng phần mình hoàn vũ vang dội nhất danh hiệu. Thiên Dực Vương, Hắc Thạch đại thánh, thần người ngự. Diệp Thanh Vân cũng liền đối với khung Thiên Dực này vương khá quen, dù sao trước đó hoàn vũ thế giới giao chiến lúc, thứ ba hoàn vũ 10 cái cường giả bên trong, liền có cái này Thiên Dực Vương. Chẳng qua là lúc đó thứ ba hoàn vũ quá yếu, vừa vào sân liền nhanh chóng bại trận, trực tiếp đem thứ ba hoàn vũ cho tặng không. Người mạnh nhất này Thiên Dực Vương cũng đều không có ra sân cơ hội, liền không hiểu thấu ngay cả người mang hoàn vũ thế giới đều rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay. Chậc chậc, các ngươi danh hào này, cả đám đều rất có thuyết pháp thôi. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói, trước mặt cái này năm cái cường giả, cũng chỉ có Liệt Vô Cầu nhìn thường thường không có gì lạ, mặc kệ là xuất thân hay là danh hào, đều phương châm chính một cái chất phát, không có nhiều như vậy loè loẹt. Ngươi để cho chúng ta tới đây, đến cùng có chuyện gì? Là muốn ép bách chúng ta vì ngươi hiệu mệnh, hay là muốn mượn cơ hội gõ chúng ta? Không cần che che lấp lấp. Liệt Vô Cầu trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Vân. Đứng ở một bên Tuệ không thấy thế, trong đầu âm thầm lắc đầu. Những người này trí tuệ hay là quá thấp, đều đã đến thánh tử trước mặt, nhưng vẫn là không có đoán được thánh tử ý đồ. Khó trách thánh tử muốn để Bần Tăng dẫn hắn đi bọn họ tới, đây là muốn cho Bần Tăng cho bọn hắn nhiều hơn đề điểm. Đáng tiếc mấy tên này thật sự là đầu óc chậm chạp. Bần Tăng đều ở trên nửa đường nói qua chuyến này chỉ có lợi không có tệ, từng cái lại đều hay là cái dạng này. Quả nhiên là du mục đầu. Ha ha, ngươi tuy nói không sợ ta, nhưng giống như đối với ta rất có địch ý nha. Diệp Thanh Vân cười híp mắt nhìn xem Liệt Vô Cầu. Không sai, ta xác thực đối với ngươi có địch ý. Liệt Vô Cầu cũng là thẳng thắn. Doa đến Hỏa Hoàng Nữ Đế mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Tranh thủ thời gian nhau nhau cách xa Liệt Vô Cầu, một bộ chúng ta cùng hắn hoàn toàn không quen dáng vẻ, lão nhân gia ngài dưới cơn nóng giận cũng đừng giận chó đánh mèo chúng ta. Liệt Vô Cầu liếc qua rời xa chính mình Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Các ngươi không dám nói, vậy thì do ta tới nói. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Trong mắt của ta, ngươi cùng cổ thần không có khác nhau, chúng ta hoàn vũ thế giới cũng bất quá là đổi một cái trường không giả. Chúng ta tính mệnh tồn vong, vẫn như cũng là bị ngươi nắm ở trong tay. Mà lại cổ thần còn tại, bọn hắn cũng sẽ không đối với cái này từ bỏ ý đồ, đến lúc đó một khi cổ thần đột kích, ngươi Diệp Thanh Vân nhất định sẽ làm cho chúng ta xông vào phía trước ngăn cản cổ thần. Dù là cổ thần không đến, chúng ta cũng bất quá là của ngươi trong lòng bàn tay đồ chơi, muốn như thế nào xử trí giống như xử trí thế nào. Thà rằng như vậy, chẳng cùng ngươi liều chết đánh cược một lần. Dù sao cũng tốt hơn bị ngươi đùa bỡn đưa chết. Nói nói, Liệt Vô Cầu lại còn phấn khởi, toàn thân chi lực lập tức tuôn trào ra, cả người chiến ý dâng cao. Mắt nhìn thấy liền muốn xông lên cùng Diệp Thanh Vân quyết nhất tử chiến. Cái này nhưng làm ở đây những người khác tất cả đều cho nhìn phụ. Ngoa tạo, anh em ngươi cái này cũng có chút dũng cảm quá mức đi. Nói nói đem chính mình nói cấp trên còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi cái này cũng không thể dùng dũng cảm để hình dung. thuần túy chính là bưu a. Hỏa hoàng nữ đế mấy người lại là tranh thủ thời gian cách xa một chút, sợ ra hỏa này đánh nhau đem chính mình mấy cái cho tác động đến đi vào. Ma Tuệ không gặp tình hình này, càng là hai mắt tối sầm. Ai? Đồng dạng đều là từng cái hoàn vũ thế giới người mạnh nhất, làm sao giữa người và người khác biệt lớn như vậy chứ? Ngươi làm gì không tốt, nhất định phải khiêu khích thánh tử. Đây không phải chính mình tìm tội thủ sao? A Di Đà Phật. Tuệ không tâm hoài thương xót, đã là lấy ra mõ cùng Phật châu, tùy thời chuẩn bị siêu độ vị này dũng cảm thứ năm hoàn vũ người mạnh nhất. Trong ổ chó ôm đại cốt đầu hàng ra 10 phần bình tĩnh lướt qua, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục chậm rãi gặm đại cốt đầu. Một bên gặm xương cốt một bên xem kịch, đây chính là hàng gia đắc ý cuộc sống tạm bợ. Diệp Thanh Vân ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn xem Liệt Vô Cầu. Ngược lại là cũng không có bởi vì Liệt Vô Cầu thái độ mà có cái gì tức giận. Tương phản, Diệp Thanh Vân một đôi mắt tràn ngập thâm thúy, phản phất đã xem thấu Liệt Vô Cầu hết thảy. Ngươi là nhân tộc, tại thứ năm hoàn vũ quật khởi tương đương không dễ dàng, hẳn là ăn thật nhiều vị đắng đi. Lời vừa nói ra, nguyên bản chiến ý nồng đậm, chuẩn bị không thèm đếm xỉa liều chết một trận chiến, Liệt Vô Cầu không khỏi ngơ ngẩn. Ta nhìn ra được, ngươi hẳn là từ nhỏ yếu mới bắt đầu một đường phân đấu, dựa vào ương ngạnh bất khuất trải qua sinh tử mới đi tới hiện tại. Trên người của ngươi cũng lưng đeo rất nhiều, thứ năm hoàn vũ vô số sinh linh đưa ngươi coi là hy vọng. Cho nên ngươi đem hết thể khả năng uy hiếp được thứ năm hoàn vũ tồn tại đều coi là địch nhân, vô luận là cổ thần hay là ta, ngươi cũng cảm thấy sẽ tùy ý trà đạp thứ năm hoàn vũ sinh linh. Ngươi bây giờ hành vi, kỳ thật không phải đang cố ý cạnh mạnh, mà là muốn để cho ta tôn trọng ngươi, tôn trọng toàn bộ thứ năm hoàn vũ đúng không? Lời vừa nói ra, Liệt Vô Cầu sắc mặt kỳ biến, tâm lý phòng tuyến lập tức liền bị Diệp Thanh Vân cho đánh xuyên. Ngươi Liệt Vô Cầu trong lúc nhất thời không phản bắt được, một thân chiến ý cấp tốc suy yếu. Đã thấy Diệp Thanh Vân thần sắc đột nhiên trầm xuống. Đã ngươi cảm thấy ta cùng cổ thần không có khác nhau, vậy ta liền để ngươi biết mạo phạm ta Diệp Thanh Vân hạ tràng. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Trong vòng 3 chiêu, dung chuyển ta một bước, thì tha thứ ngươi vô lễ tiến hành. Như làm không được, 3 chiêu đằng sau, ta diệt ngươi thứ năm hoàn vũ một nửa sinh linh. Chương 2671 cựu tử phía trên chương 2671 cựu tử phía trên lời vừa nói ra, Liệt Vô Cầu thần sắc đại biến. Hắn muốn định dùng phương thức của mình, tại Diệp Thanh Vân trước mặt là đệ ngũ hoàn vũ tranh thủ tôn nghiêm. Mặc dù cấp tiến, nhưng đây là Liệt Vô Cầu duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Liệt Vô Cầu có thể từ yếu đuối nhân tộc, một đường quật khởi trở thành đệ ngũ hoàn vũ người mạnh nhất, hắn tuyệt không có khả năng là cái gì vô nao mang phù. Tương phản, có thể tại trong lịch cảnh phấn đấu mà lên người, hắn tâm tư tuyệt đối phải so người bình thường thông tuệ nhiều. Liệt Vô Cầu từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, mình nếu là muốn bảo hộ đệ ngũ hoàn vũ, để đệ ngũ hoàn vũ các sinh linh sẽ không bị Diệp Thanh Vân tùy ý tra đạp, vậy thì nhất định phải muốn để Diệp Thanh Vân đối với mình lau mắt mà nhìn. Nếu là vừa lên đến liền quỳ xuống đất cầu khẩn, khẳng định không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cầu khẩn không đổi được tôn trọng. Cho nên Liệt Vô Cầu lựa chọn đi ngược lại con đường cũ, dùng mạo hiểm nhất phương thức, đến là đệ ngũ hoàn vũ tranh thủ lớn nhất không gian sinh tồn. Phong hiểm mặc dù lớn, nhưng Liệt Vô Cầu có dũng khí đến nếm thử. Hắn lấy bản thể đến đây, tại Diệp Thanh Vân trước mặt biểu hiện ra bất khuất, địch ý thậm chí chủ động hiện lộ ra chiến ý, cũng là vì mục đích này. Hắn là đang đánh cược. Cược Diệp Thanh Vân so với cái kia cổ thần nhiều một chút nhân tính, dù là chỉ là một chút xíu, cũng có thể là đệ ngũ hoàn vũ các sinh linh mang đến hy vọng. Thật không nghĩ đến, Diệp Thanh Vân sớm đã đem Liệt Vô Cầu tâm tư cho xem thấu. Hắn hoàn toàn có thể minh bạch Liệt Vô Cầu suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Liệt Vô Cầu, giờ phút này bị Diệp Thanh Vân đột nhiên xuất hiện lời nói cho làm cho tiến tối lưỡng nan. Vốn định là đệ ngũ hoàn vũ mang đến hy vọng, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Hiện nay, nếu là mình làm không được Diệp Thanh Vân yêu cầu, đệ ngũ hoàn vũ một nửa sinh linh cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Làm sao? Vì sao mặt lộ vẻ khó xử? Ngươi không phải mới vừa dũng khí 10 phần, muốn cùng ta một trận chiến sao? Bây giờ nghe ta muốn diệt ngươi đệ ngũ hoàn vũ một nửa sinh linh, liền mất đi chiến ý. Diệp Thanh Vân ngữ mang niệm ai nói. Liệt Vô Cầu song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Một khi chính mình trong vòng 3 chiêu không cách nào dung chuyển Diệp Thanh Vân, vậy mình đệ ngũ hoàn vũ sẽ phải mất đi một nửa sinh linh. Đệ ngũ hoàn vũ hết thảy chúng sinh, là hắn Liệt Vô Cầu để ý nhất. Trở thành đệ ngũ hoàn vũ người mạnh nhất, vì chính là giữ gìn đệ ngũ hoàn vũ cân bằng, để đệ ngũ hoàn vũ đông đảo chúng sinh đều có thể sinh tồn sinh sôi xuống dưới. Nếu là mất đi một nửa sinh linh, đôi này Liệt Vô Cầu tới nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Nhưng việc đã đến nước này, Liệt Vô Cầu cũng không có lựa chọn khác. Hắn làm không được quỳ xuống đến cầu khẩn Diệp Thanh Vân. Chỉ có dốc hết toàn lực, tại trong vòng 3 chiêu dung chuyển Diệp Thanh Vân, là đệ ngũ hoàn vũ cầu được một chút hy vọng sống. Đến, Liệt Vô Cầu trầm giọng hét lớn, nguyên bản suy yếu đi xuống chiến ý lại lần nữa bị nhen lửa. Diệp Thanh Vân mỉm cười. Tốt. Chỉ gặp hắn vung tay lên, mọi người ở đây vô luận là chính mình hay là Liệt Vô Cầu, hoặc là Hỏa Hoàng Nữ Đế các loại năm người, lại thêm một cái tuyệt không, cùng nhau đều biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã là tại giam giữ cổ thần lão lục bên trong vùng thế giới kia. Nơi này là Hỏa Hoàng Nữ Đế, Liệt Vô Cầu bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút mở mịt nhìn một phía, nhất là khi bọn hắn trông thấy cái kia bị cầm tù tại cách đó không xa cổ thần lão đại lúc, càng là cùng nhau chấn kinh hãi nhiên. Cổ thần, cái kia cổ thần lão lục cũng không nghĩ tới thoáng một cái sẽ toát ra nhiều người như vậy đến, còn không đợi hắn mở miệng, Diệp Thanh Vân đã là tại cổ thần lão lục trên thân thực hiện một đạo lực lượng, để nó không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể là trừng trong mắt nhìn qua đám người. Không cần ngạc nhiên, gia hỏa này bị ta nhốt ở chỗ này đã rất lâu, xem như người quen cũ. Ta thường xuyên cùng hắn móc tim móc phổi nói chuyện tiếng. Diệp Thanh Vân chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói ra. Cái kia cổ thần lão lục nghe nói như thế, chợt cảm thấy tim từng đợt thấy đau. Ngươi đúng vậy móc tim móc phổi thôi, không có chuyện làm liền đến móc hai ta bên dưới, liền cùng ngươi móc nghiện như vậy. Ta cái kia yếu ớt tiểu tâm tâm, đều đã là bị ngươi cái này không biết xấu hổ đồ chơi móc thủng trăm ngàn lỗ. Ở chỗ này xuất thủ, tương đối phù hợp, cũng không cần lo lắng lan đến gần người bên ngoài. Diệp Thanh Vân đối với còn tại sững sờ Liệt Vô Cầu nói ra. Mà Diệp Thanh Vân cử động lần này, tại Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người xem ra, rõ ràng chính là muốn mượn nhờ cổ thần đến gõ mấy người bọn hắn, để bọn hắn biết, ngay cả cổ thần đều bị hắn cầm tù ở chỗ này, mấy người các ngươi lại có cái gì tư cách tại ta Diệp Thanh Vân trước mặt trên nhảy dưới tránh. Đương nhiên, bực này gõ đối với Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người mà đạo hữu hiệu, nhưng đối với Liệt Vô Cầu tới nói, lại là càng thêm kích phát hắn chiến ý cùng kiên định. Đây chính là Liệt Vô Cầu không giống bình thường địa phương. Càng lang đi cảnh, càng là bất lợi, càng sẽ để cho hắn bắn ra sức mạnh vô cùng vô tận, đến đánh vỡ đây hết thảy. Ba chiêu, ta chỉ có ba lần cơ hội xuất thủ. Người này có thể cầm tù cổ thần, có thể làm cổ thần chung bước, tuyệt không phải ta có thể đánh bại tồn tại. Nhưng ta không cần đánh bại hắn, chỉ cần dung chuyển hắn một bước. Chỉ cần một bước, liền có thể cứu ta đệ ngũ hoàn vũ sinh linh. Cho dù là hao hết ta toàn bộ lực lượng, cũng nhất định phải làm đến mới được. Liệt Vô Cầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, từng luồng lực lượng kinh khủng từ trong tứ chi bách hải của hắn hiện ra đến. Chỉ một thoáng, tại Liệt Vô Cầu sau lưng nổi lên đủ loại sinh linh hư ảnh. Những thân ảnh kia đều là đệ ngũ hoàn vũ các loại sinh linh, mỗi một loại sinh linh sức mạnh cường hãn nhất đều ngưng tụ ở Liệt Vô Cầu thể nội. Liệt Vô Cầu tại đệ ngũ hoàn vũ lấy không quan trọng nhân tộc của khởi, một đường trở thành người mạnh nhất, đã sớm đem các loại sinh linh lực lượng dung hội quan thông, tập trung vào một thân, đã sáng tạo ra trước nay chưa có một loại lực lượng. Ầm ầm, nương theo lấy Liệt Vô Cầu quanh thân chi lực thịnh vượng đến đỉnh phong thời khắc, một đạo kinh khủng quyền ấn đã rơi xuống. Lực lượng một quyền này, Liệt Vô Cầu cơ hồ là không giữ lại chút nào, vừa lên đến liền dùng 10 thành lực lượng. Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người đều là biến sắc. Bọn hắn cũng nhìn ra được, đạo quyền ấn này càng cường đại, đổi lại là mấy người bọn hắn đến đối mặt lời nói, có lẽ chỉ có Hỏa Hoàng Nữ Đế tự tin có thể ngăn lại. Bốn người khác căn bản ngăn cản không nổi. Nhất là thứ ba Hoàn Vũ cùng thứ 9 Hoàn Vũ hai vị cường giả, trực tiếp liền thấy choáng. Mẹ ta ơi, một quyền này nếu là xuống tới, hai ta không phải cản không ngăn được vấn đề, mà là muốn cân nhắc có thể hay không bị một quyền kháng chết. Cái này cũng có trách. Thứ ba Hoàn Vũ, thứ 9 Hoàn Vũ hai cái này cái gọi là người mạnh nhất, vậy cũng chỉ là tại mỗi người bọn họ Hoàn Vũ thế giới mạnh nhất mà thôi. Phóng tới bên ngoài đến, coi như không đáng chú ý anh. Quyền ấn như núi, trung điệp đặt ở Diệp Thanh Vân trên thân. Nhưng sau một khắc, uy thế này vô biên quyền ấn vậy mà cấp tốc sụp đổ. Mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận một quyền này Diệp Thanh Vân, đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Phản phất không có cái gì cảm nhận được. Lại đến đi. Diệp Thanh Vân đạm mạc mở miệng. Liệt Vô Cầu gặp tình hình này, đột nhiên một trường vỗ tại trán của mình phía trên. Máu tươi lập tức chảy xuôi xuống tới, nhuộm dần toàn bộ khuôn mặt. Đồng thời cấp tốc biến thành từng đạo đường vân màu máu. Cựu tử hóa thân thể. Đây là Liệt Vô Cầu thủ đoạn cuối cùng, chính là tại kinh lịch 9 lần vẫn diệt cùng tái tạo đằng sau, đem nó thể phách rèn luyện đến siêu việt hết thể sinh linh đỉnh phong cảnh giới. Cựu tử đằng sau, liền có thể hóa thần. Hắn Liệt Vô Cầu chính là đệ ngũ hoàn vũ thần. Giết. Tại cựu tử hóa thần dưới hạ thể, Liệt Vô Cầu song quyền cùng nhau vung ra, huyết hồng quyền ấn cường thế đánh tới. Một quyền chi uy này, ngay cả cách đó không xa bị nhốt lại cổ thần lão lục đều có chút kinh ngạc. Cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, vẫn như cũng là đứng ở nơi đó chưa từng xuất thủ ngăn cản. Cho đến cái kia hai đạo huyết hồng quyền ấn đem nó nuốt hết. Liệt Vô Cầu có chút thở dốc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hai đạo huyết hồng quyền ấn. Nhưng rất nhanh, trong con mắt của hắn chính là hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Diệp Thanh Vân thân ảnh còn tại, chưa từng lui lại nửa bước. Hắn vậy mà có thể dễ dàng như thế tiếp nhận xuống tới. Liệt Vô Cầu trong lòng rung động, nhưng càng nhiều hay là tuyệt vọng. Hai chiêu đã qua, hắn hay là chưa từng dung chuyển Diệp Thanh Vân. Dưới mắt hắn chỉ còn lại có một chiêu cơ hội. Nếu là còn không cách nào dung chuyển Diệp Thanh Vân một bước, cái kia đệ ngũ hoàn vũ một nửa sinh linh coi như. Liệt Vô Cầu không khỏi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại chính mình cả đời này, từng màn qua lại ở trước mắt hiện hiện. Sau cùng hình ảnh, chính là hắn đứng trên bầu trời, dốc hết toàn lực đánh bại cái kia mạnh nhất tốc địch, phía dưới là vô số sinh linh từng đôi tràn ngập hy vọng ánh mắt đang ngước nhìn lấy chính mình. Ta còn có một chiêu, đầy đủ. Liệt Vô Cầu đột nhiên mở to mắt, nó hai mắt vậy mà đã biến thành mảnh vỡ. Huyết lệ trượt xuống, mà hắn toàn bộ thân hình cũng xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, tựa hồ thể phách ngay tại sụp đổ. Nhưng tùy theo mà đến, chính là siêu việt cựu tử chi cảnh siêu nhiên chi lực. Hắn tại thời khắc này đột phá cực hạn, đem cựu tử phá thiên quyết cưỡng ép đột phá, lấy lần thứ 10 vẫn diệt tự thân đem đổi lấy trước nay chưa có một kích. Mười chết. Liệt Vô Cầu tại thân thể vỡ vụn trước một khắc này, đánh ra không có bất kỳ cái gì chỗ chống một quyền. Một quyền này, đem toàn bộ thiên địa đều chấn động đến cơ hồ sụp đổ. Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người nhao nhao hãi nhiên thất sắc. Tuệ không chắp tay trước ngực, mắt lộ ra kính nghệ. Mà không cách nào phát ra âm thanh cổ thần lão lục cũng là mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới như vậy một cái nhân tộc lại có thể bộc phát ra tiếp cận bọn hắn cổ thần lực lượng. Đối mặt một kích này, Diệp Thanh Vân trong mắt cũng là có vẻ tàn thán. Lập tức thân hình chính là bị cái này hủy thiên diệt địa một quyền nuốt hết. Liệt Vô Cầu đã sắp chết, hồn phách của hắn đều tại vỡ vụn, nhưng hắn vẫn như cũ ngạnh sinh sinh chống đỡ, hy vọng có thể trông thấy Diệp Thanh Vân bị chính mình dùng chuyển một khắc này. Có thể cho đến Diệp Thanh Vân thân hình lại lần nữa xuất hiện, Liệt Vô Cầu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Diệp Thanh Vân chưa từng bị dung chuyển, hắn hay là đứng tại chỗ cũ. Chẳng lẽ Liệt Vô Cầu tuyệt vọng mà bị phẫn, nó thân thể cùng hồn phách đều đã chống đỡ không nổi. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Thanh Vân lại là chủ động lui về sau một bước. Ngươi thắng. Chương 2672 Phủ Vân Sơn tầm bảo, chương 2672 Phủ Vân Sơn tầm bảo, ngươi thắng. Đây là Liệt Vô Cầu tại mất đi ý thức trước đó nghe được cuối cùng một thanh âm. Sau đó, Liệt Vô Cầu chính là lâm vào thâm trầm trong bóng tối, phản phất liền muốn tại thời khắc này triệt để đã chết đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Liệt Vô Cầu ý thức dần dần khôi phục. Hắn cảm giác đến giống như có cái gì mềm nhũn ẩm ướt nóng một chút đồ vật, ngay tại trên mặt của mình quét tới quét lui. Liệt Vô Cầu từ từ mở mắt, vừa mở mắt liền thấy một viên sáng loáng đầu chó ngay tại trước mắt mình. Chó này đầu đang dùng đầu lưỡi liếm láp mặt mình. Liệt Vô Cầu ngốc trệ. Ngay sau đó vô ý thức liền hướng phía viên này đầu chó vỗ tới, vừa vặn đập vào trên đầu chó. Nhưng không ngờ chó này đầu cứng rắn không gì sánh được, không nhúc nhích tí nào, đồng thời ngược lại là đem Liệt Vô Cầu chấn động đến bàn tay tê dại một hồi. A! Liệt Vô Cầu rất là giật mình, tranh thủ thời gian ngồi dậy. Cái kia đứng tại trước chân đại hoàng cầu mới chậm rãi đi tới một bên. Người đã tỉnh. Diệp Thanh Vân thanh âm cũng tại cách đó không xa truyền đến. Liệt Vô Cầu bốn phía nhìn quanh, phát hiện chính mình vậy mà nằm tại Phủ Vân Sơn trong sân nhỏ. Diệp Thanh Vân vẫn như cũ như cái địa chủ giống như nằm tại trên ghế trúc, một bên uống nước trà một bên cười tủm tỉm nhìn xem Liệt Vô Cầu. Ma Hỏa Hoàng Nữ Đế các loại năm người cũng đều ở chỗ này, từng cái đứng được thành thành thật thật. Ta đây là thế nào? Liệt Vô Cầu sờ sờ trên mặt, còn lưu lại hàng da nước bọt, không khỏi lại hướng hàng da nhìn sang. Đừng xem, tên chó chết này nước bọt thế nhưng là đồ tốt, ngươi thể phách rất không tệ, vừa vặn có thể hấp thu hàng da nước bọt, để cho ngươi tái tạo thể phách. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói. A. Liệt Vô Cầu người choáng váng. Khá lắm. Nguyên lai vừa rồi con chó kia liếm ta là tại thay ta tái tạo thể phách. Có thể cái này tái tạo thể phách phương thức làm sao kỳ quái như thế? Con chó vàng này lại là cái quỷ gì? Bất quá sau một khắc, Liệt Vô Cầu liền rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách đúng là trở nên có chút không giống, càng thêm thuần túy, càng thêm thông thấu, đã đạt đến lúc trước hắn chưa từng đạt tới cảnh giới. Liệt Vô Cầu dựa vào Cựu Tử Phá Thiên Quyết, 9 lần tái tạo nhục thân cùng hồn phách, bản thân liền đã đạt đến cực kỳ cường hãn trình độ. Nhưng nó thể phách tại 9 lần tái tạo đằng sau, vẫn tồn tại như cũ lấy tỉ vết. Đó chính là hắn bản thân nhân tộc nội tình, xen lẫn quá nhiều những sinh linh khác lực lượng, khiến cho thể phách cố nhiên cường đại, còn có thể vận dụng những sinh linh khác lực lượng, nhưng vẫn là không cách nào hồn nhiên viên mãn. Trải qua trước đó lần thứ 10 hủy đi nhục thân cùng hồn phách, lại thêm hàng da nước bọt tác dụng, rốt cục khiến cho Liệt Vô Cầu đi ra độ cao mới. Thể phách đã là tại lĩnh vực của hắn đạt đến viên mãn, thuần túy nhân tộc đỉnh phong chi thể. Đồng thời cũng đem thứ 5 hoàn vũ các đại cường hãn chủng tộc lực lượng triệt để dung nhập trong huyết mạch. Liệt Vô Cầu nhìn xem hai tay của mình, thần sắc trở nên phức tạp. Hắn liền nghĩ tới trước đó cùng Diệp Thanh Vân giao chiến cuối cùng một màn, Diệp Thanh Vân cái kia cuối cùng chủ động lui lại một bước. Liệt Vô Cầu triệt để tỉnh táo lại. Hắn cũng không phải là muốn tiêu diệt ta thứ 5 hoàn vũ một nửa sinh linh, mà là muốn cho ta chứng minh thực lực của mình, trả lại cho ta trận này tạo hóa. Liệt Vô Cầu tâm tình càng phức tạp, thậm chí cảm giác có chút xấu hổ. Trước lúc này, chính mình một mực đem Diệp Thanh Vân xem như cùng cổ thần một dạng tồn tại, đối với nó ôm lấy địch ý sâu đậm, lại không nghĩ rằng Diệp Thanh Vân căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế, càng không phải là hắn thứ 5 hoàn vũ địch giả tưởng. Ta là ta có nhiều mạo phạm. Liệt Vô Cầu đi vào Diệp Thanh Vân trước mặt, khuôn mặt căng cứng, tay chân luống cuống hướng về Diệp Thanh Vân khom người cúi đầu. Cúi đầu này cũng coi là Liệt Vô Cầu buông xuống đối với Diệp Thanh Vân ý, đồng thời cũng vì chính mình trước đó hành vi cảm thấy hổ thẹn. Diệp Thanh Vân cười cười, ngươi quả thật không tệ, thứ 5 hoàn vũ có thể xuất hiện tại người như ngươi, quả thực là mảnh kia hoàn vũ thế giới vô số sinh linh may mắn. Liệt Vô Cầu có chút xấu hổ. Diệp Thanh Vân cũng không phải tùy ý tán dương, hắn đem mấy cái này hoàn vũ thế giới người mạnh nhất gọi tới, chủ yếu chính là xem bọn hắn có đáng giá hay không đến vung trồng. Từng cái hoàn vũ đều cần có người thủ hộ, nhưng Diệp Thanh Vân cũng không muốn để Cửu Thiên Thập Địa cường giả đi mặt khác hoàn vũ tọa trấn thủ hộ. Này sẽ gây nên từng cái hoàn vũ thế giới bản thổ sinh linh phản cảm. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân hoàn toàn có thể mặc kệ những sinh linh này ý nghĩ, cưỡng ép phái đệ tử của mình đi tọa trấn các đại hoàn vũ. Nhưng Diệp Thanh Vân cùng cổ thần ở giữa khác nhau, chính là ở chỗ hắn càng tôn trọng những cái kia hoàn vũ thế giới sinh linh. Cho dù là tại nhiều năm trước, Diệp Thanh Vân hay là ngu ngơ Diệp Thanh Vân thời điểm, cũng đã là vô cùng tôn trọng sinh mệnh. Liền xem như một cái nho nhỏ phàm nhân, cũng không nên bị tùy ý chà đạp. Mỗi một cái sinh ra ở giữa thiên địa sinh mệnh, đều đã đầy đủ vĩ đại. Cho nên Diệp Thanh Vân lựa chọn phiền toái hơn một điểm phương thức. Đó chính là vun trồng mặt khác mấy cái hoàn vũ thế giới cường giả. Mà cái này Liệt Vô Cầu, xem như một cái nho nhỏ kinh hỉ, để Diệp Thanh Vân có chút hài lòng. Ngươi bây giờ, thể phách đã thập phần cường đại, khiếm khuyết còn có đối với chi cao đại đạo linh ngộ. Diệp Thanh Vân vừa nói, một bên tiện tay cầm một quả chuối tiêu đưa cho Liệt Vô Cầu. Liệt Vô Cầu một mặt ngượng bức tiếp nhận chuối tiêu, không biết rõ Diệp Thanh Vân ý tứ. Diệp Thanh Vân cũng không có nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Hoàng Nữ Đế các loại năm người. Bọn hắn năm cái đều trơ mắt nhìn, mà lại mỗi người có tâm tư riêng, nhất là Hỏa Hoàng Nữ Đế. Đương môn này tại thứ 2 hoàn vũ sống 3 cái kỷ nguyên, tâm nhãn tử so với hắn mẹ than tổ ông đều muốn nhiều. Nàng giờ phút này ngay tại suy tư, chính mình muốn hay không dùng một chút phương pháp đặc thủ, cũng tại Diệp Thanh Vân trước mặt sáng chói sáng, để cho mình đạt được Diệp Thanh Vân thưởng thức. Dựa vào sắc đẹp đoán chừng là không có được, cái này Diệp Thanh Vân nữ nhân bên cạnh từng cái dung mạo xuất chúng, cái gì loại hình đều có, chính mình cái này một cái giống như cũng không làm sao nổi tiếng. Ngay tại Hỏa Hoàng Nữ Đế tâm nhãn tử tràn lan thời điểm, Diệp Thanh Vân thanh âm rốt cục vang lên. Còn có các ngươi, để cho các ngươi tới không chỉ có riêng chỉ là nhận thức một chút, tự nhiên cũng có chuyện của các ngươi. Nghe nói như thế, Hỏa Hoàng Nữ Đế năm người hai mặt nhìn nhau. Còn có nhóm người mình sự tình, sẽ không cũng là cùng Liệt Vô Cầu một dạng, trước tiên ở ngươi Diệp Thanh Vân trước mặt triển lộ hai tay đi. Tại trên ngọn núi này, có thuộc về các ngươi riêng phần mình cơ duyên, đi trên núi hảo hảo tìm một chút đi. Một đêm bên trong, tìm được liền là của ngươi, tìm không thấy cũng không có cách nào. Diệp Thanh Vân chỉ sát trời, giờ phút này đã là đêm xuống. Đương nhiên, nếu là không nguyện ý đi tìm cũng không quan hệ, trực tiếp rời đi là được. Sẽ không cưỡng cầu. Hỏa Hoàng Nữ Đế nghe vậy đại hỉ, tranh thủ thời gian liền hành động đi lên. Mặt khác bốn cái cường giả tuy nói chậm một nhịp, nhưng cũng không có một người nguyện ý rời đi, đều riêng phần mình bắt đầu ở Phù Vân Sơn trung tìm kiếm. Mà Liệt Vô Cầu cầm nén hương kia tiêu, vẫn như cũng là không hiểu ý nghĩa. Vốn định lại hỏi thăm Diệp Thanh Vân, kết quả vừa quay đầu Diệp Thanh Vân thế mà đã không thấy tăm hơi. Liệt Vô Cầu một mặt hoang mang, đành phải là đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa Tuyệt Không. Vị này đầu trọng hình, vừa rồi Thanh Vân đại nhân cho ta vật này, là có ý gì nha? Bần tăng pháp danh Tuyệt Không. Cái gì? Bần tăng pháp danh Tuyệt Không? Cái nào là đầu trọng hình ngươi danh tự nha? Liệt Vô Cầu hiển nhiên cũng là có chút điểm ngu ngơ, đồng thời hắn cái kia thứ năm trong hoàn vũ căn bản không có hòa thượng loại đồ chơi này, tự nhiên cũng không hiểu Tuệ Không ý tứ. Tuệ Không mỉm cười, lôi kéo Liệt Vô Cầu tay an vị tại một bên trên băng ghế đá. Như thí chủ muốn đối với ta Phật môn có hiểu biết, vậy sẽ phải từ ta Phật môn khởi nguyên bắt đầu nói đến. Lại nói ta Phật môn mới bắt đầu, chính là vì để cho Liệt Vô Cầu minh bạch cái gì là bẩn tăng cái gì là pháp danh. Tuệ Không trực tiếp liền muốn từ Phật môn lịch sử khởi nguyên nói về. Liệt Vô Cầu ngay từ đầu còn nghe rất nghiêm túc, có thể nghe đã cảm thấy có điểm không đúng, có vẻ giống như hơi dài. Mà lại cuốn giả cuốn đi, nghe cả buổi đều không có nghe hiểu được. Chán, đầu trọc huynh thứ lỗi, ta kỳ thật liền muốn biết Thanh Vân đại nhân cho ta bật này, đến tuột cùng là có dụng ý gì. Mắt thấy Tuệ Không còn tại nói không ngừng, Liệt Vô Cầu đội vàng ngắt lời nói. Tuệ Không nhìn thoáng qua Liệt Vô Cầu trong tay chúa tiêu, lập tức cười nhạt một tiếng. Trong tươi cười, ẩn chứa một vòng nhìn thấu hết thệ cơ trí. Vật này ẩn chứa cơ duyên, cần thí chủ tự hành lĩnh hội. Về phần lĩnh hội chi pháp, tiểu tăng không thể nhiều lời, nhưng có thể nhắc nhở thí chủ bốn chữ. Bốn chữ? Liệt Vô Cầu khẽ giật mình. Lại không biết là cái nào bốn chữ. Bên trong có càn khôn. Chương 2673 thật lâu trước đó cố nhân chương 2673 thật lâu trước đó cố nhân dưới đêm trăng, Phù Vân Sơn Trung. Một trận hiếm thấy tầm bảo hoạt động, ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Đến từ ngũ đại hoàn vũ cường giả đỉnh cao, giờ phút này đều ở trong núi các nơi vùi đầu tìm kiếm. Chỉ vì có thể tìm được thuộc về mình cơ duyên. Phù Vân Sơn không lớn, nhưng thường xuyên sáng tạo các loại thần thoại. Mặc dù cái này ngũ đại cường giả cũng không rõ ràng Phù Vân Sơn tồn tại ý nghĩa, nhưng đối với Cửu Thiên Thập Địa vô số cường giả mà nói, Phù Vân Sơn đã là toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa thánh sơn. Có không có gì sánh kịp địa vị cùng ý nghĩa. Hiện nay Cửu Thiên Thập Địa đã là lưu truyền một câu rộng làm người biết thuyết pháp. Muốn thu hoạch được vô thượng tài phú a, muốn có được bao trùm hết thể quyền lợi sao, muốn có được cực kỳ cường hãn lực lượng sao? Đi thôi, dũng cảm đi một chuyến Phù Vân Sơn đi. Thanh Vân lão tiên đem thế gian hết thể đều giấu ở Phù Vân Sơn trung, cho dù là một con chó đi Phù Vân Sơn một chuyến đều có thể thu hoạch được vô thượng tạo hóa. Hiện nay thuộc về cái này năm vị cường giả đỉnh cao cơ duyên cũng bị Diệp Thanh Vân giấu ở Phù Vân Sơn trung. Đương nhiên muốn chân chính đạt được thuộc về bọn hắn riêng phần mình cơ duyên, vẫn là phải xem bọn hắn có thể hay không tìm tới. Nếu là một đêm trôi qua lại không cách nào tìm tới, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ chính mình vận khí không đủ. Diệp Thanh Vân tuy nói cố ý muốn để bạt mặt khác mấy đại hoàn vũ cường giả, nhưng hắn còn không đến mức như cái bảo mẫu giống như trực tiếp đem cơm nuốt tới mấy cái này cường giả trong miệng. Đều là rất lớn người, Diệp Thanh Vân tự nhiên sẽ có thích hợp phương thức đến chỉ điểm bọn hắn. Có thể giúp liền giúp một thành, không giúp được cũng chỉ có thể tùy duyên. Tổng không đến mức các ngươi tìm không thấy cơ duyên, sau đó tìm ta trước mặt khóc đi. Giờ phút này, thân là ngũ đại cường giả bên trong lớn tuổi nhất, thực lực sâu nhất Hỏa Hoàng Nữ Đế, đã là nương tựa theo trực giác của mình, một đường tìm được ở dưới chân núi. Nhìn qua chân núi cái kia từng tòa chùa miếu, Hỏa Hoàng Nữ Đế không khỏi lộ ra tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Nàng cũng không nhận ra chùa miếu thứ hai trong Hoàn Vũ không có Phật môn tồn tại. Toàn bộ 9 đại Hoàn Vũ, cũng chỉ có Diệp Thanh Vân chỗ thứ 8 Hoàn Vũ, cùng trước đó Tuệ Không đi qua thứ 9 Hoàn Vũ, có Phật môn tồn tại. Thậm chí thứ 9 Hoàn Vũ Phật môn cũng mới vừa cất bước mà thôi. Mà các Hoàn Vũ thế giới đều không có Phật môn, Hỏa Hoàng Nữ Đế tự nhiên cũng không hiểu chùa miếu là vật gì. Chỉ là tại Hỏa Hoàng Nữ Đế xem ra, dưới chân núi này từng dãy kiến trúc mười phần kỳ dị, hơn nữa còn có từng luồng hun khói lửa cháy kỳ dị mùi thơm tỏ khắp mà đến. Cái này khiến Hỏa Hoàng Nữ Đế cảm thấy, cơ duyên của mình 89 phần 10 ngay tại những này trong phòng đầu. Đợi ta tìm tòi hư thực. Hỏa Hoàng Nữ Đế thi triển thần thông, đem thân hình của mình giấu kín đứng lên, hóa thành một đạo nhàn nhạt hồng mang chui vào trong đó một gian trong chùa miếu. Sau một khắc, Hỏa Hoàng Nữ Đế đã đứng ở một tòa Phật đường bên trong. Phật đường sáng tỏ, mấy chục cái hòa thượng chính ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đối mặt với Phật tượng tụng kinh niệm Phật. Hỏa Hoàng Nữ Đế hơi nhíu mày, nàng nhìn xem những này tụng kinh niệm Phật hòa thượng, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu có chút bực bội. Đó cũng không thế nào vang dội tiếng tụng kinh, không ngừng truyền vào trong thai của nàng, làm ra một chút vi diệu tác dụng. Ân, những người này thanh âm, vì sao có thể loạn tâm thần ta? Hỏa Hoàng Nữ Đế đã nhận ra điều này, không khỏi âm thầm kinh hãi đứng lên. Phải biết Hỏa Hoàng Nữ Đế chính là thứ hai hoàn vũ người mạnh nhất, trải qua ba cái kỷ nguyên mà không chết, thực lực cường hãn, tâm thần ý chí càng là không phải so bình thường cường đại, tuyệt không có khả năng tùy tiện liền bị nhiễu loạn. Nhưng giờ phút này, đứng tại Phật đường bên trong, nghe tiếng tụng kinh Hỏa Hoàng Nữ Đế, có thể minh xác cảm nhận được tâm thần mình bị ảnh hưởng. Những người này trong miệng tại nhắc tới thứ gì? Như vậy kỳ quái. Hỏa Hoàng Nữ Đế cũng không có quá để ý, hay là tìm thuộc về mình cơ duyên hơi trọng yếu hơn. Nàng lúc này nhìn về hướng cái kia là dễ thấy nhất Phật tượng, thân hình lóe lên liền đi tới Phật tượng trước đó, cẩn thận xem xét đứng lên. Đương nhiên, Hỏa Hoàng Nữ Đế vẫn như cũng là ẩn nặc thân hình, sẽ không để cho Phật đường bên trong niệm kinh hòa thượng chú ý tới mình. Nàng tại Phật tượng kia trước trước sau sau vừa đi vừa về nhìn quanh, còn vận dụng đồng thuật, nhưng lại chưa từ Phật tượng này bên trong nhìn ra huyền cơ gì, có lẽ giấu ở trên những vật khác mặt. Hỏa Hoàng Nữ Đế tiếp tục dò xét toàn bộ Phật đường, nơi đây hết thảy đối với nàng mà nói đều là mới lạ. Cho dù là một viên ngói một viên gạch, một bàn một ghế dựa cũng có thể ẩn chứa thuộc về nàng cơ duyên, cho nên không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận loại bỏ mới được. Hỏa Hoàng Nữ Đế tại Phật đường bên trong bận rộn một lúc lâu, đã là đem trong Phật đường đầu vật đều tra xét một lần, thậm chí ngay cả lư hương kia bên trong tàn hương đều dùng ngón tay chụp hai lần, vẫn không có thu hoạch. Chẳng lẽ không phải nơi đây sao? Hỏa Hoàng Nữ Đế không khỏi nổi lên nghi ngờ, cảm thấy mình khả năng không có tới đối địa phương. Nàng vừa định quay người rời đi, nhưng trong lòng nhưng lại có một cỗ không hiểu cảm giác, luôn cảm giác mình còn giống như bỏ sót cái gì. Quay đầu nhìn lại, Hỏa Hoàng Nữ Đế lập tức liền ý thức được, cái này 10 cái hòa thượng dưới thân ngồi bồ đoàn, nàng còn không có cẩn thận tra xét. Có thể những bồ đoàn này đều bị các hòa thượng ngồi, muốn xem xét một phen thật đúng là không dễ dàng. Trước tiên đem bọn hắn mê đi qua đi. Hỏa Hoàng Nữ Đế lúc này vung tay lên, muốn khiến cái này các hòa thượng lặng yên không tiếng động ngất đi. 15 cái hòa thượng cùng nhau ngã xuống đất ngất đi. Lại duy chỉ có ngồi tại phía trước nhất một cái trung niên hòa thượng, cũng không có bất kỳ động tĩnh. Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng gõ mõ, trong miệng niệm tụng lấy sớm đã cuộn qua lạn thủ Phật kinh. Phản phất cũng chưa từng phát giác được phía sau mình các tăng nhân đã ngất đi. Ân, mắt thấy hòa thượng này thế mà còn có thể ngồi, Hỏa Hoàng Nữ Đế sắc mặt không khỏi khẽ biến, có chút kinh nghi bất định nhìn xem hòa thượng này bóng lưng. Nàng lại lần nữa ra tay, một đạo yếu đuối không xương lực lượng rơi xuống hòa thượng kia trên thân. Có thể hòa thượng tiếng tụng kinh hay là như là thường ngày, không từng có một lát dừng lại. Lần này, Hỏa Hoàng Nữ Đế triệt để chấn kinh. Nếu là lần thứ nhất không thành công còn có thể nói mình thất thủ, có thể cái này lần thứ hai, lực lượng của mình là đơn độc hướng phía hòa thượng này đi, nhưng như cũng không thể để nó té xỉu. Vậy liền rất có vấn đề. A Di Đà Phật, thí chủ tại Phật đường bên trong quanh quẩn một chỗ hồi lâu, có thể từng tìm được mình muốn sao? Ngay tại Hỏa Hoàng Nữ Đế kinh nghi bất định thời khắc, hòa thượng kia lại là trong lúc bất chợt phát ra thanh âm. Hỏa Hoàng Nữ Đế kinh hãi, ngươi đã sớm phát giác được ta. Phật đường bên trong, bần tăng bọn người đều là tâm như chỉ thủy, chỉ có thí chủ một người cảm xúc không chừng, tự nhiên có thể nghe thấy. Hòa thượng lời nói bình tĩnh không gì sánh được, phản phất tại cùng một vị nhiều năm không thấy lao hưu tự thoại. Hỏa Hoàng Nữ Đế thần sắc trở nên trịnh trọng lên, nàng đã ý thức được hòa thượng này không thể tầm thường so sánh. Có lẽ chính mình muốn tìm cơ duyên, cũng cùng hòa thượng này có quan hệ. Ta đang tìm cơ duyên của mình. Hỏa Hoàng Nữ Đế nói thẳng đạo. Trung niên hòa thượng xoay người lại, ánh mắt bình hòa nhìn về phía Hỏa Hoàng Nữ Đế. Từ bần tăng ở nơi này tu hành ngày lên, liền gặp qua rất nhiều người đến trong núi tìm kiếm hỏi thăm cơ duyên. Một số người có thu hoạch, vui vô cùng. Có người thất vọng mà về, thở dài không thôi. Thậm chí, giấu trong lòng dạ tâm, sát tâm, ác niệm, tà niệm tới đây trong núi, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng. Nói đến đây, trung niên hòa thượng trên mặt có một vòng hồi ức chi sắc, phản phất nhớ tới qua lại rất nhiều chuyện. Ngươi là ai? Cùng vị kia Thanh Vân đại nhân có quan hệ sao? Hỏa Hoàng Nữ Đế nhìn ra hòa thượng này bất phàm, không khỏi hỏi. Trung niên hòa thượng cười nhạt một tiếng. Bần tăng pháp danh hư trúc, đến thánh tử điểm hóa, cũng chính là trong miệng ngươi Thanh Vân đại nhân, cắt tóc làm tăng, tu hành Phật pháp. Đến nay đã có mấy trăm năm sao? Chương 2674 Hắc Thạch Đại Thánh chương 2674 Hắc Thạch Đại Thánh sớm tại mấy trăm năm trước, Phù Vân Sơn phong ấn biến mất đầu một năm, Sở Yên Ngọc mang lấy thị nữ chạy trốn tới Phù Vân Sơn cùng Diệp Thanh Vân kết bạn, sau đó cũng biết Sở Yên Ngọc cùng Tống gia ở giữa ân oán. Bởi vì Diệp Thanh Vân tương trợ Sở Yên Ngọc, dẫn đến tại một lần xuống núi thời khắc bị Tống gia phái người cướp đi, từ đó quen biết Tống gia phụ tử. Tại Diệp Thanh Vân một trận lừa dối phía dưới, cái kia Tống gia phụ tử hai người tại chỗ liền đổi ác từ tốt, cạo tóc là tăng xuất gia. Đến Tuệ Không Ban cho pháp danh hư hải, hư trúc, đồng thời lưu tại Phủ Vân Sơn hạ trong chùa miếu tu hành Phật pháp. Chương 30 đến chương 40 tả hữu nội dung tại sau này, hư hải, hư trúc phụ tử liền một mực tại Phủ Vân Sơn hạ trong chùa miếu, cho đến nhiều năm trước cha nó hư hải viên tịch. Mà hư trúc thì là ở tại cha viên tịch một khắc này, cuối cùng được đốn ngộ. Phật pháp tạo nghệ tiến triển cực nhanh, đã trở thành không thể tưởng tượng một đời cao tăng. Mặc dù tại Phủ Vân Sơn hạ không có tiếng tăm gì, nhưng hư trúc Phật pháp tạo nghệ tại toàn bộ hạ giới tăng nhân bên trong đã là 5 vị trí đầu tồn tại, cũng coi như được là Tuệ Không đệ tử lịch truyền. Trong những năm này, hư trúc tại Phủ Vân Sơn hạ tụng kinh lễ Phật, không ngừng lĩnh hội Phật pháp, cũng đang yên lặng nhìn xem phát sinh ở Phủ Vân Sơn thậm chí hạ giới mọi chuyện. Hắn tựa như là một cái lặng lặng người đứng xem. Chuyện ly kỳ cổ quái đã thấy nhiều, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện chân lý. Như lúc này Hỏa Hoàng Nữ Đế, nó hành vi mục đích đã sớm bị hư trúc liếc mắt xem thấu. Hỏa Hoàng Nữ Đế đã ý thức được người này không thể tầm thường so sánh, không dám có chỗ nhẹ khác, lúc này hướng phía hư trúc không người cúi đầu. Nguyên lai là cao nhân ẩn cư ở này, có nhiều mạo phạm, còn xin cao nhân xin đừng trách. Hư trúc cười nhạt một tiếng. Tại cái này Phủ Vân Sơn trung, bần tăng tính không được cái gì cao nhân, chân chính cao nhân chỗ nào cũng có, nhất là thánh tử. Nói về Diệp Thanh Vân, hư trúc trên khuôn mặt tràn đầy kính ngưỡng chi sắc. Ngươi có thể được thánh tử chỉ điểm, tới đây tìm kiếm cơ duyên, cũng coi là lớn lao tạo hóa. Hỏa Hoàng Nữ Đế mặt lộ do dự. Nàng muốn mời hư trúc chỉ điểm một phen, đến tột cùng nên như thế nào tìm được cơ duyên của mình. Nhưng cũng cảm thấy cử động lần này có thể có chút đường đột. Thí chủ không cần hỏi bất luận kẻ nào, tuân theo bản tâm bên trên chỉ dẫn, liền có thể có thu hoạch. Hư Trúc nói như thế, Hỏa Hoàng nữ đế giật mình tại nguyên chỗ. Sau đó nàng lại tựa hồ minh bạch cái gì, cũng học Hư Trúc dáng vẻ khoanh chân ngồi ở một bên. Hư Trúc thấy thế, mặt lộ mỉm cười, tiếp tục gõ mõ niệm kinh. Hỏa Hoàng nữ đế nhắm mắt lại, cũng cùng theo một lúc tụng niệm đứng lên. Hư Trúc niệm một câu, nàng cũng đi theo niệm một câu. Ngay từ đầu còn đọc có chút nói lắp, dù sao Phật kinh cái đồ chơi này rất nhiều nội dung đều có chút khó đọc khó hiểu. Nhưng nhớ tới, Hỏa Hoàng nữ đế đã là tìm tới cảm giác. Dần vào giai cảnh, nguyên bản có chút lòng rộn ràng tự, dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Cho đến rốt cuộc nghe không được bốn bề thanh âm khác, liền ngay cả Hư Trúc tiếng tụng kinh cũng nghe không tới. Chỉ có chính nàng tiếng tụng kinh. Nàng đã nắm giữ một thiên Phật kinh, lại có thể lưu loát thông thuận đọc đi ra. Mà tại nàng quanh thân, càng là có nhàn nhạt ánh sáng hiện ra đến. Hư Trúc quay đầu nhìn thoáng qua, mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. A Di Đà Phật, khó trách vị thí chủ này có thể đạt được thánh tử điểm hóa, quả nhiên là ngộ tính phi phàm. Hỏa Hoàng nữ đế giờ phút này đã tiến vào một loại trước kia chưa bao giờ tiếp xúc đến cảnh giới. Đây không phải trong tu luyện cảnh giới, mà là một loại cảm ngộ cảnh giới. Hỏa Hoàng nữ đế chỗ tụng niệm kinh văn, chính là Địa Tạng Luân chuyển kinh, lại tên là Địa Tạng Thập Luân kinh. Nó Phật pháp tinh yếu đương nhiên không cần phải nói, chính là rất nhiều người Phật môn đều vô cùng tôn sùng một thiên Phật kinh. Mà trong đó chân chính thâm tàng, chính là một môn huyền ảo không gì sánh được trí cao đại đạo Luân Hồi Đại Đạo. Luân Hồi Đại Đạo, cùng là thập trọng trí cao đại đạo một trong, tự nhiên cũng là do Diệp Thanh Vân sáng tạo đồng thời truyền thừa xuống. Tại rất nhiều kỷ nguyên trước đó, Diệp Thanh Vân hóa thân vạn Phật đến sư, tại cổ Phật vạn thánh nham khai sáng Phật môn nhất mạch, lưu truyền rất nhiều Phật môn điển tịch, chính là muốn để người hậu thế có thể từ đó có chỗ linh ngộ. Tại rất nhiều Phật môn trong điển tịch, Diệp Thanh Vân tích chứa ba loại trí cao đại đạo, phân biệt là Tuế Nguyệt Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo cùng Luân Hồi Đại Đạo. Cái này ba loại trí cao đại đạo đều là cùng Phật môn cùng một nhịp thở, cũng có thể cùng Phật môn lý niệm dung hội quan thông. Nhưng trí cao đại đạo cấp độ dù sao quá sâu, Phật môn qua nhiều năm như thế, chân chính có thể chạm tới cái này ba loại trí cao đại đạo người, hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hỏa Hoàng nữ đế tuy không phải người Phật môn, nhưng ở ngộ tính, căn cơ cùng thiên phú phía trên lại là vô cùng kinh người. Nàng dù sao cũng là sống ba cái kỷ nguyên, chính là thứ hai hoàn vũ người mạnh nhất, cuối cùng vẫn là muốn so cựu thiên thập địa các tăng nhân mạnh hơn nhiều. Cũng có khả năng Hỏa Hoàng nữ đế bản thân liền đã chạm tới một chút xíu Luân Hồi Đại Đạo bậc cửa, chỉ là còn có một tầng giấy cửa sổ chưa từng xuyên phá. Mà giờ khắc này kinh lịch, chính là Hỏa Hoàng nữ đế xuyên phá tầng này giấy cửa sổ mấu chốt, cũng là cơ duyên của nàng chỗ. Núi này lớn như vậy, ta muốn từ chỗ nào bắt đầu tìm lên đâu? Phù Vân Sơn giữa sườn núi, một cái mặt đen như là đáy nổi, thân hình gầy còm nam tử trung niên chính không biết nên như thế nào cho phải. Nam tử trung niên này chính là thứ 6 hoàn vũ người mạnh nhất, có Hắc Thạch đại thánh danh hiệu. Nó không phải nhân tộc, đản sinh tại thứ 6 hoàn vũ Hắc Thạch bộ tộc. Hắc Thạch này bộ tộc cực kỳ đặc thù, bản thân không có huyết đục chi khu, mà là màu đen dị thạch ra đời linh trí, từ đó hóa thành một cái tộc đàn. Hắc Thạch bộ tộc không có thọ nguyên hạn chế, bản thân chính là vĩnh sinh bất diệt tồn tại, nhưng chủng tộc như vậy, thường thường cũng là có to lớn thiếu hụt. Đó chính là sinh ra liền không có lực lượng, cũng rất khó thông qua hậu thiên tu luyện đến tu hoạch lực lượng. Dù sao một cái thọ nguyên không có hạn chế tộc đàn, nếu là còn thập phần cường đại nói, vậy đối với thứ 6 hoàn vũ những sinh linh khác mà nói coi như quá không công bằng. Lại có thể sống lại có thể đánh, vậy còn để những sinh linh khác chơi như thế nào? Cho nên Hắc Thạch bộ tộc cố nhiên thọ nguyên vô tận, nhưng bản thân lực lượng cực kỳ nhỏ yếu, mà lại một khi thân thể bị triệt để đánh nát, cũng là sẽ vẫn diệt, cũng không phải là thật là bất tử chi thân. Hắc Thạch đại thánh bắt đầu từ Hắc Thạch bộ tộc đi ra cường giả, hắn có thể trở thành thứ 6 hoàn vũ người mạnh nhất, hoàn toàn chính là dựa vào hắn bộ tộc này vô tận thọ nguyên ưu thế, một chút xíu xúc tích lực lượng, một chút xíu trèo lên trên. Đột xuất chính là một cái cầu thả. Yên lặng phát dục trăm năm. Không sai. Hắc Thạch này đại thánh tại thứ 6 hoàn vũ trọn vẹn phát dục trăm năm, cơ hồ là từ thứ 6 hoàn vũ ngay sau đó kỷ nguyên này sơ khai, vẫn sống tạm cho tới bây giờ. Có thể trở thành người mạnh nhất, dựa vào là chính là so sinh linh khác có thể sống. Ta dựa vào dài rằng giặc thọ nguyên đến một chút xíu phát dục, lại đem ngươi ta ra hỏa lợi hại hết thể chịu chết. Vậy ta chính là người mạnh nhất. Có đôi khi có thể sống mới là lợi hại nhất thiên phú. Hiện nay, vị này sống gần trăm vạn năm Hắc Thạch đại thánh, lại tại Phù Vân Sơn trung lâm vào mê mang. Hắn có chút không có chỗ xuống tay. Mặc dù Diệp Thanh Vân nói cơ duyên giấu ở trong núi, có thể Hắc Thạch đại thánh căn bản không biết nên từ đâu tìm lên. Chẳng lẽ muốn lật xem mỗi một tảng đá, đào mở mỗi một tấc đất, thậm chí liên sơn bên trên mỗi một cây cột đều muốn nhìn một chút sao? Vậy cái này một đêm công phu sợ là căn bản không đủ. Không có khả năng cứ như vậy cắm đầu tìm lung tung, nếu là cơ duyên, vậy khẳng định có đặc thủ tìm chi pháp. Hắc Thạch đại thánh ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng lực suy nghĩ. Đương nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa đi tới một đầu cao lớn uy manh đại hắc cẩu. Ân. Hắc Thạch đại thánh nhìn thoáng qua mới đầu còn không có để ý, nhưng trong đầu đột nhiên nhớ tới Liệt Không Cầu sự tình. Trước đó Liệt Vô Cầu nằm ở trong sân, bị đại hoàng cẩu kia liếm lấy mấy lần tựa hồ liền rất có tăng lên. Vậy cái này đầu đại hắc cẩu có phải hay không cũng có đồng dạng hiệu quả? Mà lại ta Hắc Thạch đại thánh từ đầu đến chân đều là đen, đầu này đại hắc cẩu cũng là đen thui. Cái này không phải liền là cùng ta có duyên sao? Chương 2675 đại hắc chỉ dẫn chương 2675 đại hắc chỉ dẫn muốn nói Phù Vân Sơn ai nhàn nhã nhất tự tại, vậy khẳng định thuộc về đại hắc. Gia hỏa này từ khi lên Phù Vân Sơn, không phải vui chơi giải trí chính là ở trên núi dưới núi tản bộ. Ở trên núi không có người nào nuông chiều hắn, đến dưới núi trên thị trấn, dân chúng cũng đối nó kính sợ có phép, bởi vì đều biết đầu này hùng tráng cùng con bê con giống như đại hắc cẩu là Phù Vân Sơn thượng thần tiên bôi, cũng chính là tiên chó. Tự nhiên không dám có bất kỳ người đối với đại hắc bất kính. Đương nhiên, thật muốn có người dám đối với đại hắc làm cái gì, hạ chàng kia cũng chỉ lại biến thành đại hắc lạp đi ra một đồng lớn. Mà giờ khắc này, đại hắc cương từ dưới núi thôn trấn tản bộ trở về, an gọi là một cái vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị trở về núi đi ngủ. Lãnh Bất Đinh một bóng người trong lúc bất chợt liền vọt đến trước mặt của nó, đem không có phòng bị đại hắc dọa cho nhảy một cái. Vung. Đại hắc theo bản năng kêu một tiếng, sau đó đã nhìn thấy một cái đen tui ra hỏa đứng tại trước chân. Ra hỏa này đen, liền cùng đấy nổi giống như. Đại hắc một mặt nghi ngờ nhìn thấy tên trước mắt này, nghĩ thầm trên núi lúc nào nhiều một người như vậy, lớn lên so ta còn đen hơn, không phải là từ đâu tới tà ma đi. Đại hắc lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, nghĩ thầm trên núi mấy tên kia suốt ngày đều là không ở nhà, cái này trông coi phủ Vân Sơn trọng trách vẫn luôn là tại ta trên thân, cũng không thể để cái này mặt đen tà ma tại cái này phủ Vân Sơn chung làm cản. Đại hắc lập tức nghe răng trợn mắt đứng lên, một thân kinh khủng yêu lực cũng là trong nháy mắt bộc phát mà ra. Hắc Thạch đại thánh tự nhiên cũng cảm nhận được đại hắc khí tức, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đại hắc cẩu này nhìn liền không tầm thường, quả nhiên như chính mình suy đoán như thế, một thân lực lượng không thể coi thường nha. Vị này chó minh, tại hạ là Hắc Thạch đại thánh, đến từ thứ 6 hoàng vũ, bây giờ chính phụng Thanh Vân đại nhân chỉ điểm, ở trong núi tìm kiếm cơ duyên. Hắc Thạch đại thánh vội vàng ôm quyền nói ra. Đại hắc nghe chút, thần sắc càng thêm bất mãn, còn đem chính mình một đầu chân sau cho giơ lên. Cử động này đem Hắc Thạch đại thánh cho nói lừa rồi. Không phải ngươi nhấc chân là ý gì? Muốn nước tiểu sao? Bùng. Đại hắc giống lên một tiếng, Hắc Thạch đại thánh theo bản năng hướng phía đại hắc chân sau phía dưới nhìn lại, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là chính mình gọi sai xưng hô. Xin lỗi, nguyên lai là cậu ta. Hắc Thạch đại thánh gia hỏa này khéo đưa đẩy không gì sánh được, sống trăm vạn năm lão giả, thấy qua việc đời tự nhiên là nhiều không kể xiết. Các loại trang diện đều có thể ứng phó tự nhiên. Một tiếng cậu ta, tiêu đại hắc lập tức tâm thần thư sướng. Đôi chó cũng không khỏi tự chủ lay động, cũng không nghe răng trợn mắt. Hắc Thạch đại thánh thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng. Tại hạ lần đầu tiên trông thấy cậu ta, đã cảm thấy cùng cậu ta hữu duyên, nghĩ đến Thanh Vân đại nhân nói tới cơ duyên, hẳn là cũng cùng cậu ta có quan hệ. Đang khi nói chuyện, Hắc Thạch đại thánh đối với đại hắc trịnh trọng cúi đầu, mong rằng cậu ta có thể không tiếc chỉ điểm. Tại hạ vô cùng cảm kích. Đại hắc thượng hạ nhìn Hắc Thạch đại thánh, sau đó vây đuôi hướng phía cách đó không xa đi đến. Hắc Thạch đại thánh thấy thế, nhắm mắt theo đuôi đi theo tại đại hắc sau lưng, trung thực dáng vẻ tựa như là vừa mới ra đời lăng đầu thành, hoàn toàn nhìn không ra gia hỏa này là một tôn sống trăm vạn năm lão quái vật. Đại hắc đi không đầy một lát, liền theo thói quen tại dưới một thân cây nhấc chân đi tiểu. Bởi vì là chó cái, nhấc chân tư thế so công cậu còn cao hơn, cho nên nhìn tư thế hơi cường điệu quá. Hắc Thạch đại thánh thấy thế khẽ giật mình, trong lòng nổi lên nói thầm, có ý tứ gì? Vì sao đầu này đại hắc cầu muốn làm lấy mặt của ta đối với gốc cây đi tiểu? Đây là đang chỉ điểm ta sao? Để cho ta học bộ dáng của nó cùng một chỗ làm, mới có thể đạt được cơ duyên. Hắc Thạch đại thánh cũng là tuyệt không cảm thấy mất mặt xấu hổ, hắn tại thứ 6 hoàn vũ chính là một đường cầu thả lấy mới mạnh lên. Ra mặt dày, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đừng nói học chó đi tiểu, liền xem như để hắn học chó bỏ học chó sủa, hắn đoán chừng đều không mang theo do dự. Muốn mạnh lên, há có thể không bỏ xuống được mặt mũi. Kết quả là, Hắc Thạch đại thánh cũng học đại hắc dáng vẻ, nhấc chân đi tiểu. Đương nhiên, hắn cũng không có nước tiểu, cũng hoàn toàn không tiểu được, chỉ là học tư thế mà thôi. Đại hắc về sau liếc nhìn, nghĩ thầm người này chỉ định là có chút ma bệnh mà. Ta đi tiểu đều đi theo học. Đại hắc tại phủ Vân Sơn đi tiểu đã sớm thành quen thuộc, nơi này chính là địa bàn của nó, mỗi một cây trên gốc cây đều có nó lưu lại mùi. Cứ như vậy, đại hắc chậm rãi đi tới, Hắc Thạch đại thánh tại phía sau đi theo, thỉnh thoảng còn học đại hắc dáng vẻ nhấc nhấc chân. Cứ như vậy đi tới phủ Vân Sơn mặt phía bắc phía sau núi. Phía sau núi là một mảnh rừng trúc. Tại dạng nguyệt phía dưới trúc ảnh chập chờn, ẩn ẩn truyền đến trúc diệp giao thoa tiếng xào xạc. Đại hắc vẫn tại phía trước đi tới, mang theo Hắc Thạch đại thánh đi vào mảnh rừng trúc này bên trong, đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Đây là Hắc Thạch đại thánh nguyên bản còn chưa để ý, thẳng đến phía trước trên mặt đất xuất hiện từng đạo màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Hắn ánh mắt ngưng tụ, định thần nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất lại là từng viên màu vàng măng nhỏ. Có lẽ là đêm tối nguyên nhân, khiến cho những này măng nhỏ kim quang càng chói sáng. Chẳng lẽ những này chính là cơ duyên của ta sao? Hắc Thạch đại thánh trong lòng không khỏi lửa nóng. Nhưng đại hắc cũng không dừng lại, vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước lấy, đi thẳng đến một khối phiến đá trước mặt. Phiến đá phía dưới, tựa hồ cũng ẩn ẩn có quang hoa tràn ngập ra. Đại hắc dùng đuốt chó đụng phiến đá này, sau đó liền đi tới một bên bỗng nhiên ngồi xuống, lặng lặng nhìn Hắc Thạch đại thánh. Hắc Thạch đại thánh kinh ngạc nhìn xem phiến đá kia, lại liếc nhìn đại hắc. Đại hắc cầu đầu hướng phía phiến đá kia lắc lắc, tựa hồ là ra hiệu Hắc Thạch đại thánh đi đem phiến đá này cho xốc lên. Hắc Thạch đại thánh đi tới gần, đưa tay liền đem phiến đá cho xốc lên. Chỉ thấy dưới phiến đá, vậy mà cũng có một gốc màu vàng măng nhỏ. Chỉ là so với nơi đây mà khác măng nhỏ, cây này măng nhỏ rõ ràng có chút phát dục không tốt, không chỉ có kích cỡ nhỏ nhất, tràn ngập ra kim quang cũng là nhất là yếu ớt. Xem xét chính là bị phiến đá ngăn chặn thời gian quá lâu, đến mức căn bản giải không ra. Hắc Thạch đại thánh hơi nghi hoặc một chút. Như cái này màu vàng măng nhỏ chính là thuộc về mình cơ duyên, vậy cái này đại hắc cầu có ý tứ là để cho ta cầm xuống gốc này nhỏ nhất măng. Vì sao không để cho ta đi rút ra mặt khác màu vàng măng? Chỉ xem kích cỡ, liền biết mặt khác măng khẳng định mạnh hơn nó nha. Hắc Thạch đại thánh do dự một chút, cảm thấy vẫn là phải tin tưởng mình phán đoán, hắn muốn đi nhổ mặt khác kích cỡ càng lớn màu vàng măng. Thấy vậy một màn, đại hắc cầu miệng cong lên, nhưng cũng không có ngăn cản, mặc cho Hắc Thạch đại thánh làm ra lựa chọn của chính hắn. Hắc Thạch Đại Thánh đi tới một gốc khỏe mạnh màu vàng măng nhỏ trước mặt, cảm thụ được gốc này măng nhỏ bành trướng khí tức kinh người, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đưa tay liền muốn đem nó rút ra. Nhưng lại tại lúc này, Hắc Thạch Đại Thánh trong lúc bất chợt dừng lại, đồng thời không tự chủ được quay đầu nhìn về hướng cái kia thấp bé không chịu nổi măng nhỏ. Trong thoáng chốc, Hắc Thạch Đại Thánh nhớ tới chính mình năm đó, không phải là không cùng cái này măng nhỏ một dạng, chỉ có thể dựa vào kiên cường ý chí từ từ trưởng thành. Từng chút trèo lên trên, từng chút ló đầu ra đến. Liền xem như có phiến đá để ép, cũng vô pháp ngăn cản nó chui từ dưới đất lên sinh trưởng. Mặc dù dài đằng đẵng, mặc dù rất thống khổ, nhưng cuối cùng có một ngày sẽ đem phiến đá này đợi ra. Cái này không phải liền là mình năm đó sao? Đơn giản giống nhau như lúc. Hắc Thạch Đại Thánh trong nháy mắt rơi lệ. Hắn giờ khắc này phảng phất hiểu rõ, quay người lại về tới gốc kia thấp bé măng trước mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nó. Ta vậy mà quên gốc đến tận đây. Hắn vừa nhìn về phía lại hắc, mặt lộ vẻ cảm kích. Đa tạ cậu tạ chỉ điểm, để cho ta có thể minh ngộ, không dám quên gốc. Đại hắc ngáp một cái. Nó nhưng thật ra là muốn nói cho Hắc Thạch Đại Thánh, phiến đá kia cấp trên bị Diệp Thanh Vân nước tiểu qua, mà lại không chỉ một lần. Chương 2676 mai nở mấy độ, chương 2676 mai nở mấy độ, ta hiểu được, ta đều hiểu. Đây chính là Thanh Vân đại nhân nỗi khổ tâm a. Thanh Vân đại nhân tuy không phải thứ sáu hoàn vũ người, lại đối với ta hiểu rõ như vậy, mới có an bài như thế. Hắc Thạch Đại Thánh vừa nói, một bên hai tay run rẩy đảo lấy gốc này thấp bé măng. Ta có thể có hôm nay, đều là dựa vào như gốc này măng giống như ương ngạnh ý chí, mặc dù vật đổi sao rời, nhưng cũng không thể nào quên tới. Thấp bé măng bị Hắc Thạch Đại Thánh đào lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong tay. Hắn mặt mũi tràn đầy động dung đem mặt tiến tới măng phụ cận, thật sâu ngửi một cái. Ân tốt đặc biệt mùi, lại không biết nổi lên bao nhiêu năm tháng, trong đó ẩn chứa hùng hậu chi lực, ngay cả ta đều khó mà nhìn thấy. Đại Hắc trừng lớn mắt chó nhìn thấy Hắc Thạch Đại Thánh, nghĩ thầm cái này mặt đen giá hỏa quả nhiên là có phẩm bị nha. Thế mà có thể nghe ra chủ nhân cái kia đặc biệt mùi nước tiểu khai. Thật đúng là đừng nói, chủ nhân mùi nước tiểu khai có đôi khi đúng là rất cấp trên. Hắc Thạch Đại Thánh ngay cả nghe thấy đến mấy lần, cái kia đen xỉ gương mặt phía trên tràn đầy say mê đắm chìm thần sắc, cả người phảng phất đều muốn thăng hoa. Đa tạ chó tỷ chỉ dẫn, như thế ân đức, ta Hắc Thạch Đại Thánh ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Cái này lão đăng vẫn rất có lễ phép, không quên hướng Đại Hắc ôm quyền hành lễ, sau đó đem cái kia tràn đầy đặc biệt mùi nước tiểu khai mang chậm rãi đưa vào trong miệng. Răng rắc răng rắc, nhấm nuốt âm thanh lập tức vang lên. Từ hắn nhấm nuốt âm thanh liền có thể nghe được, cái này thấp bé mang tương đương giọt tan. Chỉ là nhai lấy, Hắc Thạch Đại Thánh trên khuôn mặt liền có chút không được bình thường. Làm sao nghĩ như vậy luôn đâu? Hệ loại này cảm giác buồn nôn vừa lên đến, hoàn toàn liền ép không được. Lập tức liền để Hắc Thạch Đại Thánh buồn nôn đứng lên. Hắc Thạch Đại Thánh nguyên bản còn lệ nóng doanh trong đâu, giờ phút này tức thì bị này trận trận cảm giác nôn mửa chỉnh nước mắt chảy dài. Hắn kiệt lực muốn đem trong miệng măng nuốt xuống. Có thể cái kia trận trận mùi khai lại là tại trong miệng không ngừng nổ tung bắn ra, cái kia nhỏ mùi vị gãi gãi liền hướng xông lên. Tựa như là có người hướng trong miệng hắn đi tiểu ngâm năm xưa già nước tiểu, nhưng hắn lại không thể nổ ra, còn muốn ở trong miệng ngậm cái 7740 cựu tiên, để cái này ngâm năm xưa già nước tiểu càng thêm lên men ngon miệng. Sống trăm vạn năm Hắc Thạch Đại Thánh, chỉ cảm thấy giờ khắc này quả nhiên là đời này không có bị qua tra tấn. Muốn nói, có thể lại không dám nôn. Hắn từ trong đấy lòng cảm thấy đây chính là chính mình nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm. Như vậy cơ duyên, há có thể tùy tiện đạt được. Nếu là ngay cả điểm ấy thống khổ đều không thể tiếp nhận lời nói, chính mình có tư cách gì đạt được cái này cái cọc trước nay chưa có cơ duyên. Tại đại hắc đồng tình ánh mắt phía dưới, Hắc Thạch Đại Thánh bạo phát ra nghị lực kinh người. Trăm vạn năm lao quái vật, cuối cùng vẫn là có chút năng lực. Ngạnh sinh sinh đem cái này một cây tao thối không gì sánh được mang nuốt xuống. Khi mang toàn bộ nuốt xuống một khắc này, Hắc Thạch Đại Thánh cả người đều nằm trên đất, toàn thân đều rất giống thoát lực, gọi là một cái mỏi mệt không chịu nổi. Đơn giản so cùng người đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Nấc Hắc Thạch Đại Thánh thình lình đánh một cái cách, mùi vị đó lại lập tức bật lên, hắn tranh thủ thời gian bị miệng lại, hít sâu mấy khẩu khí, mới xem như đem sông lên cổ họng cảm giác nôn mửa ép xuống. Cùng lúc đó, Hắc Thạch Đại Thánh trên thân, vậy mà cũng xuất hiện cùng cái kia mang một dạng nhàn nhạt kim mang, ánh sáng màu vàng nóng do trong cơ thể của hắn tản ra, ngay cả hắn cái kia nguyên bản đen xì mặt đều trở nên chẳng phải đen. Đây là Hắc Thạch Đại Thánh hình như có nhận thấy, tranh thủ thời gian bỏ người lên, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà Đại Hắc thấy vậy một màn, cũng là biết không có mình chuyện gì, lung lay cái đuôi liền rời đi dừng chút. Hắc Thạch Đại Thánh xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân kim mang càng nồng đậm, cho đến đem nó cả người đều bao phủ lại, chỉ còn lại có một cái chùm sáng màu vàng, nhìn không thấy bên trong người. Mà tại chùm sáng màu vàng bên trong Hắc Thạch Đại Thánh đang trải qua đời này lớn nhất một trận thủy biến. Hắc Thạch bộ tộc vô tận võ nguyên, mà bộ tộc này bẩm sinh ưu thế này, bây giờ cũng đã trở thành Hắc Thạch Đại Thánh bước vào cảnh giới mới một mấu chốt lớn. Vĩnh Hằng. Hắc Thạch Đại Thánh ngay tại tiếp xúc đồng thời cảm ngộ thập đại chí cao đại đạo bên trong Vĩnh Hằng đại đạo. Một khi kỳ thành công lĩnh ngộ, liền có thể cùng Vĩnh Hằng đại đạo hòa làm một thể, chỉ cần đại đạo chi lực chưa từng đoạn tuyệt, Hắc Thạch Đại Thánh đem có thể một mực có được Vĩnh Hằng lực lượng, chân chính bất tử bất diệt. Liền xem như cổ thần, cũng vô pháp đem nó giết chết. Đây cũng là Vĩnh Hằng chân lý, chân chính vĩnh viễn lâu dài tồn tại xuống dưới. Liền xem như cùng là chí cao đại đạo chi lực, cũng vô pháp để Vĩnh Hằng đại đạo mất đi hiệu lực. Duy nhất có thể hóa giải Vĩnh Hằng đại đạo chi lực, cũng chỉ có thân là thập trọng chí cao cảnh người sáng lập Diệp Thanh Vân. Hắn có thể giao phó hết thể sinh linh trí cao đại đạo, cũng tương tự có thể thu hồi hết thể trí cao đại đạo. Nói cách khác, Hắc Thạch Đại Thánh một đơn chân chính nắm giữ Vĩnh Hằng đại đạo lực lượng bực này, nhìn chung toàn bộ hư vô chi giới, trừ Diệp Thanh Vân bên ngoài không có người nào có thể đem nó gạt bỏ. Thuần túy liền thành một khối đánh không chết cục đá cứng. Ta khả năng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng đánh không chết ta. Ngược lại là cùng Hắc Thạch Đại Thánh quật khởi phương thức 10 phần thích hợp. Hắc Thạch Đại Thánh có thể có được bực này cơ duyên, đến một lần cùng hắn xuất thân cùng một nhịp thở, Hắc Thạch bộ tộc Thiên Phú bản thân liền cùng Vĩnh Hằng Đại Đạo có chút tương tự. Mà ăn hết Tây Kiêu Măng chính là chân chính nơi mấu chốt, để kỳ thành công tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Đại Đạo. Dựa vào trăm vạn năm chỗ rèn luyện nội tính, Hắc Thạch Đại Thánh tuy nói tiến triển 10 phần chậm chạp, nhưng giống như đời này của hắn tích lũy một dạng, vẫn luôn là dựa vào so người khác chậm hơn bước chân đến đạt thành. Không sợ chậm, liền sợ cũng không đủ thời gian. Mà đối với Hắc Thạch Đại Thánh mà nói, vô cùng vô tận tuế nguyệt đầy đủ để hắn làm gì chắc đó đi làm tốt bất kỳ một chuyện gì. Một người mặc áo bào trắng, anh tuấn bất phàm thanh niên nam tử chính ngửa mặt nằm tại trong bụi cỏ đầu, yên lặng nhìn qua bầu trời đêm. Hắn là đến từ đệ thất hoàn vũ người mạnh nhất, có thần người ngự danh hảo. Đệ thất hoàn vũ cùng mặt khác hoàn vũ thế giới tình huống lại có chỗ khác biệt, cổ thần lao thất có lẽ là bởi vì chính mình ác thú vị, cũng hoặc là thật sự là nhàm chán, lấy chân thần tư thái dáng lâm qua đệ thất hoàn vũ, khiến cho toàn bộ đệ thất hoàn vũ sinh linh đều tại thờ phụng hắn cái này cái gọi là chân thần. Mà cổ thần lao thất cũng chỉ là hiện thân một chút, cũng không muốn nhúng tay đệ thất hoàn vũ vận chuyển, cho nên liền tùy ý tìm một người giao phó một chút lực lượng để kỳ thành vì mình người phát ngôn. Cũng chính là cái này thần người ngự chính là một đám thần bộ đứng đầu, được vinh dự chân thần phía dưới người mạnh nhất. Bất quá thần người ngự tuy nói là cổ thần lao thất người phát ngôn, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm cũng không coi đây là quan bình, càng là cảm thấy thống khổ. Hắn là một cái cơ trí mà người thanh tỉnh, sớm liền ý thức được cái gọi là chân thần bất quá là lừa gạt toàn bộ đệ thất hoàn vũ sinh linh tồn tại kinh khủng thôi. Thần người ngự cũng không phải không hề động qua thoát khỏi cổ thần lao thất khống chế tâm tư, nhưng hắn lần lượt thấy được cổ thần khủng bố, ở sâu trong nội tâm liền càng không dám đi phản kháng. Quanh năm suốt tháng tuyết nguyệt, thần người ngự vẫn luôn tại chống lại, thuận theo trong thống khổ lôi kéo. Cho đến cổ thần lao thất bị Diệp Thanh Vân bắt đầu, hắn cũng rốt cục giải thoát rồi. Bây giờ đệ thất hoàn vũ bị Diệp Thanh Vân nắm trong tay, thần người ngự ngay từ đầu còn lo lắng sẽ lại lần nữa biến thành khối lỗi. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình lo lắng có chút dư thừa. Thần người ngự cũng không nếu như người khác một dạng, như vậy nóng lòng cái gọi là cơ duyên. Hắn đối với cơ duyên cũng không phải là rất để ý, có lẽ là đi qua kinh lịch, để thần người ngự không muốn tiếp nhận người khác quà tặng. Dù sao lúc trước hắn khôi lỗi tuyết nguyệt cũng là bởi vì bị cổ thần lao thất cưỡng ép quà tặng lực lượng mà đưa đến. Hiện tại đối với hắn người cái gọi là cơ duyên quà tặng, thần người ngự bản năng liền có chút bài xích. Những người khác đang bận bịu tìm kiếm cơ duyên, liền hắn nằm ở chỗ này nhìn cảnh đêm, liền cùng người không việc gì một dạng. Hắn đã nghĩ kỹ, cơ duyên cái gì không quan trọng, các loại trời vừa sáng chính mình liền về đệ thất hoàn vũ. Ta nói vị lao huynh này, ngươi thế nào như thế nhàn nhã đâu? Lại tại lúc này, một trận thanh âm không hài hòa phá vỡ thần người ngự yên tĩnh. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh đi tới thần người ngự bên cạnh. Người này người mặc áo lục, thân thể cao gầy, sau lưng còn mọc ra một đấu 10 phân xinh đẹp cánh màu vàng. Vừa nhìn liền biết cũng không phải nhân tộc xuất thân. Người này là thứ ba hoàn vũ người mạnh nhất Thiên Dực Vương. Thần người ngự nhìn cũng không nhìn Thiên Dực kia vương một chút, vẫn như cũng là lặng lặng nằm tại trong bụi cỏ. Nhưng Thiên Dực Vương lại là 10 phần như quen thuộc, ngạnh sinh sinh tiến tới phụ cận. Huynh đài chẳng lẽ là đã tìm được cơ duyên? Chưa từng. Cái kia huynh đài vì sao như vậy nhàn nhã? Không có quan hệ gì với ngươi. Mắt thấy thần người ngự thái độ lãnh đạm, Thiên Dực Vương vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt. Huynh đài nếu là không có phương hướng nói, ngược lại là có thể cùng tại hạ đồng hành. Nghe nói như thế, thần người ngự liếc mắt nhìn hắn. Cùng ngươi đồng hành. Thiên Dực Vương liên tục gật đầu, chỉ đỉnh núi phương hướng, trên mặt giảo hoạt dáng tươi cười càng nồng đậm. Huynh đài có chỗ không biết, ta đã quan sát đỉnh núi kia sân nhỏ đã lâu. Trên núi này nếu có cơ duyên, lớn nhất khả năng ngay tại trong biệt kia. Không biết huynh đài ngươi có chú ý hay không qua, trong viện kia mặt khác phòng xá đều rất bình thường, duy chỉ có một gian phòng bỏ cực kỳ xa hoa quý khí, đặc biệt bắt mắt. Nếu ta đoán không lầm, gian kia xa hoa phòng ở nhất định chất chứa nguyên cơ. Đs, bị cảm, gõ chữ có chút khó đỉnh, thứ lôi chương 2677 bà khối lệnh bài chương 2677 bà khối lệnh bài cái gì xa hoa phòng ở. Thân người ngự thuận miệng hỏi một câu, nhưng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, cũng không có làm sao để ý, nhưng không ngờ Thiên Dực kia vương lại là hai mắt tỏa sáng, coi là thần người ngự tâm động. Hắn tranh thủ thời gian tiến tới thần người ngự bên cạnh, một bộ cùng thần người ngự quan hệ rất quen bộ dáng. Đỉnh núi kia trong viện, xa hoa nhất quý khí phòng ở, ngay cả cửa đều là vàng son lộng lẫy, không biết huynh đài người chú ý tới không có. Trên cửa kia còn khảm nạm bảo thạch. Đồng thời trong viện phòng khác cửa đều là rộng mở, chỉ có gian phòng kia, cửa là đóng chặt. Đây là vì gì? Thiên Dực Vương một bộ nhìn thấu hết thảy thần sắc, trong mắt còn lóe ra trí tuệ ánh sáng. Ta dám chắc chắn, gian phòng kia nhất định chất chứa nguyên cơ, mà lại tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng đại nguyên cơ. Chúng ta hai người nếu là liên thủ, tất nhiên có thể tìm tòi hư thực, đạt được thuộc về ngươi và ta cơ duyên a. Huynh đài, dưới mắt thời gian dư giả, chúng ta cần phải lập tức hành động. Thiên Dực Vương nói chuyện một bộ, cuối cùng vẫn không quên khuyến khích một chút thần người ngự. Thần người ngự không nói gì, hắn hồi tưởng lại trước đó ở trong sân thời điểm, giống như đúng là có một gian phi thường xa hoa phòng ở, cùng với những cái khác phòng ở so ra rõ ràng rất không hài hòa. Lúc đó hắn kỳ thật cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không quá mức để ý giờ phút này bị Thiên Dực Vương tiểu nói này, thần người ngự cũng là cảm thấy gian kia xa hoa phòng ở có chút không quá bình thường. Nhưng thần người ngự vẫn như cũ không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn từ trong đấy lòng liền không có muốn có được cơ duyên gì. Phương châm chính là một cái nằm thẳng tùy duyên trạng thái. Người muốn đi cứ đi đi. Thần người ngự thuận miệng nói ra, sau đó tiếp tục nằm xuống nhìn cảnh đêm. Cái này Thiên Dực Vương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thần người ngự một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Cái này có thể làm thế nào? Thiên Dực Vương thế nhưng là rất có tự biết rõ, hắn sở dĩ muốn kéo thượng thần người ngự cùng đi tìm kiếm gian kia xa hoa phòng ở, chính là lo lắng cho mình thực lực không đủ, vạn nhất trong nhà kia đầu có cái gì hung hiểm, còn có thể có người cùng chính mình cùng một chỗ chia sẻ. Mấy cái này hoàn vũ thế giới người mạnh nhất bên trong, Thiên Dực Vương rõ ràng biết mình có bao nhiêu cân lượng. So với Hỏa Hoàng Nữ Đế, Liệt Vô Cầu cường giả bậc này, trên lệch đó là cách xa và dặm. Cho dù là thần dụ người cùng Hắc Thạch Đại Thánh, thực lực cũng tuyệt đối tại phía xa trên hắn. Duy nhất hư hư thực thực cùng Thiên Dực Vương thực lực trên lệch không nhiều, cũng chỉ có cái kia thứ 9 hoàn vũ người mạnh nhất Luyện Tiên Đại Đế. Thiên Dực Vương không dám một người hành động, tất nhiên muốn lôi kéo một hai cái giúp đỡ mới được. Cái kia Luyện Tiên Đại Đế không khác mình là mấy đồ ăn, lôi kéo hắn không có ý nghĩa gì, hai sọt cờ giở đụng một khối đó chính là thối càng thêm thối. Mà Hỏa Hoàng Nữ Đế cùng Hắc Thạch Đại Thánh, hắn đều tìm không thấy bóng dáng, cho nên chỉ có thể là tìm đến thần người ngự. Huynh đài, không bằng ngươi ta đồng hành. Ta không có hứng thú. Ai, ta thật không có ác ý, chỉ là hy vọng huynh đài không cần như vậy chán trường, vẫn là phải vì chính mình sau lưng hoàn vũ thế giới muốn. Thiên Dực Vương gặp thần người ngự đích thật là một loại nằm thẳng trạng thái, lúc này lời nói xoay chuyển, từ một góc độ khác bắt đầu thuyết phục thần người ngự. Tuy nói vị kia Thanh Vân đại nhân từng nói trước đây, nếu không muốn cơ duyên có thể tự động rời đi, nhưng huynh đài ngươi cảm thấy sẽ như vậy đơn giản sao? Hắn đem chúng ta đều gọi tới, rõ ràng là có dụng ý, cái kia Liệt Vô Cầu không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Nếu là chúng ta thật đối với Thanh Vân đại nhân sở ban tặng cơ duyên không có hứng thú, bất tuân chiếu Thanh Vân phân phó của đại nhân đi làm, vậy chỉ sợ là sẽ làm tức giận Thanh Vân đại nhân a. Huynh đài cử động lần này, chỉ sợ sẽ cho đệ thất hoàn vũ mang đến tai họa nha. Nói đến chỗ này, Thiên Dực Vương còn dùng tới đồng tình ngữ khí, sau đó mười phần tận lực xoay người rời đi. Một bên rời đi, hắn còn một bên về sau nhìn, muốn nhìn một chút thần người ngự sẽ có phản ứng gì. Thần người ngự nguyên bản thật đúng là không có hứng thú gì, có thể bị Thiên Dực Vương kiểu nói này, hắn cũng có chút chần chờ. Đúng vậy a, Thiên Dực Vương gia hỏa này nói hình như không sai. Cái kia Diệp Thanh Vân đem bọn hắn mấy cái kêu đến tất nhiên là muốn cho bọn hắn tăng thực lực lên. Liệt Vô Cầu tên kia đều đối với Diệp Thanh Vân vô lễ như thế, nhưng vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận Diệp Thanh Vân quà tặng. Nếu là chính mình không đi chủ động tranh thủ cơ duyên, cứ như vậy ngồi ở chỗ này đợi đến hừng đông rời đi, đây chẳng phải là đang đánh Diệp Thanh Vân mặt. Ta cho ngươi cơ duyên ngươi không cần, ngươi vẫn thật là trực tiếp đi. Có ý tứ gì? Không cho ta Diệp mẫu người mặt mũi có đúng không? Vậy ngươi xem ta cả không ngay ngắn ngươi liền xong việc. Mặc dù thần người ngự cũng không rõ ràng Diệp Thanh Vân có phải như vậy hay không ngợi, nhưng hắn dù sao cũng là đệ thất hoàn vũ người mạnh nhất, không phải cái gì ngây thơ hạ người đơn thuần, phỏng đoán người khác tự nhiên cũng sẽ hướng tệ hơn một mặt đi phỏng đoán. Như những người khác đạt được hắn quà tặng, chỉ có một mình ta không đếm xỉa đến, chỉ sợ thần người ngự trong lòng cũng không khỏi dao động đi lên. Suy đi nghĩ lại, thần người ngự cuối cùng vẫn cắn răng, quyết định hành động. Cho dù là không vì mình, cũng phải vì đệ thất hoàn vũ chúng sinh, không có khả năng bởi vì chính mình nguyên nhân mà liên lụy bọn hắn. Mắt thấy Thiên Dực Vương chưa đi xa, thậm chí còn tại nguyên chỗ dạo bước đứng lên, thần người ngự đương nhiên biết giá hỏa này đang suy nghĩ gì. Ta cùng ngươi đồng hành. Hắn lúc này mở miệng. Thiên Dực Vương giá hỏa này ở nơi đó lề mề nửa ngày không đi, chính là đang đợi thần người ngự phản ứng. Giờ phút này nghe nói như thế, Thiên Dực Vương lập tức đại hỉ. Này mới đúng mà. Tại hạ cùng với huynh đài cùng một chỗ, đến lúc đó giữa chúng ta lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thần người ngự hơi bĩu môi, nghĩ thầm ngươi thức ăn này bước lẳng nhằng không phải liền là muốn kéo ta cùng một chỗ sao? Người nào không biết ngươi một chút kia tâm tư. Bất quá thần người ngự cũng chưa chọc thủng hắn. Hai người lúc này cùng một chỗ hướng đỉnh núi mà đi. Chờ bọn hắn hai cái lén lén lút lút sờ đến đỉnh núi bên ngoài biết lúc, phát hiện nơi đây không có mưa ai. Ngay cả đầu kia thần bí đại hoàng cẩu đều không ở trong sân. Cả viện im mắng một mảnh. Gặp tình hình này, thần người ngự cùng Thiên Dực Vương liếc nhau một cái. Xem ra ta đoán không lầm, chúng ta cơ duyên hẳn là ngay ở chỗ này, nếu không sao lại không có bất kỳ ai. Thiên Dực Vương một mặt tự tin nói, đây chính là cố ý lưu cho chúng ta. Thần người ngự không nói gì, ánh mắt của hắn đã nhìn về hướng trong viện kia đầu là bắt mắt nhất một căn phòng. Vậy đơn giản không thể dùng phòng ở để hình dung. Đơn giản chính là một tòa tiểu cung điện a ngói lưu ly, hoàng kim tường. Trên cửa tràn đầy đại bảo thạch. Ngay cả vào cửa trên bậc thang đều có sáng chói bảo thạch lục. Khá lắm, trong sân nhỏ này mà khác phòng ở cùng hắn so ra, đơn giản liền cùng ổ ăn mày không sai biệt lắm. Không hài hòa. Quá không hài hòa. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Dực Vương cái này đại thông minh liền nhận định trong phòng này đầu cất giấu cơ duyên. Nếu không nó vì sao như thế xa hoa? Huynh đại, người ta cùng một chỗ đi bảo. Tốt. Hai người không do dự, rất nhanh liền mò tới căn phòng này trước cửa. Ân. Đã thấy cửa ra vào bên cạnh còn đứng thẳng ba khối lệnh bài. Khối thứ nhất lệnh bài nhà sĩ trọng địa, coi chừng rơi hố. Khối thứ hai lệnh bài từng có nhiều người rơi hố, cần phải coi chừng. Khối thứ ba lệnh bài nếu như rơi hố, không cần thiết há mồm. Nhìn xem cái này ba khối lệnh bài, Thiên Dực Vương cùng thần người ngự không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ha ha, nếu ta đoán không lầm, cái này nhất định là đang khảo nghiệm chúng ta ý chí có đủ hay không kiên định. Thiên Dực Vương cười nhạt mở miệng, một bộ sớm đã nhìn thấu hết thảy thân sắc. Ngược lại là cùng vệ không có mấy phần rất giống. Chỉ bất quá đường đi giống như có chút đi trễ. Ngươi xác định đây là khảo nghiệm sao? Thần người ngự mày nhăn lại, nhìn xem cái này ba khối bắt mắt lệnh bài, trong lòng không hiểu có chút bất an. Chương 2678 ăn người đầm lầy, chương 2678 ăn người đầm lầy đương nhiên. Thiên Dực Vương tràn đầy tự tin. Thần người ngự ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, nghĩ thầm ngươi thức ăn này bức thực lực như vậy kéo hồng, tự tin này tâm đến cùng là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là người này thâm tàng bất lộ, hay là đơn thuần người không biết không sợ? Chúng ta đi vào đi. Thiên Dực Vương đã là có chút không thể chờ đợi, căn bản không quản cái kia ba khối trên bảng hiệu cảnh cáo quảng cáo, lôi kéo thần người ngự liền muốn đi đến đầu sông. Đợi lát nữa, cái này nhà xí là có ý gì? Thần người ngự vẫn có chút không yên lòng, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu nhà xí cái đồ chơi này là có ý gì. Dù sao hắn đều không phải là nhân tộc xuất thân, mà là thứ bảy hoàn vũ bên trong dị tộc, sinh ra liền so bình thường sinh linh cường đại, cũng chưa từng tiếp xúc qua phàm nhân, tự nhiên không hiểu nhà xí là vật gì. Chán, ta cũng không rõ lắm, nhưng xem ra hẳn là bên trong cũng sẽ có chút dữ hiểm, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Thiên Dực Vương nói như thế. Rất hiển nhiên, hắn cũng không hiểu nhà xí là cái gì. Tốt ta. Thần người ngự cũng không có nói thêm gì nữa, mặc dù trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng giờ phút này đều đến trước cửa, tự nhiên vẫn là phải đi vào tìm tòi hư thực. Nếu là cơ duyên ở bên trong vậy liền vừa vặn. Nếu là không lại, lại chỉ có thể thay chỗ hắn. Hai người đứng ở cái kia tràn đầy bảo thạch cửa lớn trước đó, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đẩy. Vốn cho rằng trên cánh cửa này sẽ có pháp trận loại hình đồ vật, không nghĩ tới cái gì cũng không có. Hai người đều không có tốn sức, rất nhẹ nhàng liền đem cửa cho đẩy ra. Cửa vừa đẩy ra, bên trong thoáng có chút sáng ngời, mượn này chút ít ánh sáng yếu sáng, đó có thể thấy được bên trong vẫn rất thâm thúy. Nhưng còn không đợi hai người thấy rõ ràng tình hình bên trong, liền đã ngửi thấy một cỗ kỳ quái hương vị. Xú xú, nhưng lại có chút thơm thơm. Thối bên trong mang hương, hương bên trong ngập thối. Cái kia hương thối hương thối hương vị tràn ngập mà đến, làm cho cái này hai đại cường giả đều sinh ra một chút bản năng khó chịu. Đây là mùi vị gì? Cổ quái như vậy. Thân người ngự hơi nhướng mày, cảnh giác đại thăng. Hẳn là chỉ là bình thường hương vị mà thôi, cũng không có cái gì quan trọng. Thiên Dực Vương ngược lại là rất bình tĩnh, không có đem cố này hương thối mùi vị coi là chuyện đáng kể. Tốt a. Thân người ngự cũng coi là lên phải thuyền đặc, chỉ có thể là đi theo tràn đầy tự tin Thiên Dực Vương đi vào trong đó. Nhưng sau khi đi vào hai người mới phát hiện, nơi này đầu kỳ thật cũng không tính rất lớn. Một chút có thể nhìn thấy đầu. Chia ra tìm xem, nhìn xem cơ duyên giấu ở địa phương nào. Hai người lúc này hành động, một cái đi phía trái một cái hướng phải, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Thân người ngự bên này còn tại sở lấy treo trên tường một cái bình ngọc nhỏ, bên trong truyền đến trận trận hương thơm. Hắn lúc này có chút minh bạch. Trong bình ngọc này hương thơm, tựa hồ là vì che giấu nơi đây mùi thối. Nhưng này mùi thối có chút quá nồng nặc, chỉ dựa vào mùi thơm cũng không có hoàn toàn ngăn chặn, cho nên liền khiến cho nơi này hương tối hỗn tạp. Hương này vị ngược lại là mười phần thanh đũ thanh nhã, có chút không tầm thường. Thân người ngự còn đặt chỗ này nghiên cứu lên, xích lại gần dùng sức nghe thấy hai lần. Mà phía sau thì là truyền đến phanh phanh tiếng đánh, tựa hồ là Thiên Dực Vương tại gõ lấy thứ gì. Ngay sau đó, nương theo lấy một đạo vỡ tan thanh âm, sau đó chính là vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống nước âm thanh, cùng Thiên Dực Vương tiếng kinh hô. Phù phù. Ngoa tạo. Một tiếng này ngoa tạo, lập tức để thần người ngự xoay đầu lại, cũng đã không thấy Thiên Dực Vương thân ảnh. Người đâu? Thân người ngự một mặt hoang mang, thẳng đến hắn nghe thấy được cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu, tranh thủ thời gian tiến đến phụ cận xem xét. Chỉ mỗi ngày Dực Vương rơi xuống trong một cái hố to đầu, hố to kia bên trong sền sệt tẩm ướt cục cục, không giống như là hố nước, ngược lại càng giống là đầm lầy. Chỉ là cái này đầm lầy nhìn có chút kỳ quái, mà lại thối không ngửi được. Thân người ngự chỉ là vừa xích lại gần người một cái, liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, toàn thân là lạ. Chân mềm nhũn, kém chút chính mình cũng ngã vào cái kia đầm lầy bên trong. Doa đến thần người ngự tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, ngừng thở, trực tiếp lui về sau hai bước. Cứu ta lộc cộc cứu ta a lộc cộc lộc cộc a lộc cộc lộc cộc. Thiên Dực Vương một bên kêu thảm, một bên mở ra miệng rộng, cái kia toàn bộ liền bạo lên gió hút vào. Trong hố đồ chơi đều hướng trong miệng của hắn rót vào. Cái này một rót nhưng rất khó lượng. Nguyên bản còn có thể kêu cứu đâu, hiện tại liền hô cứu đều không làm được. Toàn thân một chút lực lượng đều không thi triển ra được, dưới đáy này liền cùng có quỷ tại dắt lấy hắn giống như, hoàn toàn không có cách nào tránh ra. Ngược lại là càng lún càng sâu. Trong một lát, nguyên bản còn có gần nửa đoạn thân thể lộ ở bên ngoài đâu, hiện tại chỉ còn lại cái đầu, đồng thời còn tại chìm xuống dưới. Ngươi nhanh bay ra ngoài nha. Thân người ngự tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, khung thiên dực này vương tuy nói thực lực cực kỳ cái bắp, nhưng cũng không trở thành rất xuống cái này đầm lầy bên trong liền không ra được. Dù sao cũng là thứ ba hoàn vũ người mạnh nhất nha. Khả thiên dực vương đích đích sát sắc là bay không ra. Hắn càng là muốn phát lực, chìm xuống tốc độ liền càng nhanh. Gấp đến độ thiên dực vương đô đã khóc lên. Có thể nước mắt hoàn toàn bị trên mặt nước bẩn bao phủ, căn bản nhìn không ra hắn đang khóc hay là tại làm gì. Mắt thấy Thiên Dực Vương một chút xíu chìm xuống dưới, thần người ngự cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là xuất thủ cứu. Hắn thi triển tự thân chi lực, muốn cách không đem Thiên Dực Vương lôi ra đến. Thật không nghĩ đến, cái này đầm lầy cổ quái như vậy, vậy mà cùng thần người ngự so kẻ. Hắn tại đi lên kéo, cái này đầm lầy liền hướng bên dưới kéo, mà lại lực đạo rõ ràng so thần người ngự cứu người lực đạo lớn. Đừng nói đem Thiên Dực Vương kéo lên, ngược lại là thần người ngự chính mình cũng có chút không vững vàng thân hình. Quái thai, thần người ngự rốt cục ý thức được không được bình thường. Đây tuyệt đối không phải bình thường đầm lầy tất có kỳ vọng. Lại nghĩ tới ở bên ngoài nhìn thấy ba khối lệnh bài, thần người ngự lập tức liền ý thức được cái này chỉ sợ sẽ là trên tấm bảng kia chỗ hầm cầu. Thần người ngự thần sắc trở nên cổ quái, khó trách còn cố ý lập tấm bảng dọc tại bên ngoài, nguyên lai chỗ này bị hầm cầu nguy hiểm như thế, rơi vào liền khó mà đào thoát. Nghĩ đến đi qua đoán chừng cũng có rất nhiều đại năng cường giả rơi vào bực này trong cả bẫy. Kỳ thật Thiên Dực Vương rơi xuống cũng đơn thuần đáng đợi, bởi vì quá khứ có quá nhiều người không hiểu thấu rơi vào chính mình trong nhà xí đầu, còn tốt mấy lần đem chính mình nhà xí cho nổ. Cái này khiến Diệp Thanh Vân tức giận phi thường, cố ý làm cho người đem hầm cầu cũng cải tạo, cấp trên tăng thêm cái nắp. Dạng này không chỉ có thể che lại một chút bụi vị, còn có thể phòng ngừa có chút đồ đần lại rơi xuống. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Dực Vương hắn không chỉ có là cái kẻ ngu, hay là cái một thân như kình nhi đồ đần. Hắn vậy mà bò tới cái nắp kia bên trên đi, cảm thấy dưới đáy khả năng có cơ duyên cất giấu, thế là vung vẩy nắm đấm đối với cái nắp bang bang chính là hai quyền. Lần này tốt, cái nắp bị hắn đánh nát, hắn không xong hố ai rơi hố. Hiện tại thần người ngự muốn cứu hắn đi ra cũng khó khăn. Mắt thấy Thiên Dực Vương chỉ còn lại có nửa cái đầu còn tại hố phân bên ngoài, thần người ngự cũng là không có chủ ý, nghĩ thầm gia hỏa này cũng không đến mức sẽ chết đuối. Đợi lát nữa cái kia Diệp Thanh Vân đến liền có thể đem nó cứu ra. Nhưng lại tại lúc này, thần người ngự chợt phát hiện, cái này đầm lầy bên trong vậy mà ẩn ẩn nổi lên vòng xoáy. Lưu truyền ở giữa, hình như có áo rượu chất chứa trong đó. Phát hiện này, làm cho thần người ngự lập tức nhìn ngây người. Tâm thần của hắn cũng giống như bị cái này đầm lầy bên trong vòng xoáy hấp dẫn tiến vào, không khỏi đắm chìm trong đó. Mà giờ khắc này Thiên Dực Vương, cả người đã đều lâm vào trong hầm cầu đầu. Ta hiểu. Thần người ngự hít sâu một hơi, sau đó làm ra một cái cử động đi người. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, thả người nhảy lên, lấy đầu hướng xuống, chân hướng lên trên tư thế, yêu nhã nhảy vào trong hồ xí. Chương 2679 luyện tiên đại đế kỳ diệu mạo hiểm. Chương 2679 luyện tiên đại đế kỳ diệu mạo hiểm. Thần người ngự nhảy vào hầm cầu tư thế rất yêu nhã, không có tóe lên bao lớn bọt nước hoặc là nói là nước tiểu hoa. Khi thần người ngự chui vào hầm cầu thời điểm, hắn không có chút nào dãy rủa, cứ như vậy lấy đầu hướng xuống, chân hướng lên trên tư thế, chủ động chui vào hố phân bên trong. Cứ như vậy, một cái bị ép rơi hố, một cái chủ động nhảy hố, hai người một trước một sau đều bị hố phân bao phủ lại. Trong hầm phân đầu bước lên mấy cái cua, như vậy bình tĩnh trở lại, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì, chỉ có bị đánh nát cái nắp, chứng minh nơi đây đã từng có một cái đại thông minh muốn nhìn một chút cái nắp này phía dưới có cái gì đồ chơi. Mà tại hố phân dưới đáy thần người ngự đã bước đầu tiên có cảm giác ngộ, tiếp xúc đến hố phân này bên trong ẩn chứa huyền cơ. Không sai, tuy nói là hố phân, nhưng muốn nói Phủ Vân Sơn đi đâu cái địa phương huyền cơ nhiều nhất, chỉ sợ hố phân này cũng coi là số một số hai. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu anh hảo xông xáo Phủ Vân Sơn tòa này nhà xí, kết quả có gãy kích trầm xa, gặp đả kích cực lớn. Cũng có người tại cái này nhà xí bên trong rất có cảm ngộ, nhất phi trùng thiên, từ đây trở thành một đời cường giả. Đây là rất nhiều người đến qua Phủ Vân Sơn người ác ngộ, cũng là càng nhiều người trong suy nghĩ thánh điểm. Mặc dù thối là xấu điểm, bẩn cũng ô bế điểm, nhưng cơ duyên dù sao cũng là cơ duyên, không uống điểm dính có thể nào đạt được cơ duyên. Như Thiên Dực kia bương, rơi xuống đằng sau hoàn toàn quên đi bên ngoài trên tấm bảng kia cảnh cáo quảng cáo, há to miệng không ngừng kêu cứu. Vậy cũng không đến ăn nhiều bà cân. So sánh dưới, thần người ngự sẽ phải thông minh nhiều lắm. Hắn tuy nói là chủ động nhảy đi xuống, nhưng ở nhảy xuống một khắc này đem trên thân tất cả mang động địa phương đều phong bế. Phong gọi là một cái kín, một chút khe hở cũng không lưu lại loại kia. Cho đến thần người ngự xếp bằng ở hầm cầu phía dưới cùng, cảm thụ được nơi đây ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Một bên Thiên Dực Vương đã hôn mê, hiển nhiên là uống quá đã no đầy đủ. Thần người ngự cũng không nói hoài tới hắn, chỉ có thể chính mình đi đầu lĩnh hội nơi đây huyền cơ. Thời gian từng giờ trôi qua, thần người ngự cũng không biết đi qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một đạo không ngừng không nghỉ trong vòng xoáy. Thân thể mặc dù chưa từng động đậy, nhưng tâm thần đã là bị cuốn vào trong đó, nước chảy bèo trôi. Quá trình này tương đương kỳ diệu, tại thần người ngự qua lại trong tuế nguyệt chưa bao giờ có bực này thể nghiệm. Lúc trước hắn bị cái kia cổ thần lao thất ban cho một chút thần lực, từ đó trở thành thứ bảy hoàn vũ người mạnh nhất. Nhưng loại này lực lượng đối với thần người ngự mà nói, là cưỡng ép quán châu mà đến. Để thần người ngự tiếp nhận tương đối lớn thống khổ, đồng thời cũng hoàn toàn biến thành cổ thần lao thất chỗ bài bố khôi lỗi. Mà giờ khắc này, thần người ngự tại cảm ngộ một loại trước nay chưa có lực lượng, hoàn toàn có khác với chính mình trước đó lực lượng. Hỗn độn thần người ngự tâm thần tại trong vòng xoáy lưu chuyển không thôi, dần dần cảm ngộ đến hỗn độn đại đạo tồn tại vết tích. Hỗn độn đại đạo chi lực bắt đầu ở thần người ngự thể nội hiện ra đến, vì đó chế tạo đại đạo thánh thể, đồng thời cũng tại hóa giải cổ thần chi lực đối với hắn thân thể mang đến ảnh hưởng. Đưa thân vào ô bế bên trong, lại cảm ngộ thượng thừa nhất đại đạo chi lực. Đây cũng là thần người ngự thời khắc này kinh lịch. Vị này Thanh Vân đại nhân quả nhiên là đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn quá mức cao thâm khó lường. Như vậy địa phương, vậy mà cũng có thể ẩn chứa bực này kinh khủng huyền cơ. Khó trách ngay cả cổ thần đều không làm gì được hắn. Hòa thượng kia nói cũng làm coi như không tệ, chúng ta tới đây chỉ có lợi không có tệ. Buồn cười ta trước đó còn nhiều có hoài nghi mâu thuẫn, quả nhiên là nông cạn. Thân người ngự trong lòng cảm khái, càng có mấy phần hổ thẹn. Đừng rót lộc cộc ta không ăn được một bên thần trí không rõ Thiên Dực Vương, tựa hồ đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ đồng thời, không khỏi lại rót điểm đi vào. Lúc này đã là sau nửa đêm, khoảng cách hướng đông đã chỉ còn lại có 2 canh giờ. Hòa Hoàng Nữ Đế, Hắc Thạch Đại Thánh, Thân người ngự cùng Thiên Dực Vương đều xem như tìm đến thuộc về riêng phần mình cơ duyên. Nhưng còn có một người, không chỉ có còn không có tìm được, ngược lại là lâm vào cực kỳ lúng túng trong hoàn cảnh. Người này chính là thứ 9 hoàn vũ người mạnh nhất luyện tiên đại đế. Danh hào 10 phần vang dội bá đạo một vị cường giả, nhưng thực lực lại là tương đương kéo hông. Không có cách nào. Thứ 9 hoàn vũ bản thân cũng quá yếu đi, chính là cổ thần lão cựu sáng tạo hoàn vũ thế giới, bên trong tổng cộng cũng chỉ có lục thất trọng thiên địa, cùng mặt khác hoàn vũ thế giới so ra chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Cho dù là cùng là Thái Bức Thiên Dực Vương, có lẽ trên thực lực vẫn còn so sánh cái này luyện tiên đại đế mạnh hơn một chút. Luyện tiên đại đế cũng không nghĩ tới à, mình tại thứ 9 hoàn vũ có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, người người kính ngưỡng, vạn linh thần phục. Được luyện tiên tên, càng có đại đế tôn hiệu. Nhưng hắn đến cái này Phù Vân Sơn đằng sau, lại phát hiện chính mình giống như có chút quá tuổi bắp. Ngay tại vừa rồi, luyện tiên đại đế muốn tìm kiếm mình cơ duyên, dọc theo đường núi đổi tới đổi lui, không phát hiện chút gì. Thế là hắn liền đổi mạch suy nghĩ, nhảy vào một mảng lớn cỏ dại bên trong. Kết quả mới vừa vào đi, đã nhìn thấy một cái lại mập lại lớn con thỏ lông xám ngay tại trong bụi cỏ đầu gặm một gốc không biết thứ đồ gì đồ vật. Cái kia con thỏ lông xám xem xét cũng không phải là bình thường con thỏ, dáng dấp quá lớn, liền cùng một con chó giống như. Đem luyện tiên đại đế dọa cho nhảy một cái. Hắn vừa rồi nhìn thấy một con trâu con bê giống như đại hắc cẩu, hiện tại lại trông thấy một cái cùng chó một dạng lớn con thỏ. Cái này khiến luyện tiên đại đế không khỏi hoài nghi, cái này Phù Vân Sơn bên trên sinh linh đều là ăn cái gì lớn lên? Thế nào đều như thế khỏe mạnh? Mà gặp được thỏ xám con luyện tiên đại đế, nhìn xem con thỏ kia trong miệng gặm đồ vật, trước mắt không khỏi sáng lên, cảm thấy đây khả năng chính là mình cơ duyên a, thế là hắn dũng cảm đi ra phía trước, muốn từ con thỏ trong miệng giành lại đồ vật kia. Vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả luyện tiên đại đế bị con thỏ này một cái chết thẳng cẳng đá ra hai dặm, kém chút không có đem thận cho đạp hỏng. Cái này nhưng làm luyện tiên đại đế đả kích không nhẹ, làm sao đuổi cỏ này bên trong một con thỏ đều mạnh như vậy? Thiếu điều một cước không cho chính mình tại chỗ đưa tiễn. Luyện tiên đại đế tự nhiên là không còn dám đi đánh con thỏ kia chủ ý, hắn tiếp tục tại mặt khác một mảnh trong bụi cỏ đầu tìm tòi. Kết quả sờ lấy, liền mò tới một con cừu móng. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, mò tới một đôi sừng dê cùng một viên đầu dê. Có hàng. Luyện tiên đại đế lại hỉ, đẩy ra rậm rạp bụi cỏ, chỉ thấy một đầu hình thù cổ quái lông đỏ dê dùng một loại xinh đẹp tư thế nằm trên mặt đất, giờ phút này chính liếc mắt nhìn thấy luyện tiên đại đế. Luyện tiên đại đế người choáng váng. Cái này dê nhìn cũng không giống là cái đứng đắn đồ chơi nha. Tay của mình còn đang nắm nó hai con dê sừng. Tựa như là có chút không quá lễ phép nha. Ngươi làm gì? Cái này lông đỏ dê phát ra nghi ngờ chất vấn. Ngạch quấy rầy. Luyện tiên đại đế lung túng trả lời một câu, sau đó quay người liền đi. Sơ soạn bản đại gia liền muốn đi. Cái kia lông đỏ dê một phát cá chép nhảy liền nhảy dựng lên, tại luyện tiên đại đế sau lưng theo đuổi không bỏ. Chương 2680 đầu dê xử lý người, chương 2680 đầu dê xử lý người. Luyện tiên đại đế chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Tại như thế một cái dạ hắc phong cao ban đêm, tại như thế một tòa thần bí quỷ dị trong núi, bị một cái cười quái dị liên tục lông đỏ dê điên cuồng đuổi theo không chỉ. Thân là thứ 9 hoàn vũ người mạnh nhất, luyện tiên đại đế chỉ muốn mau thoát đi ngọn núi này, trở lại chính mình thứ 9 hoàn vũ tìm nơi hẻo lánh trốn đi. Thật là đáng sợ. Thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Hắn đã ý thức được chính mình thứ 9 hoàn vũ nguyên lai là như thế hài hòa yên tĩnh. Ngay tại vừa rồi, luyện tiên đại đế cả gan muốn cùng đầu này lông đỏ dê so chiêu một chút, hắn không tin trên ngọn núi này hết thảy sinh linh đều khủng bố như vậy. Tổng không đến mức chính mình ngay cả một đầu dê đều đánh không lại đi. Có thể sự thật chứng minh, hắn vẫn thật là đánh không lại. Đầu này lông đỏ dê so vừa rồi nhìn thấy cái kia lông xám thỏ béo còn kinh khủng hơn, cái kia móng dê đi lên liền hướng trên đầu mình chào hỏi. Luyện tiên đại đế hoàn toàn ngăn cản không nổi, thậm chí đều không có ngăn cản cơ hội, bị một móng đạp đầu đều giống như muốn nổ tung một dạng. Cháy mau. Hắn không có bất kỳ cái gì sẽ cùng đầu này lông đỏ dê giao thủ suy nghĩ, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Cho đến hắn nhìn thấy một chỗ bãi nốt dê, cùng trong bãi nốt dê đầu một cái kia chỉ dê béo lớn thời điểm, luyện tiên đại đế dọa đến vong hồn bay lên, còn tưởng rằng cái này trong bãi nốt dê đầu dê đều cùng phía sau đầu kia lông đỏ dê một dạng khủng bố. Thằng đến luyện tiên đại đế phát hiện, những này bất quá là phổ thông dê đằng sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà phía sau cái kia lông đỏ dê đã đuổi theo, luyện tiên đại đế trong lúc nhất thời bối rối không thôi, căn bản không biết trốn nơi nào. Nếu không bay thẳng ra ngọn núi này, không được, ai trời còn chưa sáng đâu, mình nếu là cứ như vậy tự tiện rời đi, chỉ sợ sẽ làm tức giận vị kia Thanh Vân đại nhân. Huống chi những người khác không đi, nếu là hắn đi trước, vậy mình chẳng phải là thành đau đầu. Thật muốn trốn, cũng phải chờ trời sáng đằng sau mới được. Nghe phía sau truyền đến hô to gọi nhỏ âm thanh, luyện tiên đại đế cảm thấy quá ngang, trực tiếp thi triển thần thông, biến thành một con cừu, chui vào trong bãi nốt dê đầu. Thật đúng là đừng nói. Luyện tiên đại đế mặc dù thực lực cực kỳ cải bắp, nhưng biến hóa này thần thông ngược lại là thật không tệ, biến thành dê sau lẫn vào trong đó, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Thậm chí ngay cả trong bãi nốt dê đầu dê bọn họ, cũng đều không có phát hiện bên cạnh mình nhiều một cái tiểu đồng bọn. Khi cái kia lông đỏ dê đi vào bãi nốt dê phụ cận lúc, bốn chỗ nhìn, cũng không phát hiện luyện tiên đại đế tung tích. Cái kia biết độc tử chạy đi đâu? Dê cao nữa là lung lay đầu, cũng không từ bỏ, mà là tại bốn phía tìm kiếm. Cái này nhưng làm trong bãi nốt dê đầu luyện tiên đại đế làm cho sợ hãi. Hắn không dám có chút gì động, tận lực để cho mình biểu hiện cùng bình thường dê không sai biệt lắm, miễn cho lộ ra sơ hở gì. Trong bãi nốt dê hương vị tự nhiên là không dễ ngửi, cái kia đầy đất phân dê viên liền không nói, nhất làm cho luyện tiên đại đế tuyệt vọng, là có một đầu dê được luôn đứng tại cái mông của mình phía sau, không ngừng dùng cái kia đầu dê đuổi cái mông của mình. Dù là luyện tiên đại đế đổi chỗ, đầu này dê được còn đi theo đến đây. Nhìn nó dáng vẻ, hiển nhiên là đối với luyện tiên đại đế biến hóa dê cảm thấy rất hứng thú. Nhìn một chút liền tốt, đầu kia lông đỏ dê hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ta liền trốn ở chỗ này không đi ra. Luyện tiên đại đế như vậy an ủi. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, cái này bận rộn hơn phân nửa đêm cơ duyên gì đều không có muốn ăn đòn, một hồi bị con thỏ đánh một hồi bị dê đuổi. Hiện tại còn muốn trốn ở trong bãi nốt dê đầu. Ta đường đường luyện tiên đại đế, đến nơi này vậy mà như thế tinh thần sa sút chật vật. Quả thực là đời này lớn nhất khuất nhục. Có thể khuất nhục về khuất nhục, nên tránh vẫn là phải tránh, cái kia lông đỏ dê nhìn liền đầu không bình thường, loại này đầu óc không bình thường gia hỏa nhất định phải trốn xa một chút, nếu không ai biết nó sẽ đối với ngươi làm ra chuyện gì. Lại qua một hồi, đầu kia lông đỏ dê hùng hùng hổ hổ đi ra. Luyện Tiên Đại Đế trong lòng thở phào nhẹ nhõm, duỗi ra đầu dê ra bên ngoài nhìn quanh một chút, nhưng dù sao cảm giác cái kia lông đỏ dê không có đi xa, khả năng ngay tại kề bên này. Tính toán, ta ngay tại cái này trong bãi nốt dê đầu trốn tránh đi, chờ trời sáng liền rời đi nơi đây. Luyện Tiên Đại Đế cũng là thực sự, dứt khoát liền trốn ở đây trong bãi nốt dê đầu không đi ra. Mặc dù nơi này thối là thối điểm, còn có đầu dê được một mực ủi chính mình cái mông, nhưng cũng tốt hơn sau khi ra ngoài lại bị đầu kia điên lông đỏ dê cho để mắt tới. Dù sao trời đã sắp sáng, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Mà giờ khắc này trong bãi nốt dê mặt khác dê dê bọn họ, tựa hồ cũng phát giác được bên người nhiều một cái khuôn mặt xa lạ. Mỗi một cái đều là nhìn thấy Luyện Tiên Đại Đế. Bè 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 trong lúc nhất thời, bè bè âm thanh liên tiếp, những dê này dê bọn họ tựa hồ là đang xì xào bàn tán. Luyện Tiên Đại Đế trận trận im lặng, nhưng vì dung nhập trong đó, cũng chỉ có thể là học những dê này dê bọn họ dáng vẻ, phát ra dê tiếng kêu. Rất nhanh sắc trời sáng lên. Luyện Tiên Đại Đế nhìn qua cái kia dần dần sáng lên thiên cung, trong đầu trận trận may mắn. Cuối cùng là trời đã sáng. Một đêm này thật sự là quá tao tội. Cơ duyên cái gì còn chưa tính, còn luôn bị đánh. May mắn chính mình cơ trí, núp ở cái này trong bãi nốt dê đầu, xem như an ổn vượt qua sau nửa đêm. Nhưng vào lúc này, xa xa trên đường núi hình như có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện vang lên. Lần này lại muốn xem lão mã tải nấu ăn của ngươi. Đúng nha lão mã, lần trước công tử nhà ta hưởng qua tay nghề của ngươi đằng sau, chính là đối với ngươi khen không dứt miệng. Lần này trên núi tới rất nhiều khách nhân, lão mã ngươi cần phải đại triển thân thủ mới được. Ha ha ha, có thể tại phủ Vân Sơn bên trên thần tiên trước mặt bộc lộ tài năng, ta lão mụ cũng là mặt mũi sáng sủa a. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Liêu gia tỷ muội mang theo một người nam tử trung niên đi tới phụ cận. Nam tử trung niên kia thân hình không cao, mọc ra một tấm tăng mạnh mặt, làn da có chút đen, hơi có vẻ chất phác, trên đầu mang theo một đỉnh tròn căng tiểu bạch cái mũ. Vừa xem xét này liền biết là dưới núi phàm nhân. Liêu gia tỷ muội mang theo cái kia được gọi là lão mã nam tử đi tới bãi nốt dê trước mặt. Công tử cố ý căn dặn, nhất định phải làm ngươi sở trường nhất luộc đầu dê, cái này trong bãi nốt dê đầu đều là mập nhất dê, ngươi chọn lựa cái mấy cái đi. Liêu Thường Nguyệt chỉ vào trong bãi nốt dê đầu dê, đối với ngựa già kia nói ra. Lão mã nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Thần Tiên để mắt ta lão mã, cái kia ta nhưng không thể cho Diệp Thần Tiên mất mặt. Chỉ gặp lão mã mắt lộ ra tinh quang, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá trong bãi nốt dê đầu những dê này. Luyện Tiên Đại Đế cũng ở trong đó, nghĩ thầm chính mình muốn hay không trực tiếp hiện lộ thân hình. Có thể sau một khắc, Luyện Tiên Đại Đế trong lòng liền luống cuống, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính mình vậy mà biến không trở lại. Hắn muốn trở lại thân người, có thể trên thân không có chút nào biến hóa, ngay cả tự thân lực lượng cũng rất giống đã mất đi. Tại sao có thể như vậy? Luyện Tiên Đại Đế lập tức kinh hãi, trực tiếp nguyên địa liền nhảy nhót đi lên. Hắn cái này nhảy lên áp, lập tức tại trong bãi nốt dê đầu liền phi thường dễ thấy, nhìn liền so mặt khác dê càng thêm sinh động. Liền nó, cái này dê xem xét liền tốt ta, trên thân đều là thịt, còn như thế có thể nhảy nhót. Lão ma chỉ vào Luyện Tiên Đại Đế sở biến thành dê, khen không dứt miệng đạo. Ta còn đem ta nhà bí chế miệng đầy hương muối tiêu mang đến, đợi lát nữa luộc tốt đầu dê, cho ta Diệp Thần Tiên điều một cái linh hồn nước con. Trực tiếp một cái tới cho. Chương 2681 Luyện Tiên Đại Đế đi nơi nào? Chương 2681 Luyện Tiên Đại Đế đi nơi nào? Chẳng biết tại sao, khi cái này lão mã mặt mũi tràn đầy say mê nói ra tới cho hai chữ này lúc, trong bãi nốt dê đầu dê dê bọn họ mỗi một cái đều là trở nên hoảng sợ bối rối, bốn chỗ tán loạn, một bộ muốn thoát đi bãi nốt dê dáng vẻ. Phản phất tới cho hai chữ này, đối với dê dê bọn họ có một loại đặc biệt lực uy hiếp. Liên liên biến thành dê dê Luyện Tiên Đại Đế, đang nghe tới cho hai chữ lúc cũng không hiểu trong lòng run lên, vậy mà sinh ra một loại không biết khủng hoảng. Trên đầu càng là từng đợt ẩn ẩn làm đau, phản phất có người tại dùng sức bóc lấy da mặt của mình. Không tốt, ta nhất định phải biến trở về đến mới được. Mắt thấy cái kia mang theo tiểu bạch cái mũ lao mã nở nụ cười chỉ hướng chính mình, Luyện Tiên Đại Đế càng thêm luống cuống, không ngừng thi triển thần thông muốn khôi phục thân hình. Có thể càng là nóng nội, càng là phạm sai lầm, hoàn toàn biến không trở lại. Hắn gấp, trực tiếp chính là một cái bật lên, muốn từ trong bãi nốt dê đầu chạy đi. Ai u cái này dê lợi hại lặng, biết mình muốn bị ăn còn muốn lấy chạy. Lao mã nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, tràn đầy đều là đối với đầu dê khát vọng. Liêu Thường Nguyệt liền muốn tiến lên đè lại muốn chạy trốn Luyện Tiên Đại Đế, lao mã động tác lại là nhanh hơn nàng. Loại chuyện lặt vặt này mà hay là ta lão mã tới làm, cũng không thể làm phiền hai vị tỷ tỷ. Đang khi nói chuyện, lão mã bước nhanh đi đến bãi nốt dê bên cạnh, một thanh liền ấn xuống Luyện Tiên Đại Đế đầu dê. Rõ ràng là một phàm nhân, nhưng lực tay mà lại là lớn đến lạ kỳ, lập tức liền đem Luyện Tiên Đại Đế cho nhấn không thể động đậy. Cái này dê sức lực lớn lặc, đầu cũng lớn, thịt nhiều nữa lặc. Lão mã sờ lên Luyện Tiên Đại Đế đầu. Đây là Luyện Tiên Đại Đế vô cùng hoảng sợ. Hắn thử cái này lão mã trên bàn tay, vậy mà nghe được vô số dê dê gào thét thanh âm. Rõ ràng có rất nhiều con dê dê chết thảm tại cái này tà ác dưới đại thủ. Lão mã một tay lấy Luyện Tiên Đại Đế từ trong bãi nốt dê đầu kéo ra ngoài, sau đó lưu loát dùng dây thừng đem Luyện Tiên Đại Đế bốn cái móng dê đều trói lại, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Ngay cả dê miệng đều cho trói lên, muốn gọi gọi đều gọi gọi không ra. Luyện Tiên Đại Đế tâm tính sập, khóc không ra nước mắt. Thương Thiên A, chẳng lẽ ta đường đường Luyện Tiên Đại Đế lại muốn rơi vào buồn cười như vậy kết cục sao? Lão mã lại lưu loát bắt được ba cái dê, tăng thêm Luyện Tiên Đại Đế hết thảy bốn cái dê, cùng Liêu gia tạ mọi cùng một chỗ đem cái này bốn cái dê mang đi trên núi. Khi sắc trời sáng hẳn lên thời điểm, Một tiếng vang thật lớn trong lúc đó ở trong sân truyền ra. Oeng. Gian kia trải qua hơn thứ trọng xây nhà xí lại nổ. Nhà xí trên đỉnh nổ ra một cái động lớn, bốn vách tường cũng sập không ít. Càng có một cỗ sền sệt cột nước phóng lên tận trời, tản mát ra khó mà hình dung hôi thối. Đã thấy cột nước kia phía trên, một thân hỗn độn khí tức thần người ngự thẳng tắp mà đứng, khí thế đã rất là khác biệt. Thân người ngự một tay phụ sau, một tay khác mang theo một cái hôn mê bất tỉnh, bụng to như đấu ra hỏa. Chính là đã tại hầm cầu dưới đáy ăn no rồi Thiên Dực Vương. Mặc dù đồng dạng là từ trong hầm cầu đấu đi ra, nhưng hai người này dáng vẻ hoàn toàn là một trời một vực. Thân người ngự quanh thân không nhiễm trần thế, hoàn toàn không giống như là từ trong hầm cầu đầu đi ra dáng vẻ. Trái lại Thiên Dực Vương, vậy đơn giản chính là cái từ trong hầm cầu đầu lôi ra tới biên phân. Đã xảy ra chuyện gì? Nhà sĩ động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Tuyệt Không, Nguyệt Đề Hà, Bác Minh Thần Mẫu, Vệ Trường Hoan bọn người đều là đi tới trong viện. Vừa nhìn thấy bực này tình hình, trừ Bác Minh Thần Mẫu còn có chút ngộng bên ngoài, những người khác đều là lộ ra nét mặt cổ quái. A Di Đà Phật. Tuệ Không chắp tay trước ngực, bình tĩnh không gì sánh được niệm một tiếng Phật hiệu. Hắn đã gặp nhiều lần trường hợp như vậy, nhưng như hôm nay loại này phun nước trụ tràn diện, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tuệ Không đã làm tốt chuẩn bị, để dưới núi các hòa thượng lập tức đi lên trùng kiến nhà xí. Công việc này luôn luôn đều là các hòa thượng làm. Năm đó nhà xí lần thứ nhất bị tạc đằng sau, cái này nhà xí đội thi công vẫn là dưới núi các hòa thượng tới đảm nhiệm. Tuệ Không chính là hòa thượng đội thi công bao công đầu, làm việc cẩn thận, kinh nghiệm lao đạo, không chút nào khoa trương. Dưới núi các hòa thượng trừ tụng kinh nghiệm Phật am hiểu nhất bên ngoài, là thuộc cái này tu kiến nhà xí việc đặc biệt sở trường. Không có cách nào, chăm hay không bằng tay quen. Thân người ngự mang theo Thiên Dực Vương rơi xuống mặt đất, Nguyệt Đề Hà trực tiếp thi pháp dùng nước trôi xoát lấy đầy người ô uế Thiên Dực Vương. Mà Tuệ Không thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem thần người ngự. A Di Đà Phật, thí chủ cơ duyên thâm hậu, thật đáng mừng, không có cô phụ thánh tử kỳ vọng. Thần người ngự ông quyền, hổ thẹn. Tâm tình của hắn cũng là tương đương cảm khái, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lấy phương thức như vậy đạt được cơ duyên. Hỗn độn đại đạo chi lực. Tại cái kia hầm cầu dưới đáy, thần người ngự đạt được phi phàm cảm ngộ, từ trong ra ngoài ra đời hỗn độn đại đạo chi lực, sáng tạo ra đại đạo thánh thể, nắm giữ bực này đại đạo chi lực, đã là thập trọng chí cao cảnh cường giả. Cho dù là so với Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử, cũng là không thua bao nhiêu tồn tại. Thậm chí tới một mức độ nào đó, hắn còn muốn dẫn trước tại thập đại đệ tử. Dù sao thập đại đệ tử nhưng không có tại hầm cầu dưới đáy ngộ đạo kinh lịch. Hầm cầu ngộ đạo đã coi như là phụ Vân Sơn cao nhất quy cách cơ duyên. Có thể được đến bực này cơ duyên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thần người ngự thân là thứ bảy hoàn vũ người mạnh nhất, bản thân điểm xuất phát liền đã rất cao, lại thêm hầm cầu ngộ đạo mấu chốt này, thực lực của hắn tăng lên tự nhiên cũng là không thể coi thường. Nhưng vào lúc này, Đại Hắc Lĩnh lấy Hắc Thạch Đại Thánh cũng đến đây. Hắc Thạch Đại Thánh cũng đã nhận được thủy biến, vĩnh hằng khí tức của đại đạo tại hắn quanh thân tràn ngập. Mà hắn đi theo Đại Hắc sau lưng, điểm này đầu túi người dáng vẻ, nghiễm nhiên là thành Đại Hắc tiểu lão đệ. Chư vị đều ở đây này. Hắc Thạch Đại Thánh vẻ mặt tươi cười, đen kịt trên khuôn mặt tràn đầy xuân phong đắc ý thần sắc. Thần người ngự nhìn về hướng Hắc Thạch Đại Thánh, Hắc Thạch Đại Thánh cũng đang nhìn thần người ngự. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có thể phát giác được đối phương đã được đến cơ duyên lớn lao. Thiên Dực Vương đây là thế nào? Hắc Thạch Đại Thánh chú ý tới nằm trên mặt đất, đã bị xông sạch sẽ Thiên Dực Vương, không khỏi hỏi. Hắn rất nhanh sẽ tỉnh tới, cũng không lo ngại. Thần người ngự ngữ khí có chút cổ quái nói ra. Một đạo hỏa hồng thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, mang đến trận trận bất phàm khí tức. Rõ ràng là Hỏa Hoàng Nữ Đế. Đám người cùng nhau nhìn về hướng Hỏa Hoàng Nữ Đế, một chút liền có thể nhìn ra nàng cùng lúc trước cũng có chỗ khác biệt. Nhất là Hắc Thạch Đại Thánh cùng thần người ngự hai người, càng có thể cảm nhận được Hỏa Hoàng Nữ Đế trên người trí cao đại đạo khí tức. Hai vị, các ngươi cũng có thu hoạch đi. Hỏa Hoàng Nữ Đế một mặt bình tĩnh nhìn hướng Hắc Thạch Đại Thánh cùng thần người ngự. Ân, cơ duyên của ngươi nên cũng không yếu tại chúng ta. Thần người ngự đánh giá Hỏa Hoàng Nữ Đế, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hỏa Hoàng Nữ Đế mỉm cười, cũng không nhiều lời. Ba người bọn hắn đều xem như thu hoạch to lớn. Riêng phần mình đạt được Vĩnh Hằng Đại Đạo, Hỗn Độn Đại Đạo cùng Luân Hồi Đại Đạo. Liệt Vô Cầu đâu? Hắc Thạch Đại Thánh đột nhiên hỏi. A Di Đà Phật, liệt thí chủ đi địa phương khác, đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Tuệ Không mở miệng nói ra. Mấy người nhẹ gật đầu, nhưng lại nhớ tới tựa hồ còn có một người chưa từng đến. Thứ 9 Hoàn Vũ Luyện Tiên Đại Đế đâu? Hắn hẳn là ngay tại trong núi, vì sao chậm chạp không có hiện thân? Thần người ngự nhíu mày hỏi. Cái này Tuệ Không vừa định nói chuyện, cách đó không xa Liễu Gia Tạ Muội cùng Lao Mã đã là mang theo 4 cái dê đi tới trên núi. Trong đó một con cừu trông thấy mọi người tại này, lộ ra càng kích động, có thể miệng bị trói lại, không phát ra được tiếng gào. Chỉ có thể là không ngừng bặm bẹo thân thể đến hấp dẫn chú ý của mọi người. Đáng tiếc cũng không có người chú ý tới hắn, đồng thời vẫn tại đàm luận Luyện Tiên Đại Đế sự tình. Luyện Tiên Đại Đế sẽ không đã rời đi đi. Rất có thể, hắn có lẽ không có tìm được cơ duyên của mình, vô nhan lưu tại nơi này liền đi trước. Đáng tiếc, bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ sẽ thương tiếc cả đời. Bị trói lấy miệng Luyện Tiên Đại Đế đều muốn khóc. Các ngươi đừng chỉ nói chuyện a, quay tới ngó ngó ta à, ta mẹ nó liền đặt chỗ này đâu. Chương 2682 xui xẻo nhất một cái, chương 2682 xui xẻo nhất một cái, Diệp Thanh Vân là cùng Đại Mao đồng thời trở về. Một người một chó này cũng không biết làm gì đi, thẳng đến sáng sớm mới trở lại Phù Vân Sơn. Mà đám người sớm đã ở trong viện chờ đợi đã lâu. Khi Diệp Thanh Vân vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền nhìn về hướng đã bị nổ tung nhà xí, trên mặt không khỏi có quắc một trận. Lại nổ. Ta vận mệnh này nhiều thăng trầm, nhà xí a, làm sao đến lúc nào đều tránh không được bị tạc vận mệnh đâu. Cửa ra vào đứng thẳng cái kia ba khối lệnh bài đều đã biết rõ ràng như vậy, làm sao còn có người đi đến đầu sông đâu? Thật sự là có một loại lực hút vô hình sao? Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn về hướng Tuệ Không, còn không đợi hắn mở miệng phân phó, Tuệ Không đã sớm dự đoán trước. Thánh tử yên tâm, các tăng nhân đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể lên núi sửa chữa nhà xí. Vậy là được, ngươi nói cho bọn hắn tranh thủ thời gian cho ta sửa chữa tốt, nhất định phải nhiều hơn gia cố. Cửa ra vào 3 khối lệnh bài còn chưa đủ, lại cho ta nhiều lập 2 khối. Tiểu tăng minh bạch. Xử lý tốt nhà xí sự tình, Diệp Thanh Vân mới nhìn hướng về phía mọi người tại đây. Ánh mắt của hắn từ Hỏa Hoàng Nữ Đế, Hắc Thạch Đại Thánh, thần người ngự trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi xuống còn nằm dưới đất Thiên Dực Vương trên thân. Nhìn lên trời Dực Vương cái kia hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Diệp Thanh Vân khẽ miệng có chút run rẩy, đã biết gia hỏa này đã trải qua cái gì. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân cong ngón đúng ra, một đạo nhàn nhạt thanh mang đánh vào Thiên Dực Vương thể nội. Thiên Dực Vương thân thể co quắp một chút, sau đó đột nhiên xoay người ngồi dậy, con mắt đã mở ra. Chỉ là trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn. Đám người cũng đều đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn lên trời Dực Vương. Nhất là thần người ngự, nhớ tới tối hôm qua Thiên Dực Vương tại trong nhà xí đầu gặp phải, liền không nhịn được liên tục thở dài. Gia hỏa này là thật là có chút thảm. Người đã tỉnh. Mắt thấy gia hỏa này còn tại sững sờ, Diệp Thanh Vân lúc này mới phát ra âm thanh. Thiên Dực Vương manh nhưng tỉnh táo lại, nhớ tới trước đó chuyện xảy ra. Mẹ Thiên Dực Vương lập tức liền buồn nôn đứng lên, nhưng hắn mẹ nửa ngày, trừ miệng bên trong từng đợt bước lên mùi thối bên ngoài, cái gì cũng nhả không ra. Lại xem xét bụng của hắn, đã không giống trước đó như vậy nở ra. Hắn đã tiêu hóa, mà tiêu hóa đằng sau cũng chung quy là cho Thiên Dực Vương mang đến chỗ tốt, để nó thể phách trở nên càng cường đại. Nhưng so với mấy người khác, hiển nhiên dạng này tăng lên vẫn còn có chút không đáng chú ý, dù sao vô luận là Hỏa Hoàng Nữ Đế hay là thần người ngự, hoặc là Hắc Thạch Đại Thánh, bọn hắn đều là chân thật đạt được một loại chí cao đại đạo. Thiên Dực Vương thể phách tăng lên, cùng bọn hắn so sánh rõ ràng còn kém không chỉ một bậc. Tính toán, xem ở ngươi cái tên này như thế bị tội phân thượng, đợi lát nữa thịt dê ngươi ăn nhiều một chút. Diệp Thanh Vân vẫn rất có lòng đồng tình, dự định tại cho Thiên Dực Vương gãy đổ nấm mốc trứng một chút đền bù. Thanh Vân đại nhân. Vào thời khắc này, Hỏa Hoàng Nữ Đế, Hắc Thạch Đại Thánh cùng thần người ngự 3 người cùng nhau quỳ gối Diệp Thanh Vân trước mặt. 3 người thần sắc tương đương trịnh trọng, đồng thời đều là mang theo vẻ cảm kích, lộ ra càng chân thành. Đa tạ Thanh Vân đại nhân ban ân, để cho chúng ta có thể có phen này cơ duyên. Hỏa Hoàng Nữ Đế đang khi nói chuyện, đối với Diệp Thanh Vân dập đầu cúi đầu. Thanh Vân đại nhân tái tạo tri ân không thể báo đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi. Hắc Thạch Đại Thánh dập đầu hạ bái. Từ nay về sau, ta nguyện vì Thanh Vân đại nhân mã thủ thị chiêm, là Thanh Vân đại nhân vượt mọi chông gai. Thần người ngự thanh âm vang hữu lực, hiển lộ ra hắn kiên định ý chí. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, đây cũng là chính các ngươi tranh thủ tới, cũng không phải là ta áp đặt cho các ngươi. Mà lại, đạt được cơ duyên và lực lượng, cũng không đại biểu chính là cái gì chuyện tốt, các ngươi đều là riêng phần mình hoàn vũ người mạnh nhất, về sau tránh không được muốn vì riêng phần mình hoàn vũ thế giới mà xuất lực. Nghe nói như thế, 3 người đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lần này cơ duyên không thể nào là không công đưa cho bọn họ. Thật muốn đến bọn hắn phát huy được tác dụng thời điểm, nếu là từ chối không tiến lên nói, cái kia Diệp Thanh Vân cũng sẽ không dễ tha mấy người bọn hắn. Thanh Vân đại nhân. Một tiếng hô to vang lên, chỉ thấy Liệt Vô Cầu cũng từ đằng xa bay tới, rơi xuống đám người phụ cận. Nhìn xem Liệt Vô Cầu mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, Diệp Thanh Vân liền biết gia hỏa này đã là đem nén hương kia tiêu ăn. Ngay tại tối hôm qua thời điểm, Diệp Thanh Vân cho Liệt Vô Cầu một quả chuối tiêu, để hắn tự hành lĩnh ngộ. Liệt Vô Cầu lại hỏi thăm Tuyệt Không, được cho biết bên trong có Càn Khôn 4 chữ này. Thế là Liệt Vô Cầu chính là rời đi Phụ Vân Sơn, tìm được một chỗ cực kỳ yên lặng địa phương, sau đó đem chuối tiêu cho lột ra. Hắn cũng không nhận ra chuối tiêu loại vật này, nhưng trên cảm giác thứ này hẳn là có thể phục dụng. Thế là liền cả một cái nuốt xuống. Lập tức liền đến cảm giác, toàn bộ ban đêm đều đang cật lực cảm ngộ một loại trước nay chưa có lực lượng. Cho đến lúc trời sáng, hay là kém một chút sức lực, Liệt Vô Cầu trực tiếp đem vỏ chuối cũng cho ăn. Lúc này mới xem như xông phá cuối cùng một đạo quan, bước vào lĩnh vực mới. Phá diệt đại đạo chi lực. Đây là hắn từ chuối tiêu cùng vỏ chuối bên trong lĩnh ngộ đến chí cao đại đạo. Cùng hắn lực lượng bản thân cùng thể phách cũng là càng phù hợp, cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Vân nhìn xem Liệt Vô Cầu dáng vẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liệt Vô Cầu thần sắc càng khái, vừa nhìn về phía Hỏa Hoàng Nữ Đế mấy người, gặp bọn họ cả đám đều có chí cao khí tức của đại đạo, liền biết bọn hắn tại đêm nay cũng riêng phần mình đạt được cơ duyên. Chỉ có Thiên Dực Vương tương đối xấu hổ, người khác đều đã lĩnh ngộ chí cao đại đạo lực lượng, liền hắn không có. Bất quá Thiên Dực Vương cũng là nghe hiểu tự an ủi mình. Tuy nói chính mình không có đạt được cơ duyên, nhưng so với cái kia Luyện Tiên Đại Đế cũng coi là tốt. Cái kia Luyện Tiên Đại Đế tầm nhìn hạn hẹp, đoán chừng là đi thẳng Phù Vân Sơn. Đáng thương a. Nếu là lưu tại Phù Vân Sơn lời nói, coi như không cách nào lĩnh ngộ chí cao đại đạo lực lượng như vậy, cũng có thể có một phen không sai cơ duyên. Tựa như ta Thiên Dực Vương, chí ít hiện tại thể phách còn chiếm được tăng lên, cũng không tính là đi một chuyến uổng công. So với cái kia không thu hoạch được gì Luyện Tiên Đại Đế, vậy khẳng định là tốt hơn không ít. Nghĩ như vậy, Thiên Dực Vương trong đầu lập tức liền thăng bằng rất nhiều. Lão Mã, Diệp Thần Tiên. Diệp Thanh Vân một mặt nhiệt tình đi vào Lão Mã trước mặt, Lão Mã lập tức lộ ra vẻ cung kính. Lão Mã, lần trước ăn ngươi làm luộc đầu dê, nhưng làm ta cho làm mê muội. Lần này đem ngươi mời lên, cần phải để cho ngươi thi thố tài năng. Lão Mã ngượng ngùng cười cười. Ta chút bản lĩnh này, nào dám tại các vị cao nhân trước mặt bêu xấu nhà. Diệp Thanh Vân lắc đầu liên tục. Ngươi cũng không thể nói như vậy, ta cam đoan bất luận kẻ nào ăn ngươi làm thịt dê, đều muốn cho ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái. Đang làm thịt dê khối này mà, không ai hơn được Lão Mã ngươi. Nghe được Diệp Thanh Vân nói như vậy, Lão Mã cũng là trở nên tự tin đứng lên, vô vô bộ ngực của mình. Diệp Thần Tiên ngươi liền nhìn tốt ta, ta lần này nhất định xuất ra toàn bộ bản lĩnh, bảo đảm lần này thịt dê so trước kia đều tốt hơn ăn. Ngươi ngóng nó, đây là ta chọn dê, cái đỉnh cái mập, nhất là cái này một cái. Đang khi nói chuyện, lão Mã chỉ luyện tiên đại đế biến thành dê dê, gọi là một cái hội nhảy nhót, khí lực lớn rất, trên thân thịt lại nhiều, đợi lát nữa con dê này sọ não liền cho Diệp Thần Tiên ngươi đến hưởng dụng. Diệp Thanh Vân túi đầu nhìn về phía con dê này, nao nao, lập tức lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cái kia rất tốt, con dê này đúng là không tệ, nhất định phải cho ta hầm nhừ một chút, đừng quên lão Mã ngươi nhà linh hồn nữa con. Chương 2683 thằng xui xẻo khai ngộ. Chương 2683 thằng xui xẻo khai ngộ. Lão Mã tên gọi Mã Tam Đao, là Sơn Hạ trấn tử Lý Phi thường nổi danh một người. Kỳ thật hắn bản danh cũng không gọi Mã Tam Đao, sở dĩ được gọi là Mã Tam Đao là bởi vì hắn giết dê chỉ cần ba đao, xưa nay sẽ không nhiều một đao. Hắn là 10 dặm 8 hương lợi hại nhất làm thịt dê cao thủ, càng là đối với như thế nào nấu thịt dê, ăn thịt dê có cực cao tạo nghệ. Cho dù là Diệp Thanh Vân cái này chủ nghệ đại sư, tại được chứng kiến Lao Mã bản lĩnh đằng sau, cũng đối Lao Mã khen không dứt miệng. Chí ít đang làm thịt dê khối này, Diệp Thanh Vân cảm thấy mình so với hắn muốn kém hơn một chút. Cái này Lao Mã đối với dê hiểu rõ, đơn giản đến làm cho người giận sôi tình trạng. Dù Diệp Thanh Vân lời nói để hình dung, đó chính là hắn quá hiểu dê. Thậm chí ngay cả Lao Mã tướng mạo đều cảm giác có chút hướng dê phương hướng kia phát triển. Giờ phút này, Lao Mã đã là chuẩn bị kỹ càng làm việc, lập tức liền muốn giết dê. Bốn đầu dê đều bị trói cùng một chỗ, mà khác ba cái dê còn không biết tình huống như thế nào, từng cái đần độn. Chỉ có luyện tiên đại đế trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Lão Mã đi tới gần, đem trong đó một con cừu cho dẫn tới, đánh ngã tại một đống trên cỏ khô mặt. Diệp Thanh Vân liền đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem lão Mã, một bộ muốn học tập kỹ thuật hiếu kỳ thần sắc. Cái này giết dê thật không đơn giản, trước phải dùng thanh này đao nhọn, một đao trực tiếp xuyên qua dê hết hầu, trực tiếp lấy máu. Lão Mã một mặt cười ngây ngô biểu hiện ra chính mình giết dê đạo cụ, một thanh sắc bén đao nhọn, trực tiếp cho cái này đáng thương dê dê một đao đưa tiễn. Đem dê hết hầu cắt ra đằng sau, liền muốn lột ra, tại dê trên bụng dựng thẳng cắt một đao, lại từ đùi dê phía dưới đến một đao, lột ra cũng rất dễ dàng. Lão Mã thuần thục hạ đao, thuần thục lấy tay lột ra. Cái kia cả tấm da dê vậy mà liền như thế bị Lão Mã nhẹ nhõm lột xuống tới, mười phần hoàn chỉnh. Chỉ là chiêu này lột da dê bản sự, cũng đủ để nhìn ra Lão Mã dưới tay giết bao nhiêu dê, lột bao nhiêu da dê, mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Cho dù là nhắm mắt lại đi lột da, đoán chừng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái này da dê, Diệp Thần Tiên cầm lấy đi làm kiện quần áo cũng tốt. Lão Mã một mặt ân cần muốn đem da dê hiến cho Diệp Thanh Vân. Không cần, xuống núi thời điểm ngươi mang lên đi. Diệp Thanh Vân đương nhiên sẽ không hẹp hỏi mấy tấm da dê, vung tay lên liền đưa cho Lão Mã. Lão Mã mặt mày hớn hở, hắn dù sao cũng là cái biết chút tay nghề phàm nhân, mặc dù thời gian coi như trôi qua không tệ, nhưng vẫn là muốn nuôi sống gia đình. Giúp người giết dê, dê hết thảy đều là cố chủ, không tới phiên hắn đến phân phối. Lột ra đằng sau, chính là xử lý nội tạng. Đây cũng là Lão Mã tuyệt chiêu, thời hận ở giữa liền đem dê tạng phủ toàn bộ móc xong, ngay cả ruột dê con đều dọn dẹp sạch sẽ. Từ bắt đầu đến kết thúc, vô cùng lưu loát, một chút cũng không có dây dưa dài dòng. Nguyên bản còn sống sờ sờ một con cừu, giờ phút này đã là bị xử lý sạch sẽ, liền đợi đến vào nồi rồi. Diệp Thần Tiên, cái này bốn cái dê dự định làm sao ăn nha? Lão Mã vẫn không quên hỏi một tiếng. Hai cái nướng, hai cái hầm, lại làm điểm thịt dê nướng, bốn quả đầu dê đều muốn luộc lấy ăn. Diệp Thanh Vân thuận miệng phân phó nói. Được rồi. Lão Mã nhiệt tình mà mười phần, đem xử lý tốt cái thứ nhất dê ngâm mình ở trong nước, sau đó bắt đầu xử lý cái thứ hai. Mắt thấy mặt khác ba cái dê từng cái bị mở ngực mổ bụng rút gân lột ra, luyện tiên đại đế đã là triệt để tê. Cái này một cái tiếp một cái, lập tức liền muốn đến phiên chính mình. Hắn cảm thấy mình mệnh quá khổ, vậy mà lại rơi vào bực này hạ tràng. Thương thiên a đại địa a, ta đến cùng là tạo cái gì người ta? Liền xem như muốn chết, có thể hay không để cho ta đã chết oanh liệt một chút a? Ta kiểu chết này đặt ở cái nào hoàn vũ thế giới đều là tương đương bắn nổ a rất nhanh. Lão Mã đã là đem còn lại ba cái dê đều xử lý tốt, hắn lập tức quay người đi tới luyện tiên đại đế trước mặt, bắt lại luyện tiên đại đế cổ. Giờ khắc này, luyện tiên đại đế sợ hãi tới cực điểm, trong mắt đều trợn tròn, liều mạng muốn dãy rủa. Ua, buộc đều lớn như vậy sức lực. Lão Mã hơi kinh ngạc, chính mình lại có điểm nhấn không nổi cái này bị trói lên dê. Khả Lão Mã đó là người nào? Càng là phản kháng kịch liệt dê, hắn giết càng là càng hăng. Lão Mã một thanh nâng lên luyện tiên đại đế, đem nó hung hăng ném xuống đất, trực tiếp đem luyện tiên đại đế té thất điên bắt đảo. Giờ khắc này, luyện tiên đại đế đã triệt để tuyệt vọng, hắn từ bỏ dãy rủa. Trước mắt trong thoáng chốc, phản phất xuất hiện đời này qua lại hết thảy. Luyện tiên đại đế xuất thân cũng không tính đặc thù, nó bản thể chính là 8 cái chân kim điểm, cũng là thứ 9 hoàn vũ bên trong 10 phần hiếm thấy một loại sinh linh. Bởi vì trước kia ăn nhầm một gốc linh dược, từ đó đi lên con đường tu luyện, đồng thời vận khí của hắn rất tốt, có thể dựa vào một loại bản năng trực giác tìm được các loại thiên tài địa bảo. Những năm này, hắn ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, vì đó trở thành thứ 9 hoàn vũ người mạnh nhất đặt xuống kiên cố căn cơ. Sau đó, luyện tiên đại đế lại tự chế một loại bí pháp, có thể luyện hóa các loại cường giả lực lượng dung nhập tự thân. Từ đó liền có luyện tiên đại đế danh hiệu. Xem trước kia, luyện tiên đại đế chỉ cảm thấy chính mình nửa đời trước trên cơ bản là dựa vào lấy vận khí mới đi cho tới hôm nay. Hôm nay khí vận hao hết, cuối cùng cũng muốn luân lạc tới bực này khổ cực hạ tràng. Có nhân liền có quả. Có lẽ hôm nay kết quả của mình chính là nửa đời trước lòng tham không đáy tích lũy ác quả nha. Thôi, cam chịu số phận đi. Lão Mã giơ lên trong tay đao nhọn thời điểm, chỉ thấy luyện tiên đại đế trong mắt chảy xuôi hạ hai hàng nước mắt. Ai nha, cái này dê thế nào sẽ còn khóc lặng, chẳng lẽ thông nhân tính? Thấy vậy một màn, ngược lại là đem lão mã làm cho có chút không biết làm sao. Mà Diệp Thanh Vân thì là đi tới, tại luyện tiên đại đế trên đầu vỗ một cái. Sau một khắc, luyện tiên đại đế vậy mà khôi phục nguyên dạng. Lão mã một bước, mới vừa rồi còn là con dê đâu, cái này tại lập tức biến thành người. Hẳn là đây chính là thần tiên thủ đoạn sao? Luyện tiên đại đế cũng là không nghĩ tới, chính mình lại có thể trở về từ cõi chết, giờ phút này kinh hỉ sau khi, càng là ý thức được cái gì. Đây chẳng lẽ là đối với mình một phen khảo nghiệm sao? Đám người cũng đều vây quanh, từng cái ánh mắt kinh dị nhìn xem luyện tiên đại đế. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, luyện tiên đại đế thế mà vẫn luôn ở chỗ này, hơn nữa còn biến thành một con cừu, hơn nữa còn kém chút liền bị làm thịt. Mọi người vẻ mặt cổ quái, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng luyện tiên đại đế một đêm này đã trải qua cái gì. Thần người ngự cùng Thiên Dực Vương liếc nhau một cái, nghĩ thầm hai ta kinh lịch đã đủ không hợp thói thường, xem ra cái này luyện tiên đại đế cũng không kém bao nhiêu a Thanh Vân đại nhân. Ta luyện tiên đại đế kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Thanh Vân thì là mỉm cười. Có nhân tất có quả, ngươi đã từng làm hết thảy, những cái kia từng ly từng tí đều sẽ hội tụ vào một chỗ, kéo dài không ngừng, trở thành một cái kết quả sau cùng. Giống như ngươi tối hôm qua tại Phủ Vân Sơn bên trên làm mỗi một cái lựa chọn, mới có thể dẫn đến ngươi rơi vào tình cảnh như thế. Kinh lịch dạng này, ngươi có thể tăng minh hiểu. Luyện tiên đại đế phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lệ nóng doanh tròng không chỉ, quanh thân càng là ẩn ẩn có từng tia ánh sáng màu đỏ hiện ra đến. Đó là đại đạo chuỗi nhân quả. Đến mông Thanh Vân đại nhân chỉ điểm, ta hiểu. Diệp Thanh Vân vui mừng mỉm cười. Hiểu thuận tiện. Một bên lão mã mang theo đao lúng túng không thôi gãi đầu một cái. Cái kia, cái này dê ta vẫn không giết được. Chương 2684 Toàn Dương Yến, chương 2684 Toàn Dương Yến chạm vào tối. Diệp Thanh Vân sân nhỏ trở nên càng náo nhiệt. Hắn ở chỗ này cử hành một trận Toàn Dương Yến. Luyện tiên đại đế biến trở về nguyên dạng, Diệp Thanh Vân để lão mã lại đi trong bãi nốt dê bắt một cái dê béo tới. Hai cái dê nướng nguyên con, hai cái hầm thịt dê, lại thêm một nắm lớn thịt dê nướng, còn có bốn quả luộc đầu dê. Cả viện, mùi thịt nồng đậm không gì sánh được. Chứ nguyên bản ngay ở chỗ này đám người bên ngoài, thập đại đệ tử cũng đều đi tới nơi đây, dù sao có bốn cái dê đâu, ít người thật đúng là ăn không hết. Mà tới được ăn thịt loại trường hợp này, Tuệ Không Hay là sẽ hoàn toàn như trước đây rời đi. Mặc dù đã gặp vô số lần, nhưng Tuệ Không Hay là sẽ yên lặng là những này bị ăn sạch sinh linh tụng kinh siêu độ, để bọn chúng bị ăn thời điểm có thể càng an tâm một chút. Trận này Toàn Dương Yến xử lý người tự nhiên là lão mã, hắn cũng là ở trong đây duy nhất phàm nhân. Nhiều người như vậy trường hợp mà lại xem xét đều là giống thần tiên một dạng cao nhân, lão mã tự nhiên là có điểm thần trương. Bất quá tại Diệp Thanh Vân cổ vũ phía dưới, lão mã điều chỉnh tốt tâm tính, hết sức chuyên chú làm lên chính mình sự tình. Hai cái dê nướng nguyên con đã là ở trong sân lắp xong, tại hỏa thế thiêu đốt phía dưới, từng lần một tại trên thân cựu soát lấy dầu, mật ong cùng hương liệu, hương khí nồng đậm sông vào mũi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái trong nồi sắt lớn đầu, thì là hầm lấy tràn đầy hai đại nồi thịt dê. Một cái khác trong nồi sắt nhỏ mặt là bốn quả đầu dê. Về phần thịt dê sọ sâu nướng sự tình, lão mã thật sự là bận không qua nổi. Hắn dù sao chỉ là một người, cũng sẽ không phân thân thuật, chỉ có thể là khiến người khác đến giúp hắn thịt dê sọ sâu nướng. Đang trưng cầu Diệp Thanh Vân ý kiến đằng sau, thịt dê sọ sâu nướng cái này trọng yếu mà vĩ đại làm việc, thì là giao cho Bắc Minh Thần Mẫu. Dựa theo Diệp Thanh Vân lời nói tới nói, Bắc Minh Thần Mẫu tại chủ nghệ một đạo rất có thiên phú, mà thịt dê sọ sâu nướng đối với Bắc Minh Thần Mẫu mà nói cũng không phải là việc khó. Thôi chỉ điểm liền có thể nắm giữ. Sự thật cũng đúng là như thế. Một mặt mở mịt Bắc Minh Thần Mẫu hệ cái này tạp dề đội mũ, đứng tại giá nướng phía sau mở mịt nướng thịt dê nướng. Nàng khá là không biết phải nói gì. Làm sao ta hiện tại chỉ có thể đi loại này lộ tuyến sao? Thế nào còn làm bên trên sâu nướng sống? Cái này cùng ta Bắc Minh Thần Mẫu cao quý ngự tỷ khí chất xứng đôi sao? Nhưng tại hun khói lửa cháy phía dưới, Bắc Minh Thần Mẫu giờ phút này nhìn thật giống là một vị kinh nghiệm lao đạo sâu nướng sư phụ. Rõ ràng trong đầu rất không tình nguyện, có thể nàng một đôi tay lại là linh xảo mười phần, xoay chuyển thịt xiên, vung liệu, khống hỏa đều là một mạch mà thành. Không biết còn tưởng rằng vị này đẹp mắt như vậy sâu nướng đại tỷ là Diệp Thanh Vân từ nơi nào mời tới đâu. Nguyệt Đề Hà đứng tại Bắc Minh Thần Mẫu trước mặt, hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia một nắm lớn thịt dê nướng, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng. Hiển nhiên là có chút chịu không được thịt dê nướng này dụ dỗ. Xong chưa? Nguyệt Đề Hà rụt rè mà hỏi. Bắc Minh Thần Mẫu tâm tình phiền muộn, không muốn phản ứng trước mắt con quỷ nhỏ này. Thơm quá nha, hẳn là tốt đi. Có thể hay không để cho ta trước từng một chỗ nha? Bắc Minh tỷ tỷ, ta liền ăn một tiểu xuyến, ngươi trước hết để cho ta nếm từng thật sao? Cầm cầm, tranh thủ thời gian đi một bên. Bắc Minh Thần Mẫu thật sự là không chịu nổi, tranh thủ thời gian kín đáo đưa cho Nguyệt Đề Hà một chuỗi thịt dê, người sau tiếp nhận thịt dê nướng, Hoan Thiên Hỉ Địa liền đi tới một bên bắt đầu ăn. Trong viện không khí coi như không tệ, mọi người tại dạng không khí này phía dưới, giữa lẫn nhau quen thuộc cũng là nước chảy thành sông. Nhất là khi Dương Đính Tiên cũng trà trộn vào đến đằng sau, bầu không khí thì càng thêm náo nhiệt. Ngươi tại hầm cái gì? Bản đại gia hỏi ngươi tại hầm cái gì? Dương Đính Tiên nhìn chằm chằm trong nồi sắt lớn đầu thịt dê, một mặt nghiêm túc đối với Lao Mã hỏi. Lao Mã liếc nhìn ra hỏa này, có chút sợ sệt, nghĩ thầm cái này Diệp Thần Tiên trong núi làm sao còn có như thế xấu xí yêu quái. Cái kia đại hắc cùng hàng da lớn lên nhiều chất phát nha, cũng làm người khác cứ thích. Chán, là thịt dê. Thịt dê. Dương Đính Tiên lập tức con mắt liền trừng đứng lên. Hầm không tệ, đợi lát nữa đầu dê đều cho ta. Cái này không được, đó là Diệp Thần Tiên ăn. Vậy liền phân ta một cái, họ Diệp kia cũng không có nhỏ mọn như vậy. Bên ngoài vui vẻ hòa thuận, chờ đợi Toàn Dương Yến bắt đầu. Mà ở trong phòng, Diệp Thanh Vân lại là ngồi tại bàn sách của chính mình phía sau, trước mặt có một người một chó. Thập đại đệ tử đứng đầu Hiên Viên, cùng hắn ra. Trong phòng liền ba người bọn hắn, không còn gì khác người. Chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, chờ qua hôm nay, liền muốn đi đem còn lại hai cái hoàn vũ thế giới cũng làm đến đây. Diệp Thanh Vân dẫn đầu mở miệng, nói ra chính mình tiếp xuống quyết định. Hàng gia cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, tối hôm qua nó liền cùng Diệp Thanh Vân cùng rời đi Phủ Vân Sơn, chính là đi thăm dò nhìn một chút thứ nhất hoàn vũ cùng thứ tư hoàn vũ tình huống. Bây giờ chín đại hoàn vũ thế giới, bảy cái tại Diệp Thanh Vân bên này, chỉ còn lại có cái này thứ nhất, thứ tư hoàn vũ còn tại cổ thần trong lòng bàn tay. Dựa theo Diệp Thanh Vân ý nghĩ, chín đại hoàn vũ muốn nắm giữ toàn bộ, lúc này mới có thể làm cho mấy cái kia cổ thần hiện lộ ra hư vô thần điện nhiều bí mật hơn. Cổ thần, hư vô thần điện, hoàn vũ thế giới tất nhiên là tồn tại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Lần này sư tôn không xuất thủ sao? Hiên Viên tựa hồ nhìn ra Diệp Thanh Vân ý tứ, không khỏi hỏi. "Ân." Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. "Đoạt lấy thứ nhất, thứ tư hoàn vũ sự tình, giao cho ngươi cùng người bên ngoài, hàng gia muốn tọa trấn phủ Vân Sơn, mà ta thì là trực tiếp đi hư vô thần điện, thay các ngươi ngăn chặn mấy cái kia cổ thần." Nghe nói như thế, Hiên Viên sắc mặt đại biến. Cái này sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm? Hiên Viên lo lắng tự nhiên là Diệp Thanh Vân, hắn biết Diệp Thanh Vân thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, lẻ loi một mình đi hư vô thần điện đối mặt mấy cái kia cổ thần, chỉ sợ sẽ khó có thể ứng phó. Diệp Thanh Vân lại là không quan trọng cười cười. "Trừ lão đại, lão nhị cùng lão tam, mặt khác cổ thần đối với ta không có cái gì uy hiếp, huống hồ ta cũng không phải muốn cùng bọn họ phân ra thắng bại, chỉ là để bọn hắn đem lực chú ý đặt ở trên người của ta thôi. Các ngươi liền nắm chặt thời gian, đem thứ nhất, thứ tư hoàn vũ cầm trở về. Sau đó ta liền sẽ bước ra rời đi." Hiên Viên cũng không nhiều lời, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. "Định không phụ sư tôn nhờ bà." Diệp Thanh Vân lại sờ lên hàng da đầu chó. So sánh với cổ thần, dưới núi để ép ra hỏa kia cũng không thể để hắn có cơ hội đi ra. "Hàng da ngươi nếu coi trọng nhà mới được." Hàng gia hung hung hai tiếng, biểu thị mình biết rồi. Mặc dù nó đã sớm có thể cùng Diệp Thanh Vân dùng ngôn ngữ đối thoại, nhưng vẫn là thói quen dùng tiếng chó sủa đến trả lời. Có lẽ là một người một chó này ở giữa sớm đã gieo xuống ăn ý rất nhanh, Diệp Thanh Vân ba người bọn hắn cũng tới đến trong viện. Toàn Dương Yến cũng đã bắt đầu. Diệp Thanh Vân chào hỏi đám người chia sẻ thịt dê, chính mình thì là hưởng dụng lên lão mã độc môn bí chế luộc đầu dê. Bốn quả đầu dê, Diệp Thanh Vân ăn một viên, Hàng gia gặm một viên, Dương Lĩnh Thiên thuận đi một viên, còn có một viên thì là cho Nguyệt Đề Hạ. Về phần thịt dê, tự nhiên là đám người phân mà hưởng chi. Trong đó ăn nhiều nhất hay là Nguyệt Đề Hạ. Nàng một hồi chạy đến dê nướng nguyên con nơi đó toàn bộ trần, một hồi lại chạy đến hầm thịt dê nơi đó vớt chén canh. So thịt dê sọ sâu nướng Bắc Minh thần mẫu đều muốn bận rộn. Một cái là vội vàng nướng, một cái là vội vàng ăn. Toàn Dương Yến ăn vào một nửa, Luyện Tiên đại đế, Thiên Dực Vương hai cái này thẳng xuôi xẻo liền đều cảm nhận được dị dạng. Tranh thủ thời gian chạy đến ngoài viện khoanh chân ngồi xuống. Chỉ gặp Luyện Tiên đại đế quanh thân lóe ra từng sợi đại đạo chuỗi nhân quả đại đạo chi lực dần dần nồng đậm. Mà Thiên Dực Vương phân bụng thì là xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy này tựa hồ thông hướng không cũng biết hư không thế giới. Người trước tìm hiểu nhân quả đại đạo, người sau tìm hiểu hư không đại đạo, đều là thuộc về thập trọng chí cao đại đạo phạm chủ. Mà tại hai người lĩnh hội đồng thời, Diệp Thanh Vân cũng hướng đám người nói ra tính toán của mình. Diệp Thanh Vân đứng ở trong viện, trong tay mang theo thịt dê nướng, một bên gặm một bên hướng mọi người nói chuyện. "Chờ ngày mai, các người đám người liền cùng lúc xuất phát tiến về thứ nhất hoàn vũ, đem thứ nhất hoàn vũ cầm xuống. Đây chỉ là bước đầu tiên." Diệp Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn đám người. Các loại chín đại hoàn vũ đều tới tay, chính là khởi xướng lúc phản công. Cũng không thể một mực để cổ thần hướng chúng ta nơi này đánh, cũng muốn đánh lại mới được. Chương 2685 chia ra 3 đường, chương 2685 chia ra 3 đường, Diệp Thanh Vân lần này an bài là chia ra 3 đường. Chính hắn một người chính là một đường, thẳng hướng hư vô thần điện, cùng một đám cổ thần chính diện giao phong, tận khả năng kìm chân cổ thần bọn họ, đồng thời muốn thử nhô ra hư vô thần điện bên trong bí ẩn. Hiên Viên mang theo thập đại đệ tử đi hướng thứ nhất hoàn vũ, Ma Hỏa Hoàng Nữ Đế thì là mang theo những người khác tiến về thứ tư hoàn vũ. Hàng gia lưu thủ Phù Vân Sơn, trông coi bị trấn áp lên áo bảo tím Diệp Thanh Vân. An bài như thế, chí ít có thể lấy cam đoan thứ nhất, thứ tư hoàn vũ có thể đoạt đến một cái. Nếu là thuận lợi, cái này hai đại hoàn vũ thế giới đều có thể rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay, đồng thời Diệp Thanh Vân bên này cũng có thể biết càng nhiều hư vô thần điện bí mật. Một đêm trôi qua, tất cả mọi người đã chờ xuất phát. Ở phía sau nửa đêm liền bắt đầu lĩnh hội chí cao đại đạo Thiên Dực Vương cùng Luyện Tiên đại đế, cũng tại lúc sáng sớm hoàn thành mỗi người bọn họ đột phá, trở thành thập trọng chí cao cảnh tồn tại. Đồng thời riêng phần mình thể phách, hồn phách cũng có nhảy vọt tăng lên. Thực lực cùng lúc trước có thể nói là tăng lên không chỉ một bậc. Kể từ đó, Hỏa Hoàng Nữ Đế mấy người bọn hắn đối với Diệp Thanh Vân đã là vui lòng phục tùng, càng là khắc sâu ý thức được Diệp Thanh Vân khủng bố. Cho dù là giống bọn hắn loại này riêng phần mình hoàn vũ cường giả đỉnh cao, cũng vẫn như cũ có thể tại Diệp Thanh Vân chỉ điểm phía dưới đạt được tiến bộ. Nói rõ Diệp Thanh Vân chỗ lĩnh vực đã vượt rất xa bọn hắn những này cái gọi là cường giả tưởng tượng. Có lẽ độ cao của hắn không có người có thể đi phỏng đoán. Lần này hành động, Hỏa Hoàng Nữ Đế mấy người bọn hắn tâm tình cũng là kích động lại tâm thần bất định. Kích động là bọn hắn quy thuận đằng sau, lần thứ nhất có thể thay Diệp Thanh Vân làm việc mà. Về phần tâm thần bất định, tự nhiên là lo lắng lần này hành động sẽ tao ngộ cổ thần. Tuy nói Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người từng cái thực lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng cổ thần mang tới bóng ma hay là chiếm cứ tại trong lòng của bọn hắn. Như hành động lần này thật gặp cổ thần, chỉ sợ cũng là sinh tử khó liệu. So sánh dưới, Hiên Viên các đệ tử bọn họ thì phải trầm ổn rất nhiều. bọn hắn kinh lịch sự tình xa so với Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người muốn bao nhiêu, lại thực lực phương diện cũng vẫn như cũ dẫn trước tại Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn hắn. Càng là đối với Diệp Thanh Vân có 10 phần tín nhiệm, đương nhiên sẽ không có cái gì tâm thần bất định bất an. Liền xem như gặp được cổ thần, bọn hắn cũng sẽ không loạn trợ cước, tự có biện pháp ứng đối. Đây chính là đi theo thời gian dài ngắn khác nhau. Nếu như Hỏa Hoàng Nữ Đế mấy người cũng có thể giống Hiên Viên bọn hắn đi theo Diệp Thanh Vân chí ít mấy cái kỷ nguyên, cũng sẽ trở nên như bọn hắn một dạng. Bận rộn một đêm, lão Mã cũng chuẩn bị xuống núi. Lão Mã, đem những vật này mang cho Hoàng gia. Diệp Thanh Vân đem một cái túi chứa vật giao cho lão Mã, mà trong miệng hắn nói tới Hoàng gia, tự nhiên là lão bằng hữu của hắn Hoàng Phúc Sinh chỗ Hoàng gia. Hoàng Phúc Sinh có thể tính được là Diệp Thanh Vân sớm nhất mấy cái bằng hữu một trong. Thân là phàm nhân Hoàng Phúc Sinh, cùng thê tử đã sống mấy trăm tuổi nhưng như cũ dung mạo như lúc ban đầu, cái này cũng nhờ vào Diệp Thanh Vân năm đó tương trợ, cho bọn hắn vợ chồng hai người vạn tái thọ nguyên. Cho đến ngày nay, Hoàng gia đã không còn là gia đình bình thường, đã khai chi tán Diệp, trở thành phạm vi ngàn dặm đại gia tộc. Dù sao vợ chồng hai người đều là phàm nhân, nhưng lại trường sinh bất lão, vậy còn có thể làm gì? Nhàn rỗi nhàm chán liền sinh đứa bé chơi thôi. Sau đó hài tử lại sẽ có hài tử, đời đời con cháu kéo dài không ngừng. Trong mấy trăm năm, Hoàng gia tử tôn đã có hơn 1000 người nhiều, lại còn tại lớn mạnh bên trong. Có tại Lớn Mây Vương triều làm quan, có tại Đông Thổ đại đường hiệu mệnh, cũng có người rất có thiên phú tu luyện, bái nhập các phương tông môn, thậm chí còn có xuất gia là tăng. Mặc kệ là Phủ Vân Sơn bên này, hay là hạ giới thế lực khắp nơi, xem ở Diệp Thanh Vân trên mặt mũi đều sẽ đối với Hoàng gia đã có trông nom. Được rồi. Lão Mã cười hắc hắc, đem nó cất kỹ, sau đó xuống núi. Đưa tiễn Lão Mã, Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía trước mắt đám người, lại sờ lên hàng da đầu chó. Xuất phát. Diệp Thanh Vân đơn độc xuất động, thẳng đến hư vô thần điện mà đi. Lần này không còn giống trước đó như thế phân thân hoặc là tàn ảnh, mà là bản thể tự mình tiến về. Dù sao cũng là muốn ngăn chặn cổ thần, đồng thời thăm dò hư vô thần điện bí mật, không cần bản thể tiến về không đạt được hiệu quả. Một bên khác, Hiên Viên thập đại đệ tử, Hỏa Hoàng Nữ Đế mấy người các lộ cường giả cũng đã chia ra tiến về thứ nhất, thứ tư Hoàn Vũ thế giới. Bất quá thứ nhất, thứ tư Hoàn Vũ từ lâu không tại nguyên bản vị trí. Diệp Thanh Vân cùng hàng gia trước đó ra ngoài dò xét qua một lần, không dựa vào tới gần hư vô thần điện, cũng đi cái này hai đại Hoàn Vũ, đã xác định cái này hai đại Hoàn Vũ bị cổ thần cho rời đi. Ngay tại tới gần hư vô thần điện phương vị, cổ thần mặc dù ngu dốt, nhưng ở liên tiếp an Diệp Thanh Vân thiệt tỏi lớn đằng sau, cũng coi là đầu óc linh quang một chút, biết đem còn lại hai cái Hoàn Vũ thế giới chuyển rời đến tới gần hư vô thần điện địa phương. Kể từ đó, một khi Diệp Thanh Vân còn muốn đối với hai cái này Hoàn Vũ thế giới động thủ, cổ thần bọn họ có thể lập tức từ hư vô thần điện xuất động. Cũng bởi vậy, Diệp Thanh Vân nhất định phải tự mình đến hư vô thần điện ngăn chặn cổ thần, nếu không một khi đối với hai đại Hoàn Vũ độc thủ, cổ thần gấp rút tiếp viện sẽ đến thật nhanh. Khi Diệp Thanh Vân đi vào hư vô thần điện bên ngoài lúc, khí tức của hắn đã là bị hư vô thần điện bên trong cổ thần phát ra đến. Nương theo lấy mấy đạo khí tức khủng bố hiện lên, mấy đạo cổ thần thân ảnh đã là xuất hiện ở hư vô thần điện phía trên. Trừ cổ thần lão cửu cùng cổ thần lão thất, cùng vẫn tại Diệp Thanh Vân trong tay đầu cổ thần lão lục bên ngoài, mặt khác cổ thần cùng nhau xuất hiện. Bao quát đã thay thế cổ thần lão bát vị trí nữ hoa. Nàng cũng đứng tại mấy cái cổ thần bên trong, ánh mắt có chút phức tạp nhìn phía Diệp Thanh Vân. Ngươi dám tới đây? Cổ thần lão nhị vừa nhìn thấy Diệp Thanh Vân, liền như là gặp được sinh tử đại cửu nhân một dạng, ánh mắt trở nên dị thường hung ác. Đến xem lão bằng hữu của ta mà thôi, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Diệp Thanh Vân hai tay phụ sau, cười nhạt mở miệng, nó ánh mắt tự nhiên là nhìn về hướng nữ hoa. Như thế nào? Ngươi ở chỗ này giống như đợi không sai. Nữ hoa tú mi nhăn lại. Ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta các loại một trận chiến sao? Cái này muốn nhìn thái độ của các ngươi. Diệp Thanh Vân lộ ra rất là bình tĩnh, cũng chưa toát ra muốn cùng bọn hắn một trận chiến ý tứ. Các ngươi nếu là muốn động thủ, vậy ta Diệp Mẫu người tự nhiên phục hồi. Nếu là có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, vậy thì càng tốt hơn. Nghe nói như thế, mấy cái cổ thần đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên có chút không quá lý giải Diệp Thanh Vân thái độ. Đây là muốn làm gì? Không có chuyện chạy tới tìm bọn hắn chọc cười con sao? Nhưng cổ thần lão đại tựa hồ nhìn ra Diệp Thanh Vân ý đồ, bước ra một bước ở giữa, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Thanh Vân phụ cận. Giữa hai bên, cách xa nhau chỉ có 10 bước xa. Người đang chỉ hoãn thời gian. Cổ thần lão đại trầm giọng hỏi. Diệp Thanh Vân cũng không trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía hư vô thần điện. Ta chỉ là muốn biết, các ngươi cổ thần đến cùng đang thủ hộ bí mật gì? Cổ thần lão đại ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cho dù là ngươi, cũng không thể đến chạm đến hư vô thần điện bí ẩn. Chương 2686 trận chiến mở màn cổ thần lão đại chương 2686 trận chiến mở màn cổ thần lão đại ha ha, cái gọi là bí ẩn, không phải liền là chờ lấy cũng bị người khai quật ra sao? Giữa lúc đang thiếu, Diệp Thanh Vân quanh thân chi lực hiện lên mà ra. Trong nháy mắt tuấn hướng cổ thần lão đại, đồng thời cũng hướng về mặt khác mấy cái cổ thần, thậm chí toàn bộ hư vô thần điện mà đi. Cổ thần lão đại 10 phần chấn định, cùng bố đến cực điểm cổ thần chi lực trong phút chốc phóng xuất ra, trực tiếp cùng Diệp Thanh Vân lực lượng va chạm tại một chỗ. Như là hai đạo sóng lớn lẫn nhau trùng kích, khơi dậy không thể tưởng tượng dung chuyển, tạo thành trùng kích quá mức cường hãn, tại hư vô chi giới bên trong không ngừng quanh quẩn đứng lên. Phản phất có thể một mực như vậy kéo dài xuống dưới. Đây là Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão đại lần thứ nhất chính diện giao phong, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đều là lấy tự thân chi lực đến cưỡng ép đối kháng. Mà giữa hai bên lực lượng, tựa hồ đạt đến một loại nào đó cân bằng. Diệp Thanh Vân cũng không rơi vào hạ phong, nhưng cổ thần lão đại cũng không có ăn thiệt thòi, nghiêm nhiên là một bộ lực lượng ngang nhau dáng vẻ. Bất quá vô luận là Diệp Thanh Vân hay là cổ thần lão đại, cũng không từng vận dụng lực lượng chân chính. Song phương đều có giữ lại. Bởi vì Diệp Thanh Vân cũng không phải là muốn cùng Cổ Thần lão đại phân cao thấp, mà Cổ Thần lão đại cũng tạm thời không mò ra Diệp Thanh Vân ý đồ, cho nên không dám buông tay một trận chiến. Ta một mực rất muốn biết, thân là Cổ Thần chín huynh đệ bên trong lão đại, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Ngươi lập tức liền sẽ biết. Cổ Thần lão đại lời còn chưa dứt, vô số đạo đen như mực quyền ấn kinh khủng đã xuất hiện ở Diệp Thanh Vân quanh thân. Mỗi một đạo quyền ấn đều đủ để vỡ nát một phương thiên địa, mà những quyền ấn này số lượng là vô cùng vô tận. Ầm 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 oanh. Vô số quyền ấn đối với Diệp Thanh Vân liên tiếp không ngừng chút xuống mà đến, mỗi một lần oanh kích đều sẽ bộc phát ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối uy lực lớn. Mà Diệp Thanh Vân thân ảnh rất nhanh liền bao phủ tại vô tận quyền ấn phía dưới, phản phất đã là phấn thân phái cốt, bị oanh ngay cả cặn bã đều không thừa. Nhưng quyền ấn của Mạnh Thế Công cũng không dừng lại, từ đầu đến cuối còn tại không ngừng hiện hiện càng nhiều quyền ấn, oanh kích chi thế chỉ tăng không giảm. Ông, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy tất cả đều rất giống lâm vào ngưng trệ bên trong. Cái kia vô số đạo hạ lạc quyền ấn cùng nhau đình chỉ, liền ngay cả xa xa Cổ Thần lão đại giống như hồ khó mà động đậy, bị vây ở một loại nào đó sức mạnh huyền diệu. Mà Diệp Thanh Vân thân ảnh lại là từ cái kia vô số quyền ấn oanh kích trung tâm đi ra. Hắn lông tóc không tổn hao gì, đồng thời không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, có thể tại hết thảy bị ngưng trệ tình huống dưới hành động tự nhiên. Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực. Thời khắc này Diệp Thanh Vân đã là thi triển ra Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực, để trừ mình ra hết thảy, đều lâm vào Tuế Nguyệt chi lực trong hạn chế, trở nên cực kỳ chậm chạp. Diệp Thanh Vân chậm rãi hướng phía Cổ Thần lão đại đi đến, mà lâm vào Tuế Nguyệt chi lực bên trong Cổ Thần lão đại cũng rõ ràng có chỗ phát giác. Hắn quanh thân hiện ra từng đạo quỷ dị đường vân, phản phất là từng cái xâm nhiên con mắt, nhưng lại ẩn chứa cổ thần chi lực. Khi những con mắt này đường vân lúc xuất hiện, Cổ Thần lão đại lại có thoát ly Tuế Nguyệt đại đạo trói buộc dấu hiệu. Hai tay của hắn bắt đầu chuyển động. Con mắt cũng tại chuyển hướng Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân lúc này dừng bước, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn xem Cổ Thần lão đại. Thì ra là thế. Hắn một chút chính là nhìn ra manh khoẻ. Cổ Thần lão đại quanh thân con mắt đường vân cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là có thể khắc chế Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, mà là để Tuế Nguyệt đại đạo chi lực tạm thời không có cách nào tác dụng ở trên người hắn. Hoặc là có thể nói là trong lúc nhất thời không có cách nào đuổi kịp Cổ Thần lão đại. Nhảy ra Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, Diệp Thanh Vân còn là lần đầu tiên tại Cổ Thần trên thân nhìn thấy thủ đoạn như thế, không khỏi hết sức tò mò. Mà nhảy ra Tuế Nguyệt đại đạo trói buộc Cổ Thần lão đại, đã là trong nháy mắt vọt tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Đấm ra một quyền, Diệp Thanh Vân vậy mà cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung lực kéo, để cho mình không cách nào né tránh. Thân hình càng là không tự chủ được nên hướng Cổ Thần lão đại một quyền này. Kể từ đó, Diệp Thanh Vân cũng chỉ đánh xuất thủ ngăn cản. Đồng dạng là một quyền. Phanh. Hai người nắm đấm va chạm thời khắc, Diệp Thanh Vân thi triển ra phá diệt đại đạo chi lực, bá đạo tuyệt luân lực lượng ý đồ phá hủy Cổ Thần lão đại nắm đấm. Khả Cổ Thần lão đại thể phách lại là đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngạnh sinh sinh gánh vác phá diệt đại đạo chi lực ăn mòn. Mặc dù nắm đấm của hắn vẫn như cũ nhận lấy tổn thương, nhưng tốc độ khôi phục quá nhanh. Dạng này tổn thương căn bản không quan trọng gì, cũng sẽ không để Cổ Thần lão đại lực lượng có bất kỳ ảnh hưởng. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân thân hình chính là liên tục lùi lại. Một quyền này va chạm, Diệp Thanh Vân tại phương diện lực lượng hơi yếu hạ phong, mà Cổ Thần lão đại một quyền đắc thủ đằng sau, sau lưng đột nhiên gặp bay ra bốn đầu xiềng xích, lập tức khóa lại Diệp Thanh Vân tay chân. Phá! Ầm ầm. Giống to một tiếng, Diệp Thanh Vân sau lưng không gian trực tiếp vỡ vụn ra, mà cái kia bốn đầu xiềng xích thì là nắm kéo Diệp Thanh Vân, muốn đem nó trục xuất tới hư vô trong cái khe. Nhưng Diệp Thanh Vân há lại sẽ dễ dàng như vậy để nó đắc thủ. Hết thảy đều chẳng qua là hắn thăm dò thôi. Tay chân thoáng chấn động, cái kia khóa lại chính mình bốn đầu xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh ra. Sau lưng hư vô vết nứt cũng bị Diệp Thanh Vân một cước trực tiếp dẫm ở, trong nháy mắt khép lại biến mất đồng thời, Diệp Thanh Vân dùng cực kỳ ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Cổ Thần lão đại. Trong mắt có một đạo kim mang hiện lên, tựa hồ đang nổi lên cái gì lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mà Cổ Thần lão đại giống như có chỗ xem xét, cũng không tiếp tục hướng về Diệp Thanh Vân tấn công mạnh mà đến, mà là quay đầu nhìn thoáng qua hư vô thần điện. Ngay tại Diệp Thanh Vân trong mắt kim mang lóe lên trong nháy mắt đó, Cổ Thần lão đại rõ ràng cảm giác được hư vô thần điện bên trong truyền đến một tia dị động. Cái kia một tia dị động, là Cổ Thần lão đại nhất là không hi vọng nhìn thấy. Nhưng mới rồi quả thật là xuất hiện, dẫn tới Cổ Thần lão đại cực kỳ bất an, lúc này mới đình chỉ tiếp tục đối với Diệp Thanh Vân xuất thủ. Mới vừa rồi là cảm giác gì? Cổ Thần lão nhị, Cổ Thần lão tam cũng đều giống như Cổ Thần lão đại một dạng cảm thụ, chỉ là càng thêm yếu ớt một chút, thậm chí cũng không biết loại cảm giác khác thường này là tới từ hư vô thần điện. Diệp Thanh Vân trong mắt kim mang nội liễm, ánh mắt nhìn chăm chú hư vô thần điện. Vì sao cái này hư vô thần điện bên trong sẽ có một tia cùng ta hô ứng cảm giác? Diệp Thanh Vân trong lòng nổi lên kinh nghi. Hắn tại vừa rồi một chớp mắt kia, ngưng tụ 10 loại chí cao đại đạo lực lượng, muốn lấy lực lượng bản nguyên phương thức thi triển ra thủ đoạn chân chính. Kết quả Cổ Thần lão đại vội vàng dừng tay, mà Diệp Thanh Vân cũng cảm nhận được hư vô thần điện bên trong cùng mình một tia hô ứng. Tựa hồ giống như là một cái bị giam giữ thật lâu người, bức thiết đang mong đợi Diệp Thanh Vân đến, đem chính mình cứu vớt ra ngoài. Lần trước Diệp Thanh Vân lấy tàn ảnh phương thức tới gần hư vô thần điện, còn không có loại cảm giác này. Mà lần này, thì là mình tại vận dụng 10 loại chí cao đại đạo lực lượng lúc, mới xuất hiện cảm giác như vậy. Tựa hồ đã là tại biểu thị cái gì? Cơ hồ là đồng thời, Diệp Thanh Vân an bài hai nhóm nhân mã đã riêng phần mình đi tới thứ nhất, thứ tư hoàn vũ, chuẩn bị cướp đoạt cái này hai đại hoàn vũ thế giới. Có thể cuối cùng vẫn là xuất hiện không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Chương 2687 Cổ Thần bấy dập. Chương 2687 Cổ Thần bấy dập. Khi Hỏa Hoàng Nữ Đế đám người đi tới thứ tư hoàn vũ thời điểm, lại không nghĩ rằng thứ tư hoàn vũ không có mưa ai. Toàn bộ hoàn vũ thế giới vậy mà không có một cái nào sinh linh tồn tại khí tức. Phản phất cái này thứ tư hoàn vũ bên trong toàn bộ sinh linh đều đã biến mất vô tung vô ảnh, nhưng bên trong các trọng thiên địa đều vẫn tồn tại như cũ, hoàn vũ thế giới như trước vẫn là hoàn hảo. Cái này quỷ dị tình huống làm cho Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người rất là ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này đã đến nơi này, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là muốn mang đi thứ tư hoàn vũ, cũng mặc kệ cái này thứ tư trong hoàn vũ có hay không sinh linh, trước tiên đem toàn bộ hoàn vũ thế giới mang đi lại nói. Nhưng khi Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người tiến vào thứ tư hoàn vũ thời khắc, ngoài ý muốn lại phát sinh. Toàn bộ thứ tư hoàn vũ vậy mà tại trong khoảnh khắc bắt đầu vặn mèo. Không tốt, mau trốn. Hỏa Hoàng Nữ Đế ý thức được không ổn, lập tức chào hỏi đám người mau thoát đi nơi đây. Mọi người đều là cường giả, phản ứng tự nhiên cũng đều là không chậm, nhưng vẫn là thoáng đã chậm một bước. Thứ tư hoàn vũ lập tức liền biến thành như là như vực sâu tồn tại, phản phất là một đầu vô hình cự thú tại hư vô chi giới mở ra chính mình miệng lớn, đem Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người đều thôn vệ đi vào. Càng có từng đạo lực lượng kinh khủng nắm kéo thân thể của bọn hắn cùng hồn phách, để bọn hắn không cách nào thoát đi. Hỏa Hoàng Nữ Đế, Liệt Vô Cầu, Hắc Thạch Đại Thánh, Thần Nguyên Ngự, Thiên Dực Vương, Luyện Tiên Đại Đế sáu người không ngừng hướng trong vực sâu rơi xuống, nhưng bọn hắn cũng chưa cứ thế từ bỏ, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát đi ra. Không cần nhiều lời, sáu người cực kỳ an ý đem lực lượng tập trung lại, muốn cưỡng ép lao ra. Luân Hồi Đại Đạo, Phá Diệt Đại Đạo, Vĩnh Hằng Đại Đạo, Hỗn Độn Đại Đạo, Hư Không Đại Đạo cùng Nhân Quả Đại Đạo. Cái này sáu loại chí cao đại đạo cùng nhau vận chuyển, sáu loại khác biệt chí cao chi lực quấn quýt lấy nhau, làm ra mang tính then chốt tác dụng, đem bọn hắn sáu người vây kín mít đứng lên. Rốt cuộc không còn hạ xuống, đồng thời tại sáu loại chí cao đại đạo chi lực bảo hộ phía dưới không ngừng xông đi lên đi. Còn không chờ bọn họ xông ra vực sâu, một cái kinh khủng cự thủ trong nháy mắt đè xuống. Cổ Thần Chi Thủ hung hăng đặt ở bọn hắn sáu người trên thân thể, trực tiếp đem Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người đều đánh rơi xuống đi. Thật vất vả ngưng tụ chí cao đại đạo chi lực cũng theo đó sụp đổ ra đến. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đạo hạnh nông cạn một chút. Mặc dù đã lĩnh ngộ chí cao đại đạo, nhưng vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn, không cách nào sắp tới cao lớn đạo lực lượng vận dụng tự nhiên, phát huy được uy lực tự nhiên cũng là tương đối có hạn. Nếu là ngay từ đầu liền dùng ra chí cao đại đạo lực lượng, có lẽ còn có thể vọt thẳng ra ngoài. Có thể chờ bọn hắn rớt xuống vực sâu kia đằng sau mới dùng ra chí cao đại đạo, đã là đã mất đi tốt nhất cơ hội bỏ trốn, chỉ có thể là bị sinh sinh đánh rơi xuống đi. Mắt thấy nhóm người mình vô lực chạy ra, Hỏa Hoàng Nữ Đế quyết định thật nhanh, ánh mắt nhìn về phía Thiên Dực Vương. Thiên Dực Vương lúc này hiểu ý, đem chính mình lĩnh ngộ hư không đại đạo vận chuyển tới cực hạn, năm người khác cùng nhau hướng nó đánh ra một trường. Mượn năm người chi lực, Thiên Dực Vương vậy mà trực tiếp mở ra một đạo khe hở hư không, sau đó lập tức trốn vào trong đó. Khe hở hư không trong nháy mắt tiêu tán, năm người khác không có cách nào cùng một chỗ đào tẩu, nhưng có thể tại thời khắc sống còn đem Thiên Dực Vương đưa ra ngoài, cũng coi là có thể có người trở về báo tin. Năm người rơi vào dưới vực sâu, từng đạo xiềng xích từ bốn phương tám hướng mà đến, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Đây là do cổ thần chi lực ngưng tụ xiềng xích, đem bọn hắn lực lượng đều trấn áp, tính cả hồn phách của bọn hắn cũng khó có thể thoát thể chạy ra. Như vậy bị phong ấn ở mảnh vực sâu này dưới đáy. Mà tại thứ nhất hoàn vũ, tương tự tình huống cũng đang phát sinh. Hiên Viên bọn người thập đại đệ tử vừa mới đi vào thứ nhất hoàn vũ, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Đi. Hiên Viên bọn người vẫn tương đối lao luyện, ý thức được không thích hợp lập tức liền đi, căn bản không có dư thừa suy nghĩ. Nhưng này thứ nhất hoàn vũ lại là lập tức biến thành một đạo khủng bố vực sâu, đột nhiên hướng Hiên Viên bọn người tới gần. Ngay cả một cái chớp mắt thời gian đều không có, cái kia khủng bố vực sâu liền trực tiếp đem Hiên Viên bọn người nuốt vào trong đó. Nhưng ngay sau đó, Hiên Viên 10 người cùng nhau vào ra. Bọn hắn dù sao không phải Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người có thể so sánh được, thực lực cũng càng mạnh hơn Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn hắn. Trực tiếp liền ngạnh sinh sinh lao ra ngoài. Khủng bố trong vực sâu bay ra từng đạo xiềng xích, cưỡng ép trói lại Hiên Viên bọn người, càng có một cái cổ thần cự thủ đối với bọn hắn đối diện đánh tới. Dù là như vậy, Hiên Viên mấy người cũng vẫn như cũng là sinh sinh gánh vác, không có bị đánh vào cái kia khủng bố dưới vực sâu. Đi mau. Hiên Viên tiếp tục lớn tiếng gầm hét, quanh thân kim mang hiện lên ở giữa, như là một thanh kiếm sắt chặt đứt trước mặt đánh tới cổ thần chi thủ. Tại hắn đằng sau, Nghệ Hoàng, Phục Hy, Sibiu, Hình Thiên cũng riêng phần mình xung ra. Nhưng đã là nhận lấy trọng thương, riêng phần mình thân thể đã là tiếp cận vỡ nát. Mà còn lại 5 người lại là không thể xung ra, nhất là Thái Hy Thần Chiếu, càng là lập tức bị rất nhiều xiềng xích trói lại, phản phất nàng so những người khác hơi trọng yếu hơn. Dẫn đầu liền bị túm vào cái kia khủng bố trong vực sâu. 4 người khác, Thương Hiệt, Thần Ông, Trúc Dung cùng Cộng Công cũng không có chạy đi, tuần tự rơi vào khủng bố dưới vực sâu. Thấy vậy một màn, Hiên Viên mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng cũng biết không có khả năng dừng lại, nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây, bằng không bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Không chần chờ, trốn tới 5 người cấp tốc trốn vào hư vô chi giới chỗ sâu, xem như thành công thoát đi cái kia khủng bố vực sâu. Cùng lúc đó, thân ở hư vô thần điện bên này Diệp Thanh Vân, giống như hồ đã nhận ra cái gì, lông mày lập tức nhăn lại. Xem ra ngươi cũng đã biết, cái kia hai cái hoàn vũ thế giới là không thể nào bị ngươi cướp đi. Cổ Thần Lao đại tử tổ nói. Giờ phút này, trước đó chưa từng hiện thân Cổ Thần Lao Thất cùng Cổ Thần Lao Cửu, cũng từ hư vô thần điện bên trong bay ra. Diệp Thanh Vân nhìn về phía hai người bọn họ, đã biết là thế nào một chuyện. Thứ nhất hoàn vũ cùng thứ tư hoàn vũ cũng sớm đã bị cái này hai đại cổ thần nuốt vào thể nội, căn bản không có khả năng bị bọn hắn mang đi. Mà lại, cổ thần bọn họ còn để lại bấy dập, liền đợi đến Diệp Thanh Vân phái tới người đi đến đầu chui. Giờ phút này, Hỏa Hoàng Nữ Đế bọn người cùng Diệp Thanh Vân mấy vị đệ tử đều là bị cái này hai đại cổ thần nuốt vào thể nội. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng là nhận lấy trấn áp. Bằng bọn hắn tự thân chi lực, căn bản cũng không khả năng chạy thoát được đến. Đến tận đây, Diệp Thanh Vân muốn mang đi thứ nhất, thứ tư Hoàn Vũ ý nghĩ đã thất bại, hành động xem như thất bại. Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái nhìn xem mấy cái này cổ thần. Các ngươi so ta dự liệu, giống như muốn thông minh một chút. Sau một khắc, cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam, cổ thần lão tứ, cổ thần lão ngũ cùng nữ oa cùng nhau xông tới. Ngũ đại cổ thần riêng phần mình phóng xuất ra tự thân lực lượng kinh khủng. Tương đạo cổ thần xiềng xích nối liền cùng một chỗ, lại là tạo thành một tòa bao phủ bát phương to lớn lồng giam. Đem Diệp Thanh Vân vây ở tòa lồng giam này bên trong, ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào. Cổ thần lão đại lạnh lùng nhìn xem Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân thần sắc lại là tương đối yên tĩnh, dù là tràng diện bên trên đã là phi thường bất lợi, hắn cũng không có chút nào sầu lo. Vậy liền thử một lần, nhìn xem các ngươi có thể hay không thật đem ta vây khốn. Chương 2688 đội ngũ rất khó khăn mang theo chương 2688 đội ngũ rất khó khăn mang theo trận chiến này cuối cùng vẫn là không thể tránh né đến. Diệp Thanh Vân bị ngũ đại cổ thần vây khốn ở trong, uy thế khủng bố như là tuôn ra biển động bình thường, không ngừng đặt ở Diệp Thanh Vân trên thân. Ý đồ loạn tâm thần. Nhưng Diệp Thanh Vân tự thân uy thế lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngạnh sinh sinh chặn lại cái này ngũ đại cổ thần uy áp. Thậm chí ngay cả vừa mới hình thành tòa này to lớn lồng giam, tại Diệp Thanh Vân khí tức quanh người phun trào phía dưới trở nên bắt đầu bặm mẻo. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị Diệp Thanh Vân xung phá. Giết. Cổ thần lão nhị sớm đã kìm nén không được, lúc trước hắn liền muốn cùng Diệp Thanh Vân động thủ, chỉ là một mực không có cơ hội. Bây giờ Diệp Thanh Vân đã rơi vào bọn hắn trong bẫy, chính là động thủ thời cơ tốt. Há có thể lại nhịn. Cổ thần lão nhị xuất thủ trước, trong nháy mắt chính là giết tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Kinh khủng song quyền lôi cuốn lấy vô tận chi lực hung hăng oanh kích Diệp Thanh Vân mặt. Diệp Thanh Vân dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Trước mặt chính là xuất hiện một bóng người, rõ ràng là Diệp Thanh Vân phân thân. Trực tiếp ngăn trở cổ thần lão nhị. Ngay sau đó, cổ thần lão tam từ phía sau mà đến, tốc độ nhanh chóng, nó bàn tay đã tới gần Diệp Thanh Vân trước mắt. Diệp Thanh Vân có chút lùi lại, đồng thời lại là một đạo phân thân đi ra, ngăn trở cổ thần lão tam. Cổ thần lão tứ, cổ thần lão ngũ cùng nữ oa cũng giống như thế, đều là bị Diệp Thanh Vân dùng phân thân chặn lại. Nhưng kỳ quái là, Diệp Thanh Vân mỗi một đạo phân thân vậy mà đều cùng bản thể không khác nhau chút nào. Đồng thời đang thi triển phân thân đằng sau, nó bản thể lực lượng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên cho dù là phân thân, đối đầu mấy cái này cổ thần cũng là hoàn toàn không nói chơi, đều có thể ngăn lại. Những phân thân này chính là Diệp Thanh Vân lấy chí cao đại đạo lực lượng bản nguyên ngưng tụ ra. Hắn chính là thập trọng chí cao đại đạo người sáng tạo, thể nội chí cao bản nguyên vô cùng vô tận, lấy chí cao bản nguyên ngưng tụ ra tới phân thân, đồng dạng có thể thi triển thập trọng chí cao đại đạo. Đây chính là kinh khủng nhất một chút. Ngươi quả nhiên là hư vô chi giới mối họa lớn nhất, nhất định phải đưa ngươi triệt để xóa đi. Cổ thần lão đại ngắm nhìn Diệp Thanh Vân, trong miệng lại nói ra một câu có chút kỳ quái lời nói. Hai họa. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày, chính mình khi nào thành hư vô chi giới mối họa lớn nhất? Cái này cổ thần lão đại vì sao muốn nói như vậy? Sau một khắc, cổ thần lão đại lại lần nữa ra tay, nó quanh thân lại một lần xuất hiện cái kia từng đạo con mắt quỷ dị đường vân. Diệp Thanh Vân không còn thi triển phân thân, mà là lấy bản thể tới nên chiến cổ thần lão đại. Cổ thần lão đại có thể thoát khỏi chí cao đại đạo lực lượng ảnh hưởng, cho nên tới giao phòng phải dùng tuần túy lực lượng mới được. Bành. Lại lần nữa giao phòng, Diệp Thanh Vân lần này cơ hội là chưa từng lưu thủ, dùng tuyệt đối lực lượng đối cứng cổ thần lão đại. Một kích này quá mức cường đại, vô luận là cổ thần lão đại hay là Diệp Thanh Vân đều cảm nhận được đối phương cường hành vô biên lực lượng, riêng phần mình thân hình cùng nhau lùi lại ra. Phía sau hai người hư vô cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Tựa hồ là không chịu nổi trên thân hai người tán phát ra lực lượng tuyệt đối, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ầm 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 ầm. Nương theo lấy từng đạo rung động hoàn vũ tiếng vang, Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão đại đã tiến hành nhiều lần giao phong. Mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho hư vô chi giới chỗ sâu chuyển đến trận trận quanh quẩn. Diệp Thanh Vân thể phách lông tóc không tổn hao gì, mà cổ thần lão đại đồng dạng chưa từng bị thương, lực lượng của hai người cũng không có nói ai có thể vượt trên ai. Nghiễm nhiên là khó phân cao thấp. Cổ thần lão đại âm thầm kinh hãi, hắn vẫn luôn chưa từng đánh giá thấp qua Diệp Thanh Vân, từ đầu đến cuối đều đối với nó duy trì đầy đủ cảnh giác. Trước đó cũng một mực tận lực tránh cho cùng Diệp Thanh Vân chân chính giao thủ, chính là hy vọng có thể càng thêm rõ ràng nắm giữ Diệp Thanh Vân thực lực. Vốn cho là mình đã đầy đủ rõ ràng Diệp Thanh Vân thực lực, đợi đến chân chính giao phong lúc liền có thể trấn áp Diệp Thanh Vân. Lại không nghĩ rằng Diệp Thanh Vân thực lực còn tại cổ thần lão đại đoán trước phía trên, nhất là tại cổ thần lão đại có thể không nhìn thập trọng chí cao đại đạo tình huống dưới, Diệp Thanh Vân vẫn không có rơi vào hạ phong. Vô luận là nó bản thân ẩn chứa lực lượng, vẫn là hắn thể phách, đều đủ để ứng đối cổ thần lão đại. Đây chính là kinh khủng nhất. Nói cách khác, Diệp Thanh Vân cũng không phải là ỷ lại tại thập trọng chí cao đại đạo, đó bất quá là hắn dệt hoa trên gấm lực lượng thôi. Coi như không có cái này thập trọng chí cao đại đạo, Diệp Thanh Vân bản thân cũng có được kinh khủng áp chế lực, mà lại cho tới giờ khắc này, Diệp Thanh Vân còn chưa từng tại cổ thần lão đại trước mặt thi triển cái kia cải biến hiện thực siêu thoát lực lượng. Cổ thần lão đại vẫn luôn nghĩ đến, đem Diệp Thanh Vân bước đến tuyệt cảnh đằng sau, hắn tất nhiên sẽ thi triển cái kia siêu thoát lực lượng đến cải biến cục diện. Có thể Diệp Thanh Vân căn bản không có muốn thi triển siêu thoát lực lượng ý tứ, cũng hoàn toàn không có bị bước đến tuyệt cảnh. Nói cách khác, Diệp Thanh Vân còn cất giấu át chủ bài, thậm chí khả năng còn không chỉ một tấm át chủ bài. Hắn rất có thể ẩn giấu. A, ngay tại hai người kịch liệt giao phong rằng có không xong thời khắc, xa xa cổ thần lão ngũ đã là ngăn cản không nổi Diệp Thanh Vân phân thân, bị đánh đến cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy chạy trối chết. Diệp Thanh Vân phân thân có cùng bản thể tương đương thực lực, cổ thần lão ngũ thực lực tự nhiên là không đáng chú ý có thể ngăn cản một hồi đã coi như là không tệ. Giờ phút này chỉ có thể bị đánh đến chạy loạn, căn bản không có sức hoàn thủ. Mà cổ thần lão tứ tình huống cũng là không sai biệt lắm, so cổ thần lão ngũ nhiều kiên trì một hồi cũng không được. Đồng thời cổ thần lão tứ đã mất đi bản thân cổ thần chi tâm, giờ phút này dùng hay là cổ thần lão cựu tâm, mặc dù dùng là có thể dùng, nhưng cuối cùng không phải mình lúc đầu tâm, cho nên trên thực lực vẫn có một ít ảnh hưởng. Cổ thần lão tam, cổ thần lão nhị ngược lại là có thể chịu nổi Diệp Thanh Vân phân thân. Chỉ là cổ thần lão tam nhìn tựa hồ cũng không có muốn dốc hết toàn lực ý tứ, luôn có điểm đục nước béo cò tư thế. Mò cá còn không chỉ nàng một cái. Đứng hàng cổ thần một trong nữ hoa cũng đồng dạng đang sợ cá. Mà lại nữ hoa mò cá trình độ còn tại cổ thần lão tam phía trên, lấy thực lực của nàng kỳ thật cùng cổ thần lão tứ, lão ngũ không sai biệt lắm, căn bản ngăn không được Diệp Thanh Vân phân thân bao lâu. Có thể cho tới giờ khắc này, nữ hoa đều còn tại cùng Diệp Thanh Vân phân thân ngươi tới ta đi, nhìn đánh cho 10 phần kịch liệt. Nhưng nhìn chăm chú nhìn kỹ, tinh khiết chính là diễn viên. Nữ hoa đang diễn, Diệp Thanh Vân phân thân cũng đang diễn. Mà lại chẳng biết tại sao, nữ hoa cùng phân thân Diệp Thanh Vân càng đánh càng hướng hư vô thần điện đi. Ngay từ đầu mặt khác cổ thần còn chưa phát giác, thẳng đến lưu tại hư vô thần điện phía trên cổ thần lao thất cùng cổ thần lao cựu kinh hô lên, mặt khác cổ thần mới ý thức tới không ổn. Không tốt. Cổ thần lao đại thần sắc lại biến, một bàn tay lập tức hướng phía nơi xa 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 chụp tới. Cũng là bị Diệp Thanh Vân trong nháy mắt ngăn lại. Ngươi còn có thời gian dỗi quản nơi khác. Diệp Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nhưng hắn ý đồ đã là rất rõ ràng. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt được. Cổ thần lao đại cực kỳ quả quyết, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là tại hư vô thần điện bên trong. Mà Diệp Thanh Vân đạo phân thân kia cũng không có thể tiếp cận hư vô thần điện, bị cổ thần lao đại trực tiếp đẩy lui ra. Cổ thần lao đại nhìn thoáng qua nữ hoa, người sau thì là một bộ đã hết sức bộ dáng. Đủ. Cổ thần lao đại đã là không muốn lại cùng Diệp Thanh Vân dây dưa tiếp. Không phải thực lực vấn đề, mà là đội ngũ này rất khó khăn mang theo. Có tên khốn kiếp làm sao làm? Còn không chỉ một cái. Cái này ni mà ai từng thấy đánh nhau đánh lấy đem địch nhân hướng trong nhà mình mang. Đơn giản không hợp thói thường. Làm sao? Không phải muốn đem ta diệt sao? Hiện tại lại vì sao dừng tay? Diệp Thanh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem cổ thần lão đại. Cổ thần lão đại trầm mặc không nói. Hắn đúng là muốn đem Diệp Thanh Vân diệt, nhưng bây giờ tình huống có chút không quá hiện thực. Mà lại hư vô thần điện chính là ở đây, Diệp Thanh Vân không ngừng muốn đi vào, cái này khiến cổ thần lão đại thật sự là có chút khó mà ứng đối. Hắn không dám hứa chắc tiếp tục đánh xuống, có thể hay không bị Diệp Thanh Vân xâm nhập hư vô thần điện. Một khi Diệp Thanh Vân xông vào, chỉ sợ hư vô thần điện ẩn giấu bí ẩn muốn triệt để bại lộ, thậm chí phát sinh không thể vãn hồi sự tình. Cổ thần lão đại thậm chí cảm thấy đến tự mình một người cùng Diệp Thanh Vân đơn đấu đều so tình huống hiện tại muốn tốt, chí ít không cần cố kỵ nhiều như vậy. Dừng ở đây đi, thả ta lục đệ, còn có Lao Tư Tâm, ta có thể đem người của ngươi cũng thả. Cổ thần lão đại nói ra, hắn muốn mượn cơ hội này, dùng vừa mới bắt lấy người đến đổi về cổ thần lão lục, cùng cổ thần Lao Tư Tâm. Diệp Thanh Vân vẫn không để ý tới đề nghị của hắn, ánh mắt vẫn tại nhìn xem hư vô thần điện. Đồng nhiên, Diệp Thanh Vân cười, nụ cười này đem cổ thần lão đại cười có điểm tâm đầu bất an. Ta đã biết hư vô thần điện bên trong cất giấu cái gì. Lời vừa nói ra, cổ thần lao đại đột nhiên biến sắc. Chương 2689 châm ngòi ly gián, chương 2689 châm ngòi ly gián, điều đó không có khả năng. Cổ thần lao đại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, hoàn toàn không tin Diệp Thanh Vân đã biết được hư vô thần điện bên trong bí ẩn. Không có gì không thể nào, ta đúng là đã biết. Diệp Thanh Vân mặt mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ, giờ phút này phảng phất đã nhìn thấu hư vô thần điện bên trong hết thảy. Mà Diệp Thanh Vân cái kia nhìn thấu hết thảy thần sắc, cùng trên mặt nụ cười tự tin, vẫn thật là để cổ thần lao đại trong đầu hơi hồi hộp một chút. Cổ thần lao đại vẫn thật là có chút không chắc. Diệp Thanh Vân có phải thật vậy hay không nhìn trộm đến hư vô thần điện bên trong bí ẩn. Nhìn Diệp Thanh Vân dáng vẻ, giống như thật giống là chuyện như vậy con á hẳn là hắn thật biết không. Cổ thần lão đại trong lòng kinh nghi bất định, nhưng cũng không có cứ như vậy tùy tiện tự loạn trợ cước. Diệp Thanh Vân, ngươi mặc dù thủ đoạn rất nhiều, có thể hư vô thần điện chính là toàn bộ hư vô chi giới độc nhất vô nhị tồn tại, ngươi chưa từng xâm nhập trong đó, lại há có thể nhìn trộm đến bí mật của nó. Diệp Thanh Vân ánh mắt từ hư vô thần điện bên trong thu hồi, ngược lại nhìn về hướng cổ thần lão đại. Trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng trêu tức. Ngươi nếu biết tay ta đoạn rất nhiều, cái kia lại vì sao khẳng định ta không cách nào nhìn trộm đến cái này hư vô thần điện bí mật chứ? Coi như chưa từng xâm nhập, ta cũng giống vậy có những biện pháp khác có thể biết được hết thảy. Các ngươi cổ thần đầu óc đần, cũng không đại biểu ta sẽ giống các ngươi một dạng ngu dốt không chịu nổi. Những lời này đã nói khoác chính mình, lại dèm pha bọn hắn cổ thần. Tức giận đến cổ thần lão nhị lại là trợn mắt tròn xoe. Nếu ngươi biết được thần điện bí ẩn, vì sao còn chưa động thủ? Cổ thần lão đại thăm dò tính hỏi. Ta tùy thời đều có thể động thủ, chỉ là muốn nhìn xem các ngươi cổ thần vì thủ hộ bí ẩn này có thể làm được trình độ nào. Diệp Thanh Vân bất động thanh sắc, phản phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cổ thần lão đại vốn cho rằng Diệp Thanh Vân đang hư trương thanh thế, có thể nghe hắn kiểu nói này, trong đầu càng thêm không chắc. Mà Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão đại một đoạn này lôi kéo đối thoại, cũng làm cho trừ lão nhị, lão tam bên ngoài mặt khác cổ thần có chút không hiểu thấu đứng lên. Bí ẩn? Hư vô thần điện bên trong còn có cái gì bí ẩn sao? Vì sao chúng ta mấy cái không biết? Cổ thần lão tứ, cổ thần lão ngũ, cổ thần lão thất cùng lão cửu, đều là mang trên mặt mở mịt vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên ngay cả mấy người bọn hắn cũng căn bản không biết hư vô thần điện bên trong có cái gì bí ẩn. Giờ phút này nghe được Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão đại đối thoại, càng là lộ ra một mặt mờ mịt. Chỉ có nữ hoa, lúc trước ngồi lên cổ thần lão bát thần tọa thời điểm, mơ hồ chạm tới hư vô thần điện bí ẩn, bởi vậy trong đầu có chừng số lượng. Nhưng bí ẩn này cụ thể là cái gì, nữ hoa cũng không rõ ràng, nhưng dù sao cũng so mặt khác mấy cái hoàn toàn không biết gì cả cổ thần muốn tốt một chút. Nữ hoa cũng chú ý tới mặt khác mấy cái cổ thần mờ mịt nghi ngờ thần sắc, trong nội tâm nàng cũng là hơi kinh ngạc. Có đôi khi nữ hoa thậm chí đang hoài nghi, trừ lão nhị cùng lão tam bên ngoài, mặt khác mấy cái cổ thần đến cùng phải hay không cùng cổ thần lão đại một dạng từ hư vô chi giới bên trong đản sinh ra. Nếu như đồng dạng là như thế đản sinh, vì sao lão đại, lão nhị cùng lão tam có thể biết hư vô thần điện bí ẩn, mặt khác cổ thần lại hoàn toàn không biết gì cả? Lão đại, hắn đang nói cái gì bí ẩn? Cũng không biết cổ thần lão cửu đang suy nghĩ gì, giờ phút này vậy mà trực tiếp hỏi đi ra. Cổ thần lão đại vẫn không để ý tới cổ thần lão cửu. Diệp Thanh Vân lại là từ cổ thần lão cửu hỏi thăm bên trong lập tức bắt lấy trọng điểm. Cổ thần lão cửu không biết hư vô thần điện bí ẩn. Nói như vậy đến, chín cái cổ thần biết được trình độ còn khác biệt sao? Trước đó khảo vấn cái kia cổ thần lão lục thời điểm, giống như cũng là không sai biệt lắm, lão lục chỉ biết là hư vô thần điện cũng không phải là cổ thần sáng tạo, mặt khác hoàn toàn không biết. Hư vô thần điện bí ẩn, trừ lão đại, lão nhị cùng lão tam, mặt khác cổ thần chỉ sợ cũng không biết. Diệp Thanh Vân giờ phút này đã là có thể xác định chuyện này, đồng thời cũng làm cho Diệp Thanh Vân có thể phát huy không gian lớn hơn. Diệp Thanh Vân đây chính là lừa dối lão thủ, vô luận là trước kia ngu ngơ Diệp Thanh Vân, hay là hiện tại Diệp Thanh Vân, cái này lừa dối bản năng vẫn như cũng là khắc vào trong lòng. Hắn căn bản cũng không biết cái kia hư vô thần điện bên trong bí ẩn là cái gì, vừa rồi nói như vậy thuần túy là muốn lừa dối một chút cổ thần lão đại, nhìn có thể hay không từ trong miệng hắn lừa dối ít đồ đi ra. Không nghĩ tới cổ thần lão đại cẩn thận như vậy, cho dù trong lòng không chắc, nhưng cũng là thủ khẩu như mình, cũng không có bị Diệp Thanh Vân cho lừa dối đi ra. Có thể mặt khác cổ thần lại ngược lại là lộ tẩy, để Diệp Thanh Vân có thừa dịp cơ hội. Ha 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 ha. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trêu tức chi ý, phảng phất là tại rêu cợt mấy cái này cổ thần. Ta nói các ngươi cổ thần cũng thật sự là có ý tứ, rõ ràng là đồng khí liên chi huynh đệ, cũng vẫn luôn ngợi tại hư vô thần điện bên trong, có thể hư vô thần điện trọng đại như thế bí ẩn, lại đối với mình huynh đệ như vậy giấu giếm. Ta nói lão đại, ngươi cái này coi như có chút không chính cống, đều là huynh đệ nhà mình có cái gì tốt giấu giếm? Hay là ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền đối với những khác huynh đệ không yên lòng a? Lời này vừa nói ra, cổ thần lão đại sắc mặt đổi biến, lão nhị, lão tam thần sắc cũng đều là thần sắc phức tạp. Mà lão tứ, lão ngũ, lão thất cùng lão cửu, bốn người bọn họ đều là nhận lấy Diệp Thanh Vân lời nói này ảnh hưởng. Tứ đại cổ thần ánh mắt, giờ phút này cùng nhau nhìn về hướng cổ thần lão đại. Lão đại, hắn nói đến tột cùng là thế nào một chuyện? Ngươi cùng lão nhị, lão tam thật sự có sự tình giấu giếm chúng ta? Cổ thần lão cửu ngữ khí có chút khó mà tiếp nhận mà hỏi. Hắn muốn là bởi vì cổ thần lão đại cưỡng ép cầm hắn cổ thần chi tâm cho lão tứ, mà có chỗ bất mãn. Trước đó nữ hoa đến, hắn muốn cho là lão đại biết dùng nữ hoa cổ thần chi tâm đến bồi thường hắn. Kết quả cũng không có. Hơn nữa còn để nữ hoa trở thành cổ thần một trong, ngồi lên lão bát vị trí. Đáng thương lão cửu vẫn như cũng là không có cổ thần chi tâm trạng thái, hư nhược lợi hại. Cũng bởi vậy, cổ thần lão cửu mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong đầu đối với cổ thần lão đại đã là có chút oán trách. Bằng cái gì một mực để cho ta lão cửu ăn thiệt thòi? Dưới mắt Diệp Thanh Vân tiểu nói này, càng là khơi dậy lão cửu sâu trong nội tâm oán hận. Ngươi im ngay. Cổ thần lão đại tựa hồ không muốn hướng lão cửu giải thích cái gì, vẫn như cũng là dùng tư thái ương ngạnh quát tháo lão cửu. Dựa vào cái gì muốn ta im ngay? Lần này, cổ thần lão cửu quả nhiên không có như dĩ vãng như thế im miệng, thanh âm càng là cất cao một chút, mang trên mặt vẻ phẫn nộ. Lão đại, lão cửu cũng không nói cái gì nha, chẳng lẽ chúng ta liền hỏi hỏi một chút cũng không được sao? Cổ thần lão thất cũng đứng ở lão cửu bên này, giọng mang chất vấn nói ra. Rất rõ ràng, cổ thần lão thất cũng có chút bất mãn. Lão cửu không có tâm bệnh, có một số việc giữa chúng ta đúng là nên nói rõ ràng. Cổ thần lão ngũ thâm trầm mở miệng. Mà cổ thần lão tứ mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn hắn ánh mắt rõ ràng cũng là đối với cổ thần lão đại có chút nghi ngờ. Lần này, cổ thần lão đại sắc mặt càng thêm khó coi, cũng rốt cục ý thức được Diệp Thanh Vân vừa rồi mấy câu nói kia uy lực là bực nào kinh người, trực tiếp liền để bọn hắn cổ thần vài huynh đệ tâm tản. Chương 2690 cổ thần nội chiến, chương 2690 cổ thần nội chiến, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sự tình khác đằng sau lại nói, không cần tự loạn trợ cướp. Cổ thần lão đại thần sắc chậm dần, mở miệng trấn an chính mình mấy cái đệ đệ. Nhưng tại lão tứ, lão ngũ, lão thất cùng lão cửu xem ra, cổ thần lão đại cái này hoàn toàn chính là tại qua loa bọn hắn. Có chuyện gì không có khả năng tại lúc này gọn gàng dứt khoát nói rõ ràng? Vì sao nhất định phải đằng sau lại nói? Mà lại bốn người bọn họ để ý nhất, kỳ thật cũng không phải là hư vô thần điện bí ẩn bản thân, mà là cổ thần lão đại đối bọn hắn bốn cái có trô giấu giếm chuyện này. Bằng cái gì lão nhị cùng lão tam có thể biết, chúng ta mấy cái liền không thể biết? Loại này khác biệt đối đãi, là cái này bốn cái cổ thần chân chính bất mãn mấu chốt. Chúng ta cổ thần đồng khí liên chi, bất cứ chuyện gì đều là cộng đồng đối mặt, lão đại ngươi bây giờ lại có chuyện giấu giếm chúng ta? Rõ ràng là không có đem chúng ta xem như huynh đệ đến đối đãi. Lão nhị cùng lão tam cũng giống như vậy, đi theo lão đại cùng một chỗ hùn vốn mà giấu giếm chúng ta. Ta nhìn ba người các ngươi mới là thân huynh muội, chúng ta mấy cái đây tính toán là cái gì? Cổ thần lão cửu tựa hồ là trước đó bị đè nén quá lâu, giờ phút này đã là có chút không lựa lời nói, giọng nói chuyện càng là càng kịch liệt. Lời vừa nói ra, cổ thần lão nhị lập tức giận dữ, mà cổ thần lão tam thì là thần sắc rất là phức tạp. Lão cửu, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Cổ thần lão nhị tức giận quát, ta cổ thần chi tâm đều bị cầm đi, vậy ta còn có gì phải sợ? Cổ thần lão cửu không chút nào yếu thế, lập tức giống to. Tâm ta cho lão tứ dùng, vậy ta không trách lão tứ, có thể nàng đâu? Nàng bất quá là một ngoại nhân, đánh cắp lực lượng của chúng ta mới thành cổ thần. Lão đại ngươi không chỉ có tha thứ nàng, còn không cần lòng của nàng đến cho ta bồi thường, thậm chí còn để nàng làm lão bát vị trí. Ta chính là không nghĩ ra. ngươi dựa vào cái gì muốn làm như thế? Lão cựu nợ cũ này khẽ đảo, lập tức liền đem cổ thần lão tứ cùng nữ hoa đều liên lụy vào. Lão tứ có chút xấu hổ, cũng là vội vàng đứng ra tỏ thái độ. Lão đại, ta cũng cảm thấy ngươi dạng này rất không đối, lão cựu tâm cũng chỉ là tạm thời cho ta dùng một chút mà thôi, nếu nữ nhân này tâm có thể dùng, vậy liền hẳn là cho lão cựu, hoặc là ta đem lão cựu tâm còn cho lão cựu, ta đến dùng nữ nhân này tâm cũng giống như nhau. Giờ khắc này cổ thần lão tứ, hiển nhiên là cùng cổ thần lão cựu một lòng. Trên thực tế hai người bọn họ lúc này cũng đích thật là hai người kiếm ra một trái tim. Các ngươi đều có thể ngậm miệng. Mắt thấy ngày xưa uy nghiêm không có hiệu quả, cổ thần lão nhị lại lần nữa gầm thét, đã là có chút không nhịn được nghĩ động thủ giáo huấn cổ thần lão cựu cùng cổ thần lão tứ. Nhưng hắn cứ như vậy, thuần túy chính là thêm phiền. Lão nhị, ngươi cũng đừng nói. Mắt thấy bầu không khí càng khẩn trương, một mực trầm mặc không nói cổ thần lão tam cũng rốt cục mở miệng hòa hoãn. Thật không nghĩ đến, cổ thần lão nhị lại trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay cổ thần lão tam. Hừ, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc, ai cũng không biết ngươi vẫn luôn chúng ta không đồng lòng, chỉ sợ ngay cả lão đại ngươi cũng chưa từng để vào mắt. Biết rõ chúng ta cổ thần nên làm cái gì, lại một mực còn muốn lấy sự tình khác tạo thành cục diện bây giờ, ngươi càng là khó từ tội lỗi. Cổ thần lão tam một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, tức giận đều muốn cười đi lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bất quá là mở miệng hòa hoãn không khí, không nghĩ tới lão nhị này thế mà giận lây sang chính mình. Cái này khiến vốn là tương đối nằm thẳng cổ thần lão tam triệt để không có muốn nói chuyện suy nghĩ. Được chưa? Lúc đầu muốn cho các ngươi tỉnh táo một chút, đã như vậy vậy liền thích thế nào đi. Hủy diệt đi. Đều đừng bừa. Cổ thần lão tam trực tiếp xoay người một cái, liền bay trở về hư vô thần điện bên trong. Lười nhắc lại phản ứng bất luận kẻ nào. Ngươi. Gặp cổ thần lão tam vung mặt liền đi, lão nhị tức giận hơn, ánh mắt lại lần nữa nhìn về hướng lão cửu bốn người bọn họ. Khả lão cửu mấy người bọn hắn đã là một lòng đoàn kết, căn bản không sợ ngươi cổ thần lão nhị, tề tề trừng mắt đánh trả. Nữ hoa thì là một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng, phản phất mấy cái này cổ thần cãi lộn cùng với nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cũng hoàn toàn chính xác cùng với nàng không có gì quan hệ. Cũng không phải ta đem các ngươi mấy cái biến thành dạng này. Các ngươi thích thế nào nhau nhau thế nào nhau nhau, lão nương ngay tại một bên đằng hạt dưa. Mà Diệp Thanh Vân nhìn xem cổ thần bọn họ từng cái dựng râu trừng mắt dáng vẻ, trong đầu trận trận bật cười. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình dăm ba câu châm ngòi, hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Cái này mắt nhìn thấy đều muốn đánh nhau. Cho dù là cổ thần lão đại, giờ phút này cũng đã là hoàn toàn ép không được trận. Hiểm khích sớm tại cổ thần lão đại cường ngạnh phân phối cổ thần chi tâm một khắc này đã gieo xuống, cho tới giờ khắc này mới xem như chân chính bạo phát đi ra. Dấu giếm hư vô thần điện chuyện bí ẩn thì là dây dẫn nổ. Diệp Thanh Vân châm ngòi chính là lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp liền đem cổ thần ở giữa hiểm khích đốt lên. Mà tốt như vậy thời cơ, Diệp Thanh Vân tự nhiên là sẽ không làm nhìn xem. Hắn sớm đã âm thầm thi triển thần thông, để cho mình một sợi ý niệm lặng yên không một tiếng động tiến nhập hư vô thần điện. Cổ thần lao đại nhưng cũng có chỗ phát giác, lập tức phất tay thả ra tự thân chi lực, bao phủ toàn bộ hư vô thần điện. Ánh mắt của hắn dị thường băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Đem lão lục cùng lao tứ tâm giao ra, ta sẽ thả người của ngươi, từ nay về sau chúng ta sẽ không lại đến can thiệp chuyện của ngươi. Như vậy xóa bỏ như thế nào? Cổ thần lao đại lại lần nữa đưa ra trao đổi con tin, đồng thời còn dự định lui nhường một bước, từ nay về sau không còn can thiệp Diệp Thanh Vân sự tình. Có thể nói là tương đối lớn nhượng bộ. Đối với cổ thần lão đại mà nói, làm ra quyết định như vậy là thật là có chút không có cách nào. Hắn nguyên bản ý nghĩ là muốn triệt để diệt đi Diệp Thanh Vân, nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ này căn bản không thực tế. Coi như cổ thần lão đại thực lực có thể hơn một chút, thế nhưng không cách nào đem nó triệt để gạt bỏ. Nếu là mặt khác cổ thần có thể toàn tâm toàn ý tương trợ chính mình, chí lại cổ thần hợp lực lời nói, tuyệt đối là có thể triệt để giết chết Diệp Thanh Vân. Nhưng vấn đề là hiện tại loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện. Cổ thần ở giữa đã không đồng lòng, lão nhị mặc dù sẽ còn đứng tại phía bên mình, nhưng lão tam lại là triệt để nằm thẳng. Lão tứ, lão ngũ cùng lão thất, lão cựu cùng mình sinh ra ngăn cách, lão lục càng là còn tại Diệp Thanh Vân trong tay đầu. Có thể nói là một đoàn gây rối. Dưới mắt loại cục diện này, cổ thần lão đại cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể là lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi thả hay là không thả người, ta cũng không thèm để ý. Không ngờ Diệp Thanh Vân thái độ lại là vượt quá cổ thần lão đại đoán trước. Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngươi đem hư vô thần điện bí ẩn nói cho ngươi mấy cái này hảo đệ đệ, hoặc là chính là để ta tới nói cho bọn hắn. Lời này vừa nói ra, cổ thần lão đại khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Mà cổ thần lão cửu bốn người bọn họ càng là tề tề nhìn về hướng cổ thần lão đại cùng Diệp Thanh Vân. Lão đại, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm chúng ta sao? Lão cửu trực diện cổ thần lão đại, tựa hồ là quyết tâm muốn để cổ thần lão đại nói ra chỗ giấu giếm hết thảy. Lão tứ, lão ngũ cùng lão thất đều là kiên định đứng tại lão cửu bên này, tề tề nhìn xem cổ thần lão đại. Lão nhị còn muốn gầm thét quát áo, cũng là bị cổ thần lão đại cho ngăn lại. Cổ thần lão đại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem bốn người bọn họ, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Sớm biết như vậy, lúc trước ta liền không nên dùng huyết nục của mình đến sáng tạo các ngươi.